Chương 183, đồ thần. Mục Trần rời đi biển vô tận, một thân một mình cất bước ở liên bang đủ loại hành tinh bên trên. Ở đã từng làm bạn Bạch Sảo cái kia đoạn lữ hành kỳ, hai người thực cũng đã đi khắp hơn một nửa cái liên bang cùng Thiên Lang quốc. Vào lúc ấy, Mục Trần thực cũng đã ở vô tình hay cố ý thăm dò, còn lại ẩn náu ma thần vị trí. Bây giờ kế thừa thôn vệ chi thần thần vị, hơn nữa mộng cảnh cùng kiếm đạo năng lực đã được cho thực lực tăng mạnh. Đồng thời ở trận đó hủy thiên diệt địa đại chiến sau khi, tàn dư ma thần cũng đã xem như là người thất bại. Ngoại trừ thôn vệ loại này số ít mạnh mẽ ma thần, cần bị vận mệnh khống chế ở ngoài, phần lớn đều như là mộng ma thần như vậy, trên thực tế sức chiến đấu cùng năm đó đã sớm khác nhau một trời một vực, thậm chí từ từ cùng bây giờ thiên địa hòa vào nhau, hướng đi mặt khác một chủng loại tự hợp đạo mức độ. Đơn thuần lấy sức chiến đấu tới nói, yếu đi. Vào lúc này, thanh trừ đối với tòa này nhân gian còn lại ma thần, chính là chuyện hắn cần làm. Mấy ngày sau, Mục Trần đi ở hoang vu mà hẻo lánh bắc hành tinh, một mảnh cực bắc băng nguyên đại địa. Nơi này quanh năm bị giá lạnh bao vây, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Bởi vì cực hàn duyên cớ, người nơi này đã sớm lục tục hướng về liên bang phồn hoa nhất hành tinh di cư mà đi, còn lại một phần thì lại bảo vệ nơi này, quanh năm lấy đi săn mà sống. Mục Trần đi đến một tòa sông băng chỗ cao nhất, nhìn về phương xa đại địa. Liên bang có cái gọi là vùng cấm. Năm đó Quảng Thành Tử bị phong ấn lúc, trong cơ thể ma khí biến ảo hoang dã vùng cấm chính là bên trong một trong. Mà liên bang còn có thật nhiều loại này tương tự vùng cấm, phần lớn đều là bởi vì viễn cổ các loại linh lực quỷ dị gây nên. Nơi đây chính là một trong cấp S vùng cấm, cực đóng băng nguyên. Đương nhiên, lấy Mục Trần bây giờ tầm mắt, cái gọi là liên bang mấy chục tòa vùng cấm, thực có gần một nửa đều cùng ma thần thiếu không được quan hệ. Ngay ở Mục Trần thần du vạn dặm, đại địa bắt đầu chấn động, vô tận sông băng mảnh vỡ từ cái kia băng lạnh trong nước biển tuôn ra. Xa xa chính đang vớt đồ ăn các cư dân bản địa phát sinh sợ hãi rít gào, chớp mắt liền muốn bị sóng biển hoàn toàn lật tung. Đúng, đang lúc này, cái kia hơn 10 người biến mất không còn tăm hơi, thoáng qua liền xuất hiện ở bên ngoài mấy ngàn dặm đại địa bên trên. Mục Trần thu hồi ánh mắt, chỉ thấy một đầu khổng lồ, nắm giữ màu xanh nước biển thân thể, khác nào kinh loại quái vật từ dưới nước tuôn ra. Vô tận nước biển từ trên người hắn nghiêng mà xuống, chỉnh tề mà lại tràn ngập vẻ đẹp hàm răng bên trong, đủ khiến vạn vật đóng băng khủng bố hàn khí vung vãi mà ra, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tình cảnh này có vẻ cực kỳ thần bí mà lại vĩ đại. Mà đầu kia to lớn quái vật đỉnh đầu, một vị để trần trên người tóc dài khôi ngô nam tử, toàn thân hiện ra hóng ánh thấu xương quỷ dị màu sắc, lặng lặng nhìn chăm chú hắn. Cực đông ma thần, 3000 ma thần một trong. Hai người đều không nói gì. Mục Trần vẻ mặt thong dong. Khôi ngô nam tử cũng thế, chỉ là sắc mặt tràn ngập đề phòng. Từ xưa tới nay, ma thần bên trong đều lo liệu nước giếng không phạm nước sông thái độ. 3000 ma thần đều toán từng người một loại đại đạo, nằm ở cạnh tranh quan hệ. Người phương nào? Toàn thân gần như trong suốt nam tử sắc mặt âm trầm mà canh gác, quát lớn nói, chuyên môn đến ta lĩnh vực làm gì? Mục Trần lạnh nhạt nói, giết ngươi. Dứt lời, nhẹ nhàng giơ giơ tay áo. Một thân đạo bào màu xám bao trùm với thân. Thái cực bát quái đồ đông dương hiện lên với phía chân trời, bao phủ lại cả tòa hành tinh. Ha ha ha, hồng hoang đạo tổ một mạch người. Nhìn tình cảnh này, khôi ngô nam tử tức giận, lập tức cười lạnh nói, kéo dài hơi tàn đến hiện tại, ngươi còn có thể còn lại mấy phần đạo hạnh. Mục Trần tinh tâm ngưng thần. Phất trần từ trong hư không xuất hiện ở trong tay. Từ xưa tới nay, phất trần ẩn chứa có phất đi một thiền, thanh tĩnh vô vi tâm ý. Nhưng bây giờ không giống, phất trần cũng có thể thành kiếm. Mục Trần một phất trần hời hợt về phía trước vung tới. Ầm. Bên trong đất trời hiện ra một cái thẳng tắp dây dài. Cực đông ma thần trong mắt thu nhỏ lại. Giữa không trung, vô tận hàn băng hội tụ thành một đạo ngang qua phía chân trời bình phong. Nhưng mà sau một khắc, cứng rắn không thể phá vỡ băng trướng từ trung tâm thẳng tắp bị cắt thành hai nửa. Khôi ngô nam tử biến thành cho bụi. Cái kia gần nghìn vạn trượng to lớn trường kình cũng thế, trong thời gian ngắn chia ra làm hai. Vô tận máu tươi từ trong cơ thể nó như là thác nước oanh tung mà ra, trong phạm vi trăm dặm đều bị vô tận màu đỏ tươi nhuộm đẫm. Mục Trần cúi đầu, liếc nhìn trong tay pháp khí, không có một gợn sóng. Trên thực tế, ở đã từng trong chiến đấu, Mục Trần cực nhỏ dùng loại này pháp khí. Nhưng hôm nay không giống. Mục Trần dùng thôn vệ chi lực phong ấn lại tự thân thần tính, muốn rèn luyện tự thân thần tính. Nhưng vận dụng tu vi lúc, sức mạnh to lớn gặp khiến tính người của hắn tạo thành nhỏ bé mà không đảo ngược chết đi. Vì lẽ đó mỗi lần động thủ lúc, cần dùng phất trần đến tinh tâm ngưng thần, bảo vệ nhân tính, không thể suy nghĩ lung tung. Nói đơn giản, đánh nhau tức thì phải là một cái vô tình máu lạnh cơ khí. Một lát sau, giữa không trung gió lạnh hội tụ, khôi ngô nam tử thân hình tái hiện. Trong ánh mắt biến ảo không ngừng, vẫn không nói gì. Mục Trần liền lại là một phất trần nện xuống. Ầm. Cả tòa băng nguyên đều trong phút chốc long trời lở đất, băng lạnh nước biển cùng sông băng như đậu hũ nát bình thường, rời ra phá nát. Ngay lập tức, cực hàn chi khí phóng lên trời, bất kỳ một vị sinh linh đứng ở đây, dù cho vẹn vẹn hút vào một cái hàn khí, đều sẽ trong nháy mắt mất đi sinh mệnh, hóa thành một ngôi tượng đá. Kinh người quá đáng. Cực đông ma thần hét lớn, thôi thúc bản nguyên, cả tòa hành tinh bên trên hơi thở lạnh như băng toàn bộ hội tụ đến đây. Mạnh mẽ đóng băng lĩnh vực từ nó mặt đất bắt đầu điên cuồng lan tràn. Lĩnh vực đến khu vực, tất cả mọi thứ đều bị che kín thành cực lạnh chi khối băng, ngay lập tức bị triệt để đồng hóa. Ầm ầm ầm. Đạo cảnh lĩnh vực cùng đóng băng lĩnh vực bắt đầu tiến hành va chạm, khí tức mạnh mẽ gợn sóng để cả tòa hành tinh đều tùy theo lảo đảo lảo đảo. Mục Trần nhìn tình cảnh này, ép vẻ mặt bất biến, trong mắt khí tức lưu chuyển, một tia quỷ dị mà thần bí màu đỏ khí tức bắt đầu hiện lên ở bát quái đồ bên trên. Theo đạo này màu đỏ khí tức xuất hiện, nguyên bản cứng rắn không thể phá vỡ cực đông lĩnh vực bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, dần dần bị cái kia mặt màu đỏ cho thay thế được. Thôn vệ, ngươi làm sao sẽ là thôn vệ ma thần? Khôi Ngô nam tử kinh hãi, trong mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ. Mục Trần sắc mặt bình tĩnh, một tia thôn vệ chi lực chậm rãi tăng ra, lạnh nhạt nói, hắn chết rồi. Không thể. Khôi Ngô nam tử đầu tiên là sức sở, sau đó trong ánh mắt hiện ra một tia hiếm thấy cảm giác sợ hãi, chờ đã, người thay thế được hắn. Mục Trần gật đầu, hai mắt bắt đầu dần dần trở nên màu đỏ tươi, một thân nguyên bản trang trọng cổ điển đạo bào cũng từ từ quỷ dị cùng đồng bền. Lạnh nhạt nói, vì lẽ đó ngươi cũng nên chết rồi. Dứt lời, dứt tiếng, che ngập bầu trời thôn vệ chi lực bao phủ cả tòa hành tinh. Ba ngày sau, cả tòa cực bắc sông băng vùng cấm đều hóa thành một vùng phế tích, còn sót lại đại đạo khí tức bắt đầu chậm rãi lan tràn mà ra. Một tòa vô cùng hùng vĩ, do sông băng tạo thành to lớn màu bạc pháo đài bắt đầu ầm ầm sụp đổ. Mục Trần từ bên trong chậm rãi đi ra, một chút tiểu nát hạt đánh ở trên người, hóa thành bốc hơi nhiệt khí. Sông băng ngay phía trước, Cực Đông Ma Thần hai tay hoàn lực, eo lưng thẳng tắp, hờ hững nói, thôn phệ chi lực thêm kiếm đạo bản nguyên, liền này. Rát rưởi. Mục Trần không nói gì. Ba ngày mới đánh thắng ta, có gì đặc biệt? Khôi Ngô nam tử cười lạnh một tiếng, hai mắt một phen, cả người ầm ầm ngã xuống đất. Mục Trần thôn phệ trong cơ thể sở hữu thần lực, lập tức mang theo hắn, lặng yên rời đi tòa này hành tinh. Xác thực như hắn suy nghĩ, bây giờ ẩn nó ma thần thực lực trở nên suy yếu đến cực điểm. Một mặt là đại chiến ảnh hưởng, một mặt nhưng là vận mệnh duyên cớ. Mấy ngày sau, một đạo tin tức phát biểu ở toàn bộ liên bang bên trong. Toàn tinh hệ khí hậu biến ấm, nhiệt độ tăng lên trên cực cao, bắc sông băng hành tinh hòa tan cực nhanh, các loại virus cũng sẽ tùy theo tỏa ra, xin mời tinh hệ cư dân chú ý nghỉ hè. Nhìn thấy cái này tin tức thời điểm, một cái tầm thường hành tinh nội thành quán cà phê bên trong, Mục Trần trầm mặc, Cực Đông Ma Thần cũng trầm mặc. Không nghĩ đến ngươi còn đối với xã hội này còn rất có tác dụng. Mục Trần tự đáy lòng cảm khái nói. Cực Đông Ma Thần cảm nhận được sỉ nhục, lập tức nhìn về phía bên cạnh này hoàn toàn không hợp ngày mùa hè quán cà phê, ngươi đến cùng tại đây làm gì? Có chút cô độc. Mục Trần liếc nhìn đường phố ở ngoài người đến người đi, nói rằng, vì lẽ đó hãy nghỉ ngơi. Khôi Ngô nam tử khẽ cau mày, không hiểu đối phương tại sao lại có loại này bé nhỏ không đáng kể tâm tình. Mục Trần liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói, đối với tòa này tiên địa mà nói, các ngươi quá nguy hiểm, vì lẽ đó ta phải tìm được còn lại sở hữu ma thần, ngươi có biết đến sao? Quân chúng tín ngưỡng là một loại rất vĩ đại nhưng rất nhân vật khủng bố, có thể phá hủy tất cả đồ vật, thậm chí không quan hệ thiện ác đúng sai. Đặc biệt theo tòa này thế giới khoa học kỹ thuật thụ kéo đầy, tu ngoại lực mà không tu tâm, mọi người nội tâm cảm giác trống rỗng thì sẽ càng lúc càng lớn. Một khi bị có lòng ma thần lợi dụng, thì lại gặp đối với tòa này thế giới tạo thành nguy hại cực lớn. Cực Đông Ma Thần cười nhạo nói, thật ngu xuẩn ý nghĩ, từ khi đó hạ xuống nhân vật, trải qua tang thương năm tháng, sớm phải biết vạn vật cuối cùng đều vì là hư vô, làm sao chả gặp có loại này hấu trí tâm tư. Mục Trần vỗ tay một cái, khẽ cười nói, tu hành trên đường, từng bước đang đỉnh, chờ trở thành đốt đèn người, nên đi dọi sáng nhân gian hắc ám, mà không phải đắc chí, đứng ở quang minh nơi, hoặc miệt thị, hoặc cười nhạo, hoặc hờ hững lấy người khác hắc ám. Khôi Ngô nam nhân trầm mặc, lập tức lắc đầu nói, tuy rằng đại đạo không giống, nhưng ta cùng bọn hắn thuộc về đồng nguyên, làm sao có khả năng nói cho ngươi một người ngoài. Mục Trần suy nghĩ một chút, nhàn nhạt nói bổ sung, có cửu đoán cũng có thể. Trong không khí có chút trầm mặc. Cực Đông Ma Thần lắc lắc đầu, chậm rãi xem hướng phía nam, lẩm bẩm nói rằng, ta mới sẽ không nói cho ngươi cực phía nam tòa kia nhiệt độ quanh năm đều ở bãi đu bên trên đáng chết trên tinh cầu, ta có một cái tắm rửa ở trong ngọn lửa trí giao hảo bạn bè. Mục Trần gật đầu nói, cảm tạ. Mấy tức qua đi, Mục Trần một bước vượt qua hư không, mang theo đối phương đi đến tòa kia nhiệt độ cao nhất hành tinh. Cực nóng sóng khí phả vào mặt, hầu như trong nháy mắt liền có thể khiến người ta hòa tan. Trong tầm mắt, vô số ngọn núi lửa chồng chất cùng nhau. Mục Trần từng cái nhìn quét, chỉ thấy Cực Đông Ma Thần chạy chậm tiến lên, đứng ở bên trong một ngọn núi lửa trước, chỉ vào phía dưới, đối với Mục Trần vui vẻ nói, nơi này, liền nơi này. Ầm, vô số dung nham phóng lên trời, một vị cả người dục hỏa đứa bé từ bên trong đi ra, ánh mắt nhưng tràn ngập khác hẳn với tuổi thâm thúy. Rác rưởi đồ vật, hắn liếc nhìn giờ khắc này không hề sức mạnh tóc dài nam tử, ánh mắt không nói ra được ghét bỏ cùng kiên nạo, lạnh lùng nói, tại đây linh lực cẩn tối niên đại, còn có thể bị đánh thành loại này dáng vẻ, nói cho ngươi bao nhiêu lần, đại đạo chém giết, trên cảnh giới hạn đã định, quan trọng nhất chính là ngoan. Cực Đông Ma Thần, Mục Trần gật đầu, biểu thị đồng ý, tùy theo tiến vào đạo bảo thánh hiền trạng thái, chạy xe không tâm thần, tay cầm phất trận, trực tiếp chém người. Trận chiến này lãng phí một tuần thời gian, cả tòa hành tinh vô số lần tăng vỡ, vô số lần trùng kiến. Một tuần lễ sau, Mục Trần thôi thúc thôn vệ chi lực đem đối phương triệt để cái bọc, thôn vệ trong cơ thể có thần lực, đem mang ở bên cạnh. Nhìn vẻ mặt hậm hực, đứng ở bên cạnh mình không có năng lực phản kháng chút nào đứa bé, Cực Đông Ma Thần giật giật khoe miệng, khố khố khố. Mục Trần không nói gì, mang theo bọn họ tiếp tục ra đi, tìm kiếm còn lại ma thần. Hảo hảo theo ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Một tòa siêu thị trước cửa, Mục Trần mua hai cái bơ kem, phân cho hai người. Cực Đông Ma Thần, Cực Nóng Ma Thần. Biến thành bình thường đứa bé dáng dấp Cực Nóng Ma Thần tiếp nhận kem, nhìn chăm chú Mục Trần nói, ngươi đến tuột cùng là ai? Mục Trần, không quen biết. Sau đó liền nhận thức, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Chúng ta sống mãi bất diệt, đem chúng ta giam cầm chúng ta. Mục Trần suy nghĩ một chút, nói rằng, đó là cuối cùng biện pháp. Năm đó đều không có triệt để giết chết chúng ta, bây giờ thời đại mặt pháp, chỉ bằng mượn ngươi một người, tuyệt đối không thể. Mục Trần không quay đầu lại, bình tĩnh nói, ta không thua quá. Chương 184, số mệnh. Tìm ra thế giới này ẩn giấu ở trong bóng tối tàn dư ma thần, là một cái rất khổ cực cùng tiêu tốn tâm thần sự tình. Không biết là không phải là bởi vì lúc trước đại chiến hai lần, đại đạo khí tức dư âm giải rác ở trong tinh không duyên cớ, đón lấy nguyên bản khá là rõ ràng ma thần khí tức, ở toàn bộ liên bang bên trong đông nhiên trở nên ảm đạm. Liên khác nào lúc trước ở hành tinh tìm kiếm mộng ma thần bình thường, cần phải cẩn thận thăm dò. Nhưng may mà Mục Trần không bao giờ thiếu chính là thời gian. Người cùng một con đường, khống chế hai loại tuyệt nhiên không đồng lực lượng Cực Đông Ma Thần cùng Cực Nóng Ma Thần, tạm thời cũng từ bỏ chạy trốn tâm tư. Chỉ cần cách đến đủ gần, Mục Trần trên người liền phảng phất có một cái do thôn vệ chi lực tạo thành hồng tuyến, hòa vào bọn họ đến trong thân thể, tại mọi thời khắc hấp thụ bọn họ thần lực, mà chỉ có thể một mực đòi lấy, chưa bao giờ phục dưỡng. Càng khiến người ta không cách nào nhịn được chính là thường ngày nói chuyện phía bên trong, Mục Trần cho bọn họ lấy hai cái tên, Tiểu Băng, Lựa Nhỏ. Hai người đầu tiên là thể sống chết không làm theo, sau đó có kẻ mặc cả, cuối cùng chịu đủ. Cùng đạo pháp chém giết bên trong không giống, lúc này Mục Trần phảng phất biến thành người khác, chút nào không nhìn ra động thủ lúc cái kia cố không gì địch nổi trạng thái khí, lại như là một cái lười biếng lại tiện hề hề người trẻ tuổi. Dọc theo đường đi, Mục Trần không thể giải thích được tạm dừng tìm kiếm ma thần tốc độ, bắt đầu chậm chậm cất bước ở một cái tinh cầu bên trên, như là một cái người lữ hành, chớp mắt chính là mấy năm. Mặt trời mọc phương đông, kim quang nóng ánh. Mục Trần gặp đứng ở đỉnh núi, lặng lặng nóng nhìn cái kia vòng đại nhật. Tuyết lớn đầy trời, nơi cực hàn. Mục Trần cũng giống như thế, hai tay cắm vào túi, tuyết nhiễm đồ bạc, ánh mắt hờ hững, không biết đang suy nghĩ gì. Ngày hôm đó, ở dài lâu lữ đồ bên trong, Mục Trần ba người đi ngang qua một tòa không thể tầm thường hơn rách nát hành tinh. Viên hành tinh này ở liên bang bên trong nguy ngập vô danh, cũng không có liên bang tinh hệ bên trong đánh dấu cấm địa. Nhưng mà mới vừa đến chỗ này, Mục Trần nhưng chậm rãi dừng bước, đăm chiêu đánh giá. Cực đông ma thần cùng cực nóng ma thần mí mắt đều hơi co giật. Mục Trần mỉm cười nói, nhận thức. Cực nóng ma thần một mặt mở miệng, cái gì? Mục Trần ồ một tiếng, vậy chính là có. Cực đông ma thần giờ khắc này hiếu kỳ bảo dạng nói, ngươi làm sao thấy được? Mục Trần cười híp mắt nói, vừa nãy không biết, hiện tại biết rồi. Đứa bé dáng dấp hải tử nhảy lên đến liền cho cực đống ma thần một cái tát, ngốc ít. Mục Trần nhẹ nhàng cười cợt, mang theo hai người cất bước ở tòa này hành tinh mỗi cái thành thị bên trên, đồng thời hết sức tỏa ra thôn vệ thần cách khí tức, nhưng quỷ dị chính là cả tòa hành tinh bên trên đều rất là yên tĩnh, không có bất kỳ khí tức gì sóng lớn. Những này ma thần vẫn là rất thông minh. Mục Trần dừng bước lại, tự đủ, không có ngây ngốc, một móc dẫn liền chính mình nhảy ra. Bên cạnh hai người theo bản năng gật đầu, lại theo bản năng dừng lại, cảm thấy đến có cái gì không đúng lắm. Mục Trần cười cợt, bắt đầu rất hứng thú đánh giá bốn phía. Thiểm hiện tại cái này tòa hành tinh bên trên mỗi một cái thành thị, quan sát sở hữu cư dân. Ở ba người thị giác bên trong, nơi này hết thảy đều là như vậy hài hòa, không có bất kỳ quỷ dị cũng không hài hòa địa phương. Mấy ngày sau, Mục Trần dừng bước, không có động tác. Lựa Nhỏ mang theo tia trào phúng ý vị, cười híp mắt nói, tìm tới. Không tìm được. Mục Trần cười cợt, hơi thăng tới bầu trời. Ngay lập tức ngón trỏ tay phải chậm rãi duỗi ra. Vô tận linh lực ở phía trên hội tụ thành một cái màu xanh thảm mờ viên cầu. Nhẹ nhàng vung lên, to bằng bàn tay viên cầu đánh vào thành thị, trong khoảnh khắc, toàn bộ thành phố biến thành tro bụi, vô số sinh linh ở trong nháy mắt đó hủy diệt. Lựa Nhỏ, Tiểu Băng, Mục Trần vẻ mặt lười biếng, một tay đưa ra, hội tụ viên cầu lại là nhẹ nhàng ném ra. Mặt khác một tòa thành thị ở mấy giây sau đồng thời nổ tung. Lười biếng người trẻ tuổi, vẻ mặt không nói ra được thông dòng, làm được sự tình lại làm cho người cảm giác hoảng sợ. Vẹn vẹn trong vài hơi thở, toàn bộ hành tinh hơn nửa thành thị, ngàn tỷ các cư dân toàn bộ hóa thành phế tích. Tiểu tử này điên rồi. Cực đông ma thần nghiêng đầu qua, nhỏ giọng bước nói, thôn vệ thần cách sức mạnh phòng trường ảnh hưởng tâm trí của hắn, đầu óc không quá dễ sử dụng. Nói xong hắn lén lút liếc nhìn Mục Trần, người sau không hề nhận biết, chỉ là một bên ném trong miệng một bên thần kinh hề hề nhắc tới cái gì đại ngọc loa toàn hoàn âm dương ổ đa mạ dạ sền gẳng, phong độn dạ sền hụ dẻ kẹn. Cực nóng ma thần nhưng không nhìn bên cạnh cái này ngốc đại cái, kéo kéo khoe miệng, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Mục Trần bóng lưng, sau đó phảng phất hiểu ra gì đó. Theo vô số tòa thành thị ở đại địa bên trên tan thành mây khói, toàn bộ hành tinh bắt đầu như là cây khô, héo rút, héo tàn. Bất ngờ xảy ra chuyện, trên bầu trời, vô tận âm vân bắt đầu hội tụ, xoay tròn, tùy theo, chậm rãi hiện ra một vị lão nhân. Lão dày vải, màu xám ma sam, nếp nhăn trên mặt như cứng như sắt thép sâu sắc, mắt tam giác bên trong không nói ra được hờ hững cùng tàn nhẫn. Huyễn ma thần, từ xưa tới nay, khống chế hư huyễn bản nguyên. Hắn nhìn chăm chú Mục Trần, khan khàn giọng nói vang vọng đất trời. Làm sao thấy được? Mục Trần bình tĩnh nói, ở toàn bộ liên bang bên trong biến ảo ra một viên hoàn chỉnh hành tinh cùng sinh linh vạn vật, ngụy trang sắc thực rất tốt, nhưng rất đáng tiếc ta còn khống chế một cảnh, nơi đây chúng sinh không động. Huyễn ma thần trầm mặc, sau đó toát ra ảo não hiểu ra vẻ mặt. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ông lão liếc mắt cái kia băng hỏa tổ hai người, ta không phải là bọn họ loại rác rưởi kia. Ngươi mẹ kiếp mới là rác rưởi. Hai người chăm miệng một lời mắng. Ông lão không nhìn bọn họ, muốn nuốt lại ta, liền không sợ lão phu cá chết lưới rách, làm cho tất cả mọi người cho ta chôn cùng. Mục Trần trầm mặc biết, nhẹ giọng nói rằng, thôn vệ thần cách thực thật sự rất mạnh mẽ, không trách sẽ bị vận mệnh cố ý áp chế. Huyễn ma thần hơi sửng sốt, sau đó đông nhiên trợn mắt lên. Chẳng biết lúc nào, cả tòa bầu trời đều ảm đạm đi. Chẳng biết lúc nào, bốn phương tám hướng tất cả đều bị quỷ dị màu đỏ tươi bao vây, như là vô tận màu đỏ tươi huyết dịch, mang theo mạnh mẽ thôn vệ chi lực, chậm chậm thôn vệ bốn phía tất cả. Huyễn ma thần ánh mắt ngưng lại, đang chuẩn bị làm những gì, sắc mặt nhưng bỗng nhiên đại biến. Trong cơ thể sở hữu sức mạnh, giờ khắc này phảng phất toàn bộ tiêu tan, hoàn toàn sử dụng không ra. Làm sao có khả năng? Ông lão giống to, ngươi thôn vệ chi lực không thể mạnh như vậy, không thể. Nhưng không có bất kỳ người nào đáp lại hắn. Vô tận thôn vệ chi lực, khác nào màu đỏ tươi chất nhảy vào tới, đem hắn triệt để bao trùm. Huyễn ma thần thân thể liền như vậy nằm thẳng ở trong hư không. Nhắm hai mắt, thần thái an bình. Cực đông ma thần cùng cực nóng ma thần, hai người sắc mặt không nói ra được chấn động cái gì. Trên thực tế, từ huyễn ma thần mới vừa đi ra lúc mấy thức, Mục Trần rõ ràng cũng không có làm gì, người trước lại đột nhiên không thể giải thích được. Ngủ. Đồng thời ở trong giấc ngủ say lầm bầm lầu bầu, nói hoàn toàn là không thể giải thích được. Mà loại này vô thanh vô tức lại làm người nghe kinh hãi ngủ say, bọn họ xem ra không ra khủng bố. Một vị am hiểu điều khiển vạn vật tạo cảnh bản nguyên tồn tại, dĩ nhiên như vậy không có phòng bị chúng chiêu. Xảy ra chuyện gì? Cực nóng ma thần không nhịn được hỏi. Mục Trần nhẹ giọng nói, ở ta đi tới nơi này tòa hành tinh bắt đầu từ thời khắc đó, cũng đã đem hắn đưa vào trong động. Không thể, hắn sẽ không dễ dàng như thế chúng chiêu. Đúng, vì lẽ đó ta cố ý thôi thúc thôn vệ bản nguyên, để hắn lầm tưởng ta sử dụng chính là thôn vệ chi lực, thôn vệ trong cơ thể hắn thần lực, nhưng thực hắn chỉ là vẫn ở trong mộng của ta. Mục Trần lạnh nhạt nói, khi hắn rốt cục ở trong mơ phản ứng lại sức mạnh của bản thân thực còn tồn tại thời điểm, liền lại cũng không kịp, nhân là chân chính thôn vệ chi lực từ lâu hấp thu hắn sở hữu thần lực. Mấy tức qua đi, nguyên bản yên lặng nửa nằm ở trong hư không ống lão, đột nhiên lông mày mạnh mẽ nhíu chặt lên, biểu hiện không nói ra được phẫn nộ, thân hình kịch liệt dãy rủa, nhưng bất luận làm sao cũng không mở mắt ra được. Bởi vì một đạo màu đỏ thường nhỏ đem hắn toàn bộ thân thể chậm rãi quấn quanh, điên cuồng hấp thu trong cơ thể thần lực, thường nhỏ một đầu khác chính đang Mục Trần ngón tay gốc rễ. Mục Trần nhẹ nhàng phất tay, đem thu vào trong tay áo. Nhìn tình cảnh này, hai vị ma thần liếc không mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong ánh mắt sợ hãi. Nguyên lai làm 3000 ma thần bản nguyên bị Hồng Hoang bên trong tu sĩ mạnh mẽ bắt được sau, dĩ nhiên gặp như vậy quỷ dị đáng sợ. Đi rồi, Mục Trần dặn dò một câu, mang theo hai người rời đi nơi đây. Trong tinh không, nguyên bản vô cùng chân thực một cái tinh cầu, liền như vậy biến mất không còn tăm hơi. Thời gian sau này bên trong, Mục Trần cũng không có gấp tìm kiếm còn lại ma thần, trái lại bắt đầu vô tình hay cố ý chậm lại. Lựa nhỏ nha, năm đó lần đầu tiên tới Hồng Hoang các ngươi cùng bản cổ đánh nhau lúc, nhảy lên đến đánh tới đầu gối của hắn không có nha. Ha ha, năm đó ở Hồng Hoang lúc, ta sức mạnh muốn so với hiện tại cường lớn hơn gấp trăm lần và lần. Sau đó, lão tử nhảy lên đến liền đem quái vật kia lông mày đốt. Tiểu Băng a, đừng hỏi ta, ta lúc đó có thể lợi hại, trực tiếp đem tên kia hai chân đóng băng. Ô hoắc, đáng tiếc tên kia hơn 800 mã chân quá hù dọa, căn bản đồng không được. Lựa nhỏ nha, ở các ngươi 3000 ma thần bên trong, có hay không cái gì cũng không đáng chú ý cùng mạnh mẽ, thế nhưng rất quái dị tồn tại. Lừa gạt ma thần cùng dục vọng ma thần, đều là không cái gì sức chiến đấu nhưng rất buồn nôn ra hỏa. Ta đồng ý, lừa dối cùng bài bạc ma túy đều là không thể chịu đựng đồ vật. Một ngày, Mục Trần leo lên một ngọn núi lớn, hít sâu một cái đỉnh núi mát mẻ gió nhẹ, cười nói: "Chờ một lát chiêu dương hội rất tốt nha." Cực nóng ma thần hai tay hoàn ngực, non nớt tuấn tú khuôn mặt nhỏ mặt không hề cảm xúc. Mục Trần cười híp mắt nói: "Không thử hấp thu thái dương bên trên thần lực, rời đi nơi này." Lựa nhỏ trầm mặc chốc lát, hờ hững nói: "Mấy năm qua ngươi tại mọi thời khắc thôn vệ sức mạnh của chúng ta, là vì cái gì? Ta tự nhiên rõ ràng trong lòng." Mục Trần khẽ cười cười: "Vì cái gì? Muốn diệt trừ chúng ta, chỉ có thể thế thay chúng ta thần cách, ngươi mấy năm qua vẫn đang dùng thôn vệ thần lực thôn vệ sức mạnh của chúng ta, thậm chí cố ý để chúng ta rút lấy đại địa băng hỏa lực lượng, thực chính là trong bóng tối lĩnh ngộ cực đông cùng cực nóng pháp tắc, chính là vì nhật sau lĩnh ngộ bản nguyên trở thành song thần, triệt để xóa đi chúng ta." Lựa nhỏ lạnh nhạt nói: "Cho là chúng ta không biết sao?" Chính ở một bên thưởng thức mỹ cảnh cực đông ma thần, ngẩn người, chớp chớp mắt to vô tội. "Ha, là như vậy sao?" Hắn quay đầu nhìn sang, Mục Trần mắt nhìn phía trước, không biết ở nhìn cái gì đó, sau đó nhẹ giọng nói: "Đại khái đúng thế. Trở thành thôn phệ ma thần, cựu ma thần mới sẽ chết đi, trở thành cực đông ma thần. Như vậy cựu ma thần mới gặp đánh mất thần cách, mất đi sống mãi bất diệt tư cách. Cái này phương thức hiệu suất rất chậm, nhưng cũng là duy nhất phương pháp. Ở ta trở thành tân thần trước, gặp lợi dụng thôn phệ chi lực đem bọn ngươi vây ở vô tận hỗn độn bên trong, tiêu diệt các ngươi thần trí, đồng thời quần quật không ngừng hấp thụ các ngươi bản nguyên sinh ra sức mạnh, cho đến ta triệt để lĩnh ngộ bản nguyên." Mục Trần dừng một chút, tương tự nuôi cổ. Mục Trần tiếng nói rất bình tĩnh, nhưng cũng tràn ngập lạnh lùng cùng tàn nhẫn. Trong không khí tràn ngập trầm mặc. Lựa nhỏ nheo mắt lại: "Ngươi hiện tại lĩnh ngộ được loại nào mức độ?" Mục Trần trầm mặc hồi lâu, bình tĩnh nói: "Ngay ở mấy ngày trước, cực đông pháp tắc cùng cực nóng pháp tắc đã gần đủ rồi." Dứt tiếng, hai đồng giống như diện mạo cực nóng ma thần mặt không hề cảm xúc, nước mắt nhưng từ khóe mắt tràn ra ngoài, lệ rơi đầy mặt. Lĩnh ngộ xong pháp tắc, bọn họ liền mất đi tác dụng. Lại như thế gian bụi trần, cần quét sạch đến thùng rác, hoặc là biển rộng nơi sâu xa. Lựa nhỏ lặp lại: "Ta không muốn chết." Cực đông ma thần trầm mặc, giờ khắc này nhưng lạ kỳ bình tĩnh hờ hững, chỉ là thương hại giống như sờ sờ đầu của hắn. Mục Trần cũng không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn kỹ phía trước. Tầng mây chậm rãi tiêu tan, chiều dương từ biển rộng đường chân trời nơi tăng lên trên, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vung vãi ở ngọn núi lớn này bên trên, trong nháy mắt vàng óng ánh một mảnh. Chương 185, lão bà. Tắm rửa này ấm áp mà lại ánh mặt trời sáng rỡ, Mục Trần sắc mặt bình tĩnh, không có toát ra bất kỳ biểu lộ gì. Có một số việc, chỉ có lập trường, nhưng không quan hệ đúng sai. Cái này nhạc dạo, từ Hồng Hoang khai thiên thời gian cũng đã xác định. Chư vị thánh nhân, Hồng Hoang ngàn tỷ vạn sinh linh, thiên đỉnh chúng thần, Tây Thiên chư Phật, đều trả giá quá nhiều quá nhiều. Nếu là sự tình chỉ có thể như vậy liền không có hắn Mục Trần nhẹ dạ tư cách. Cực nóng ma thần không lộ vẻ gì, chỉ là nước mắt quần quần không ngừng biểu lộ hạ xuống, không muốn, nhưng cũng vô năng lực. Cực đông ma thần, giờ khắc này cái tiêu kiên nghị khuôn mặt trên cũng rất là bình tĩnh, chỉ là có chút sầu não nhìn phương xa. Dị vực lữ khách, đi xa hỗn độn, cho đến có thể sinh sôi chỗ tu hành, cùng dân bản địa tiến hành sinh tử tranh chấp, sinh tử do mệnh, chết liền chết rồi. Mà 3000 ma thần bên trong tiến hóa, tương tự như vậy. Bất luận một loại nào quy tắc bản nguyên tu hành đến cực điểm, đều sẽ dần dần thôn phệ áp chế còn lại pháp tắc, vừa là bọn họ bản năng cũng là số mệnh. Hoặc là thôn phệ người khác, hoặc là bị người khác thôn phệ. Cực nóng ma thần hai mắt tuôn ra một chút ngọn lửa, đem nước mắt sấy khô, nhìn về phía phương xa, khôi phục lại yên lặng, lẩm bẩm nói: "Chúng ta đi đến thế gian này là bởi vì không thể không đến. Rời đi thế gian này, rồi lại là bởi vì không thể không rời đi." "A, thật vô vị." Cực đông ma thần hai tay hoàn lực, giờ khắc này phá lệ không nói ra được thành thục. Cực nóng thuộc hỏa, kỳ thực nội tâm lạnh, cẩn mật lạnh lùng. Cực đông thuộc băng, kỳ thực nội tâm ấm áp, hiền hòa thấu triệt. Hắn mỉm cười nói: "Đừng nói như vậy, tối thiểu đã tới." Mục Chân mặt mày buông xuống, nhìn về phía phương xa, ánh mắt tang thương. Động thủ đi. Lựa nhỏ đứng dậy, ngẩng đầu đỡ ngực. Ừm. Mục Trần quay đầu, hai tay chậm rãi nâng lên, thôn vệ chi lực chậm rãi tràn ngập ở đỉnh núi. Nhìn tình cảnh này, Cực Đông Ma Thần ho khan hai tiếng, vẻ mặt thản nhiên, khắc khắc, ôn nhu một điểm, ta tiểu huynh đệ này không kháng đánh, ta liền không giống, thân thể kháng tạo. Sau một khắc, hai con ấm áp bàn tay lớn theo, ấn ở đỉnh đầu bọn họ, lập tức nhẹ nhàng xoa xoa cực nóng ma thần tóc, lại nặng nề vô Cực Đông Ma Thần đầu, nói rằng, đi rồi. Nhìn Mục Trần chậm rãi xuống núi bóng lưng, hai người đồng loạt mở người. Ý tứ gì? Mục Trần mỉm cười nói, các ngươi quá yếu, không lọt mắt, lại dưỡng mập điểm đi. Hai người giận dữ, ngươi nuôi heo đây. Mục Trần cười ha ha. Ở trước đó, hắn đúng là nghĩ như vậy. Nhưng đối phương câu nói kia xúc động chính mình. Chúng ta khi đến, không thể không đến. Chúng ta đi lúc, không thể không đi. Không riêng là bọn họ, chúng sinh làm sao không phải là như vậy. Đi đến thế gian này, bất luận giàu nghèo, không thể không đến. Lúc rời đi, bất luận cam lòng, không thể không đi. Tất cả đều duy vận mệnh. Nhưng ai nói thế gian vạn vật cũng chỉ có một loại vận mệnh. Đạo to lớn, nguyên xuất phát từ thiên, thiên bất biến, cũng đạo bất biến. Mục Trần đại cười nói, nghĩ nhiều như thế làm gì, trước tiên đi đánh cái kế tiếp ma thần. Năm tháng trôi qua, dù cho theo khoa học kỹ thuật tăng cường, liên bang cư dân tuổi thọ đã phổ biến ở hơn 100 tuổi bên trên, nhưng ở bên trong dòng sông thời gian, vẫn là có vẻ như vậy yếu đuối cùng nhỏ bé. Mấy trăm năm qua đi, thế gian này dần dần phát sinh một chút biến hóa. Trương Cầu Đường cùng Thanh Liên Kiếm Tiên hai vị đã từng hai nước nhất là tồn tại ở trong truyền thuyết, tọa hóa. Lúc gần đi, hai người cuối cùng trở lại từng người cố hương, mai táng ở quê hương, tất cả mọi người đều biết chuyện này. Hai người sinh ở cái thời đại này, từ không chọn vẹn tu hành sách cổ cùng thời đại mạt pháp của thời, từng bước một đi ở thế gian này tu hành đỉnh cao nhất. Vô số người cảm thấy tiếc hận. Bọn họ là may mắn, rồi lại là bất hạnh, nếu là ở thời đại mạt pháp trước, bọn họ nhất định sẽ đắc đạo phi thăng, thời gian không chờ mệnh. Sau đó, liên bang thần nữ Khương Đồ Đồ, cùng Thiên Lang quốc một vị đột nhiên xuất hiện nữ tu Lý Dương trở thành hiện nay mạnh nhất hai tên tu sĩ. Mấy trăm năm qua, hai người giao thủ hơn 10 lần, đánh nổ mấy tòa hành tinh, mỗi người có thắng bại. Hai người chưa bao giờ bất kỳ đối thoại, nhưng người tinh tường nhưng rất có thể nhìn ra hai người. Rõ ràng có cái gì ân oán. Ở cái kia vì là không nhiều mấy trận hình ảnh đến xem, hai bên đánh nhau đều là quay về trên mặt của đối phương đánh tới, không hề ngoại lệ, tình hình như thế ở dân gian rất là thông thường. Sau đó, ở hai tòa hành tinh tầng cao nhất trong vòng tròn lặng yên bay ra một tin đồn. Hai người từng đều ở tòa này trong truyền thuyết vùng cấm biển vô tận nội tu hành quá một khoảng thời gian. Mà càng xảo chính là, hai bên mạng lưới tình báo ở mấy trăm năm trước liền biết, nơi đó có một cái có thể được xưng là cả tòa nhân gian nhân vật mạnh nhất. Trong lúc nhất thời, các loại lời đồn đãi nổi lên một phía. Thiên Lang quốc, nào đó tòa để phòng nghiêm ngặt nghĩa địa trước. Mục Trần hai tay phụ sau, đứng ở nơi đó, nhìn Thanh Liên Kiếm Tiên bia mộ, lặng lặng nghỉ chân. Thời đại trương phát triển càng lúc càng nhanh, Thiên Lang quốc như vậy tu hành quốc gia đều đổi tới khoa học kỹ thuật tiện lợi. Chỉ thấy bia mộ hướng trên trái còn có cái mã QR, Mục Trần quét một vòng, bên trong có mấy chục vạn cái nhắn lại, đều biểu đạt đối với Thanh Liên Kiếm Tiên tiếc hận tình, đáng tiếc hắn sinh không gặp thời, không phải vậy khẳng định là kỳ tài ngút trời, quét ngang vào cổ. Thực cũng gần như, phi thăng đến tiên đỉnh cũng chỉ có thể nhìn Nam Thiên Môn, đến Hồng Hoang nhiều nhất là cái nghèo túng tán tiên, còn muốn cả ngày vội vàng đi bái Tam Thanh Môn hạ, tìm cái chỗ dựa. Mục Trần bắt đầu an ủi, vô vô đối phương bia mộ. Mấy trăm năm nay, hắn đi khắp cả tòa liên bang, lại thanh trừ một chút nhỏ yếu, còn sót lại ma thần, đem bọn họ giam giữ ở chính mình trong tay áo. Theo lực lượng của ma thần dần dần biến mất ở toàn bộ tinh không, dư thừa còn lại ma thần nhận ra được cái gì, dồn dập triệt để ẩn náu lên. Những này ma thần cũng không cường đại, nhưng nắm giữ bản nguyên nhưng khá là vướng tay chân cùng quỷ dị. Ngay ở vừa nãy, Mục Trần ở Thiên Lang quốc một tòa thần bí động thiên phúc địa bên trong tìm tới ma thần bên trong cực kỳ khó chơi dục vọng ma thần. Ở bây giờ 5 tháng diễn hóa bên dưới, còn lại ma thần lực lượng suy yếu, nhưng dục vọng ma thần nhưng hấp thụ chúng sinh dục vọng, càng thêm cường đại lên. Thế nhân cái gọi là thất tình lục dục, ở dục vọng ma thần bản nguyên khống chế bên dưới, vô cùng khủng bố. Ở trận đó khá là kịch liệt đạo tâm quyết đấu, dục vọng ma thần thân hóa thất tình lục dục, cộng 13 đạo vấn tâm quan, hòa vào Mục Trần đạo tâm bên trong. Thất tình bên trong, thích, nộ, ai, sợ, yêu, ác, muốn, Mục Trần phá cục tương đối ung dung, từ lâu coi nhẹ, từng người đều dùng 7 ngày, thời gian tương đồng. Lục dục thì lại khác. Hình mạo muốn, chúng sinh vạn vật cưỡi ngựa xem hoa giống như đi ngang qua, hình mạo từng người không giống, Mục Trần bỏ ra 3 ngày nhìn thấu vạn vật hình mạo, tìm kiếm ra duy một chân nhân. Uy nghi tư thái muốn, Mục Trần khắc phục sợ hãi, bỏ ra 3 ngày. Nôn ngữ âm thanh muốn, Mục Trần ngăn chặn lỗ tai, bỏ ra 3 ngày. Miệng mang muốn, Mục Trần hai tay cắm vào túi, bỏ ra 3 ngày. Người tương muốn, Mục Trần nhắm mắt lại, bỏ ra 3 ngày. Sát dục, Mục Trần bỏ ra 3 năm. Cuối cùng, Mục Trần hài lòng đi ra tâm quan, mỉm cười nói, phá trong núi tặc ý, phá trong lòng tặc khó à, lục dục quá lợi hại rồi. Tiểu Băng cùng lựa nhỏ trừng mắt cái mắt cá chết, cũng không nói lời nào, chỉ là thẳng tắp nhìn hắn. Mục Trần kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nói rằng, này tâm quan minh, cũng phục hà nói. Lựa nhỏ khinh bị nói, chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ đồ. Dựa vào cứng rắn không thể phá vỡ ý chí lại lần nữa mài giũa một phen nhân tính, đánh bại dục vọng ma thần, lại quay đầu, đã qua mấy trăm năm. Lần này, Mục Trần dừng lại bước chân của chính mình. Mấy trăm năm nay, hắn cộng giam giữ 13 con ma thần. Liên bang cùng Thiên Lang quốc đang nuốt chửng cùng mộng cảnh dò xét giới, cũng lại không cảm giác được ma thần tồn tại tung tích. Hay là không còn, hay là còn có một lạc đầu, thế nhưng đã không còn quan trọng nữa. Làm xong tất cả những thứ này, Mục Trần mang theo Tiểu Băng lựa nhỏ ở mấy trăm năm sau trở lại biển vô tận. Người đi nhà trống. Dòng nước sơn vẫn còn ở đó. Biển vô tận bên trong, an yên tĩnh đáng sợ. Nguyên lai bất chi bất giác, Trương Cầu Đường đi, Thanh Liên Kiếm Tiên đi rồi. Khương Đồ Đồ cùng Lý Sương cũng rời đi nơi này rất nhiều năm. Bọn họ đã từng sở tu hành đảo nhỏ, vẫn cứ yên tĩnh trôi nổi ở nơi đó, nhưng càng hiện ra hoang vu. Lúc này Mục Trần mới ý thức tới, mấy trăm năm đối với mình mà nói, hủy bỏ đi một ít ma thần, hoặc là bế quan một khoảng thời gian, đều chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể quá trình. Nhưng đối với chúng sinh mà nói, nhưng là một cái luân hồi. Mục Trần không thể giải thích được, lại cảm nhận được năm đó lĩnh ngộ pháp tắc thời gian cái kia đoạn trải qua, mình tựa như là một cái dị vật, đứng ở bên trong dòng sông thời gian, nhìn xuống dưới chân tất cả, hoàn toàn không hợp. Loại này cảm giác, tương tự làm sao? Quảng Thanh Tử hùng hục từ biển vô tận nơi sâu xa xuất hiện, vẫy tay. Mục Trần cảm khái nói, ngươi còn ở đây? Quảng Thanh Tử, biển vô tận chỗ cửa lớn, sau khanh bất tử bất diệt, nhưng tiểu thập nhị nhưng rất già rồi. Thanh Cửu cầu yêu tàn hồn, dù cho có nơi đây linh khí chống đỡ, nhưng cũng tuổi thọ sắp tới. Mục Trần ôm nó, đưa vào chút linh khí, sau đó trở lại chính mình cạnh đầm nước. Ngồi quanh chân, hắn ngăn cách tất cả, bắt đầu cảm ngộ trong cơ thể thôn vệ chi lực bên trong ma thần thần lực, muốn lĩnh ngộ sở hữu pháp tắc. Một ngày, biển vô tận tầng mây tản ra, Khương Đồ Đồ đi đến nơi đây. Mấy trăm năm qua đi, nàng một thân váy dài, tóc dài bồng bềnh, phong hoa tuyệt đại. Mục Trần mở mắt ra, toát ra vẻ hỏi thăm. Tiền bối, thỉnh giáo ta tân đạo pháp. Nàng giải thích lý do, nói đơn giản, đánh nhau đánh thua. Đã từng nàng có thể dựa vào tu hành 5 tháng trên tuổi tác tư lịch áp chế lại Lý Dương, nhưng theo thời gian chậm rãi trôi qua, nắm giữ tuyệt hảo tu hành thiên phú Lý Dương đã từ từ bắt đầu chiếm thượng phong. Mục Trần lạnh nhạt nói, Lý Dương tu hành thiên phú đứng đầu hai nước, đây là chuyện bình thường, thuận tự nhiên chính là. Thanh tựu người tu hành, thua liền thua, không cần có lòng hiếu thắng. Khương Đồ Đồ giật giật mũi, ừ một tiếng, sau đó xoay người vài bước, lại đột nhiên dừng thân thể, xoay đầu lại. Mục Trần nháy mắt một cái, làm gì? Tiền bối. Khương Đồ Đồ nhẹ nhàng cắn lên môi đỏ, trong ánh mắt toát ra một tia ưu hoán, lạnh lạnh xuất trần khuôn mặt trên tràn đầy hoa nước, thân hình hơi nghiêng về phía trước, nhỏ giọng đẹp đẽ nói, van cầu ngài rồi. Mục Trần nghiêm mặt, hồ đồ. Khương Đồ Đồ hoa nước hạ thấp đầu, rưng rưng muốn khóc. Ta nhưng là mới vừa lấy thuần túy nhân tính giết chết dục vọng ma thần nam nhân. Mục Trần chột dạ mắt liếc bốn phía, ho khan hai tiếng. Có điều, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Mục Trần truyền thụ cho Khương Đồ Đồ năm đó ba phượng bộ tộc bản mệnh thần thông, nhìn theo đối phương rời đi. Lắc lắc đầu, một lần nữa đem tâm thần chìm đắm ở tu hành bên trong. Nhưng mà ai thành nghĩ, vẹn vẹn qua mấy thập niên, Lý Sương lại tới nữa rồi. Bây giờ nàng, từ lâu rút đi năm đó trong suốt, băng lạnh như tuyết, thân hình phong dài, một đôi hờ hững mà không chứa cảm tình đan phượng con mắt nhìn quét mà đến, cao cao không thể với tới. Nàng đi thẳng vào vấn đề. Ngươi là coi trọng cái kia lão bà? Chương 186, thái quá tu hành. Ngươi là coi trọng cái kia lão bà? Một luồng lạnh lạnh, nhưng rõ ràng hưng binh vấn tội chỉ trích lý vị phả vào mặt. Thần mây chậm rãi hội tụ, che kín cả tòa hồ nước. Mục Trần xuyên thấu qua mây mù, lặng lặng nhìn trôi nổi ở giữa không trung nàng. Nhiều năm không thấy, nàng tu vi thậm chí so với tưởng tượng còn cường đại hơn, đồng thời kế thừa thanh liên kiếm tiên kiếm thuật, không khuyết đại địa nói, đã thuộc về thời đại mạt pháp người số 1. Không công bằng. Lý Dương lẽ thẳng khí hùng. Chính là không công bằng. Bao lớn, vẫn như thế ấu trí. Mục Trần bình tĩnh nói, tu hành hai chữ, nào có cái gì có công bình hay không, thiên phú của ngươi đã đủ cao. Lý Dương cười lạnh nói, ta không tin, cái kia lão bà có phải là lén lút cho ngươi chỗ tốt gì? Mục Trần mặt không hề cảm xúc, con ngón tay búng một cái. Lý Dương cả người đánh vào vô tận đáy biển, sóng lớn nổ tung, nước biển điên cuồng hướng hai bên tản ra. Một lát sau, Lý Dương phóng lên trời, gắt gao cắn môi, nói rằng, chính là không phục, ngươi có gan đánh chết ta. Mục Trần giơ bàn tay lên, chậm rãi nâng lên. Lý Dương trợn mắt lên, chết cũng không né. Ai? Nhìn tình cảnh này, Mục Trần khẽ than thở một tiếng, vậy ngươi muốn như thế nào? Không công bằng. Ta cũng muốn học. Mục Trần lắc đầu, không có. Lý Dương đột nhiên liền cắn môi, viên mắt đỏ chót, cũng không nói lời nào, nhìn chòng chọc vào hắn. Mục Trần trầm mặc biết, bất đắc dĩ lắc đầu, trong ánh mắt vô số khí thế né qua. Một lát sau, một bản kiếm phổ chậm rãi hiện lên ở giữa không trung. Đại Nhật Tinh Nguyệt kiếm. Mục Trần nhìn chăm chú hồi lâu, tựa hồ nhớ tới một số hồi ức, mỉm cười nói, đây là năm đó ta lần thứ nhất học kiếm lúc sở học kiếm phổ, uy lực không tính quá lớn, nhưng đầy đủ. Nhẹ nhàng vung tụ, kiếm phổ rơi vào Lý Dương trước người. Người sau tiếp nhận kiếm phổ, chớp chớp cái kia cảm động con người, tựa hồ là không nghĩ đến thật đơn giản như vậy. Sau đó nàng lại nhìn cái kia như ẩn như hiện mây mù nơi sâu xa một ánh mắt. Người thật sự có kiếp sau. Nghe vậy, Mục Trần ngẩng đầu lên, nhìn nàng một cái, thần sắc bình tĩnh, nhẹ giọng nói, không có. Lý Dương cau mày, xoay người đi rồi mấy bước, lại đột nhiên dừng bước, nhỏ giọng mà lại như chặt đinh chém sắt nói, ta chính là ta, mãi mãi cũng sẽ chỉ là ta, ngươi không muốn coi ta là thành người khác. Mục Trần bỗng nhiên nở nụ cười, trong ánh mắt né qua một chút tiếc nuối, thất vọng, lại có vui mừng cùng nhìn thấu thế sự tăng thương. Không thể giải thích được nhớ tới rất nhiều năm trước, năm đó có cái nữ hải, cũng từng như vậy từng nói với hắn, Bạch Sảo vĩnh viễn sẽ là Bạch Sảo, sẽ không là hậu thổ. Các nàng đều rất chăm chú tự nói với mình, không muốn để cho chính mình biến thành ai thay thế phẩm. Các nàng đều vẫn là các nàng, thế nhưng là đều sẽ không là cùng một người. Có thể vấn đề là chính mình chưa từng có đưa các nàng xem là bất luận người nào thay thế phẩm. Mục Trần cười nói, vạn cổ hồng hoang cho đến hiện tại, người thực đều không có kiếp sau, ta sẽ không đưa ngươi xem là bất luận người nào. Lý Dương ngẩng đầu lên, đột nhiên nói, cái kia ngươi có hay không yêu thích ta? Không khí đột nhiên trầm mặc. Mục Trần không hề trả lời. Lý Dương quay đầu rời đi. Biển vô tận trở nên vô cùng yên tĩnh. Năm tháng lâu đời, nhân sinh trong thiên địa, nhưng hốt như đi xa khách. Mục Trần hơi mệt chút, đem cả tòa biển vô tận ẩn vào trong mây mù, bắt đầu cực kỳ thật lòng bế quan. Lần này hắn không có sẽ ở ý thời gian. Ở sau đó đoạn này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Mục Trần dựa vào thôn vệ chi lực lĩnh ngộ trong cơ thể phần lớn ma thần lực lượng phát tắc. ngay lập tức xuất hiện những vấn đề mới, nhiều loại lực lượng pháp tắc bắt đầu ở trong người nội đấu, không ai phục ai, không cách nào khống chế. Liên Mục Trần dùng năm đó ở Hồng Hoang lúc lựa chọn qua phương pháp, dùng nhất khí hóa tam thanh phương pháp, phân biệt hòa vào tự thân sáng tạo bên trong tiểu thế giới tu hành. Mỗi một loại phân thân, phụ trách lĩnh ngộ một loại pháp tắc, từ ban đầu tu hành bắt đầu. Đúng thế, Mục Trần phân 13 đạo không hề tu vi phân thân. Một luồng khí, lĩnh ngộ 13 chủng ma thần pháp tắc bản nguyên, bất luận ở đã từng vẫn là hiện tại, đều là cực kỳ gian nan cùng khuyết đại sự tình, cần tiêu hao lượng lớn tâm thần, nhưng Mục Trần nhưng không chút do dự nào. Tu hành bế quan, từ trước đến giờ lâu dài. 500 năm sau, tiểu thập nhị chết rồi, thân thể liền bị mai táng ở biển vô tận nơi sâu xa. Mục Trần tận lực phân ra một tia tâm thần, mắt nhìn đối phương chìm vào biển đề. Ở mấy trăm năm nay tu hành bên trong, hắn pháp tắc lĩnh ngộ cực kỳ chậm chậm, mỗi một lần tu hành đều sẽ xuất hiện đủ loại khác nhau bất ngờ. Bởi vì cái kia phương thế giới đại đạo thiên nhiên chống cự người mang ma thần bản nguyên người tu hành. Ban đầu thời điểm hắn mỗi một lần đều sẽ bị phía kia đại đạo lựa chọn chúng khí vận chi tử kết thủ, sau đó bị giết. Lý do dị thường vô nghĩa, cùng nhìn ngươi sao thế loại này cấp bậc tính chất không kém là bao nhiêu. Ngược lại chính phái khí vận chi tử muốn giết mình, phản phái khí vận cũng con mẹ nó muốn giết mình. 13 đạo phân thân, vẹn vẹn ở tu hành mấy năm liền bị giết vô số lần. Vì lẽ đó mấy trăm năm nay bên trong, mỗi một lần bị giết, Mục Trần thì sẽ tái tạo phân thân nỗ lực giết về, kết quả là vẫn đang bị giết cùng giết ngược lại trong lúc đó bồi hồi, rất bất an ổn tu hành. 700 năm sau, Lý Dương cùng Khương Đồ Đồ hai vị này tương ái tương sát nhân gian người mạnh nhất, đột nhiên đình chỉ tranh đấu. Các nàng lui ra cái này võ đài của thế giới, dồn dập ẩn cư, không hỏi nữa thế, liền càng nhiều người trẻ tuổi đứng dậy. Ngàn năm sau, liên bang tổng thống thay đổi mấy giới. Đời mới tổng thống là một cái cực kỳ hung hăng nam nhân, bị trở thành liên bang đại đế, chỉnh đốn liên bang bên trong vô số vùng cấm. Phần lớn vùng cấm bởi vì không có ma thần tồn tại, dồn dập bị liên bang công chiếm, trong lúc nhất thời liên bang đại đế uy danh vang vọng toàn bộ thế giới. Vô số người đều cho rằng đây là ngàn năm tới nay, cường đại nhất lãnh tụ, có thể bình định toàn bộ tinh vực. Người đến trung niên nhưng dường như đã nhân sinh đỉnh cao người đàn ông trung niên, cuối cùng đưa mắt đặt ở tòa kia trước sau bảng quan biển vô tận bên trong. Mấy năm sau, hắn tự mình xuất lĩnh đại quân, đi đến biển vô tận ở ngoài, muốn đàm phán, tuyên bố vì hòa bình. Cuối cùng liền bị vồ vào biển vô tận bên trong nhìn mấy năm các vì sao. 1.500 thâm niên. Thiên Lang quốc cùng liên bang mâu thuẫn kích phát, không còn thỏa mãn với thuần túy luận võ, liền bắt đầu khởi xướng chiến tranh. Cuối cùng, dân phong dung manh Thiên Lang quốc chiếm cứ thượng phòng, có 2-3 lần, những người tu sĩ mạnh mẽ suýt chút nữa giết vào liên bang chủ tinh. Vô số liên bang cư dân khóc ròng ròng. Có người đi tới biển vô tận trước quỳ lạy, khẩn cầu thần linh ra tay, nhưng không có được bất kỳ đáp lại. 2000 năm. Đức quãng, kéo dài dòng dã 500 năm hai nước cuộc chiến hạ màn kết thúc. Liên bang cùng Thiên Lang quốc rốt cục đạt thành rồi hòa giải, nhân gian khôi phục hòa bình. Lại quá 1000 năm. Thế gian này đã vô cùng xa lạ. Mà một năm này, biển vô tận bên trong toàn bộ bầu trời, đông nhiên mây đen nằm dày đặc, cựu thiên chi vân đông nhiên rủ xuống ngàn mét. Cả tòa vũ trụ linh lực bắt đầu hướng về viên hành tinh này điên cuồng hội tụ. Vô số to như núi to lớn lôi xả tràn ngập ở trong tầng mây, cả tòa hành tinh cũng bắt đầu trở nên ảm đạm, giống như là diệt thế trước dấu hiệu. Chương 187, truyền đạo. Dị biến đột nhiên thăng. Cả tòa tinh hệ không gian cũng bắt đầu rung động lên, lão đà lão đảo. Liên bang cùng Thiên Lang quốc sở hữu tu sĩ đồng loạt nhìn về phía nào đó địa, mặt lộ vẻ chấn động cùng vẻ sợ hãi. Vô số đạo quen thuộc cùng xa lạ ánh mắt tụ vào nơi đây. Biển vô tận nào đó địa. Thanh niên dáng dấp quảng thành tử từ cấp độ sâu bế quan bên trong thức tỉnh, trong đôi mắt phóng ra vô số đại đạo khí tức mạnh mẽ, ngẩng đầu nhìn trời. Một lát sau, hắn cũng toát ra dị dạng vẻ mặt, lẩm bẩm nói: "Chuẩn thánh đỉnh cao, cái tên này làm sao có thể ở đây đến trình độ như thế này? Không đúng, chờ đã. Nguồn sức mạnh này là..." Hắn trợn to hai mắt, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, thất thanh nói: "Độ kiếp." Một đạo trên người mặc trường bào màu xám thon dài bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở biển vô tận phía trên. Chân đạp hư không, hai tay phụ sau, mây mù che lấp dưới hắn, như ẩn như hiện, tràn ngập sức mạnh to lớn. Ầm. Trong phút chốc, mới đầu chính là một đạo màu tím thiên lôi oanh nhưng mà có đỉnh, từ vô tờ ở vũ trụ bên trên, từ cái kia nơi chưa biết, đờ ập trở về phía cả tòa biển vô tận vị trí hành tinh. Cái kia ngồi cao đám mây bóng người ngẩng đầu, liếc mắt nhìn, to như núi kinh lôi trong nháy mắt tan thành mây khói. Ngay lập tức, lại có hay không mấy đạo thiên lôi ở cùng thời gian hạ xuống, từ vũ trụ ở xa xem ra, lại như là vô số đạo đủ để hủy thiên diệt địa kinh người của sáng, đồng thời hạ xuống ở một cái nào đó tòa hành tinh. Hủy thiên diệt địa. Ầm ầm ầm. Hết thảy đều là chớp mắt sự tình, vô tận cuồng phong bao phủ đến, vô tận nước biển đang lao nhanh gào thét, bao phủ lên trời thế, toàn bộ đại địa đều đang kịch liệt run rẩy. Chốc lát, không khí mơ hồ có pha lê vỡ tan âm thanh truyền đến, biển vô tận bên trong đất trời một vết nứt tùy theo xuất hiện, ngay lập tức dường như mạng nhện một nửa, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Càng ngày càng nhiều vết nứt không gian xuất hiện, toàn bộ biển vô tận bên trong lại như là một cái rời ra phá nát hạt châu. Toàn bộ liên bang đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này ảnh hưởng, khí tức mạnh mẽ tự gió xoáy giống như dâng tới bốn phương tám hướng, vô số hành tinh bắt đầu kịch liệt rung động, chỉnh cái tinh hệ đều là như vậy, giống như là diệt thế trước dấu hiệu. Mọi người ở đây sợ hãi lúc, đột nhiên, dị biến đột nhiên ngừng lại. Mây đen bắt đầu tản đi, mặt biển khôi phục lại yên lặng. Nguyên bản giống như là diệt thế giống như lôi xả cũng dần dần biến mất. Toàn bộ biển vô tận khôi phục căn bình, gió êm sóng lặng. Hết thảy đều tự chỉ là huyễn ảnh giống như. Cả người đột nhiên vô cùng yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người đều theo bản năng nhìn phía dị biến trung tâm, không dám nói lời nào. Một luồng cường như thần linh sức mạnh, như ẩn như hiện, tràn ngập ở toàn bộ đại đạo bên trong. Sau đó mấy ngày, liên bang cùng liên bang đều rơi xuống một cơn mưa. Một hồi nhìn như thường thường không có gì lạ mưa phùn, liên tiếp rơi xuống 3 ngày. 3 ngày sau, Vô số cảm nộ sức mạnh đất trời cùng gen cải tạo những người tu hành, dồn dập phá cảnh. Rời xa thành thị Thâm Sơn nơi nào đó, tuổi thọ sắp tới không vị lão nhân, ngủ mở giấc, ngày thứ hai liền đột phá đã từng mấy chục năm chưa từng đột phá cực hạn. Khi tỉnh lại hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó dại ra, cuối cùng lão lệ tung hành, lòng mang quang minh, quỳ xuống đất dập đầu. Trường học bên trong, một vị tiên thiên sự ngu dại hài đồng, ngơ ngác ở trên thao trường lầm một đêm mưa to, ngày thứ hai khi tỉnh lại, ánh mắt trong suốt, lặng lặng nhìn bầu trời. Vậy thì như là một cái ảnh thu nhỏ, vô số người vận mệnh bắt đầu bởi vậy phát sinh nhỏ bé thay đổi. Tựa hồ chính là này nhất định ghi vào sử sách một đêm, nguyên bản từ lâu nhanh khô héo linh khí, đột nhiên khác nào gió xuân một nửa, bao phủ ở toàn bộ bên trong đất trời. Linh khí thức tỉnh. Biển vô tận bên trong vị kia thần linh, tựa hồ lấy thủ đoạn thông thiên, thay đổi tòa này nhân gian. Chuyện này, để liên bang phái nhân chủ động đi đến Thiên Lang quốc, chỉ vì tìm ra bên trong nguyên do. Những năm gần đây, hai nước quan hệ không còn xem đã từng khai chiến lúc như vậy như nước với lửa, nguyên nhân chủ yếu chính là ở đệ 1.500 thâm niên, Thiên Lang quốc sắp đánh tới liên bang chủ tinh lúc, hai đạo đơn giản giọng nói phân biệt vang vọng ở hai nước bầu trời. Không có chuyện gì đừng làm mỏ, liền các ngươi có thể đánh sao? Đánh lại đánh không lại, không có chuyện gì đừng mù bước. Thời gian không có quá nhiều lâu, ba qua sang năm, dị biến lại nổi lên, biển vô tận bên trong lại hội tụ một lần thiên lôi. Lần này trận chiến, so với lần trước còn cường đại hơn. Toàn bộ biển vô tận bên trong, thậm chí mảnh nhỏ đều hóa thành phế tích, toàn bộ thương khung đều bị thiên lôi đánh mở. Đoạn này lôi kiếp kéo dài đầy đủ 3 ngày. 3 ngày sau, thiên địa khôi phục cân bình. Một đạo thiên lôi bị tiện tay bổ ra, Quảng Thành Tử không nhịn được xuất hiện ở cạnh đầm nước, trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì? Tu hành xảy ra vấn đề. Mây mù che lấp nơi sâu xa. Một đạo bình tĩnh tảng âm vang lên. Vô sự. Trăm năm sau, lôi kiếp lại nổi lên. Đồng thời bắt đầu lấy mỗi trăm năm một lần tần suất, ổn định xuất hiện. Một lần so với một lần mạnh mẽ, một lần so với một lần thời gian càng dài, mạnh mẽ, nhiều dọa người, linh khí che ngập bầu trời bao phủ cả người. Nhưng lần này, nhưng không giống lúc trước, những linh khí này nhiều bắt đầu khiến người ta sợ hãi, không thể giải thích được mang theo một loại quỷ dị mùi vị. Nhìn tình cảnh này, Quảng Thành Tử ngồi không yên. Tay cầm phiên thiên ấn, khống chế lại linh lực tiết ra ngoài tốc độ. Vạn vật đều có độ, quá độ thì lại ắt gặp phản vệ. Lấy Mục Trần tâm tính cùng tâm mắt, kiên quyết không thể nào không biết. Ngươi đến cùng làm sao? Quảng Thành Tử bắt đầu ngăn ở hồ nước ở ngoài, tiến hành chất vấn. Mây mù tản ra, hắn nhưng hơi sững sờ. Cả người bụi đất sắc cổ bào Mục Trần lặng lặng đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Dây đắc tóc dài khoác trên vai trên, nhưng trong ánh mắt nhưng tiết lộ hiếm thấy vẻ bại. Tâm thần suy kiệt. Dù cho vẻ mặt hắn vẫn là như vậy bình tĩnh, nhưng quanh thân nhưng bị vô số loại cuồng bạo mà hỗn độn sức mạnh đầy dây, cực kỳ khủng bố. Ta ở phá cảnh. Mục Trần đi thẳng vào vấn đề. Quảng Thành Tử không thể tưởng tượng nổi, há to mồm, một mặt ngươi điên biểu hiện. Mục Trần không có phản bác. Nay vô số lần lôi kiếp, đều cùng Quảng Thành Tử đoán không sai, đều ở độ kiếp. Hắn hôm nay, người mang thôn phệ bản nguyên, kiếm đạo bản nguyên, mộng cảnh bản nguyên, hơn nữa lĩnh ngộ cực đông pháp tắc cùng cực nóng pháp tắc. Ba loại ma thần bản nguyên, hai loại lực lượng pháp tắc, dù cho ngoại trừ thôn phệ bản nguyên, sau vài loại lực lượng pháp tắc xa xa thỉnh thoảng không lực lượng huyền ảo cùng mạnh mẽ, nhưng cũng đã đến đầy đủ thành thánh mức độ. Nguyệt Doanh thì lại giật. Theo hắn 13 đạo phân thân, dần dần lĩnh ngộ còn lại ma thần pháp tắc, mỗi lĩnh ngộ một đạo, thiên địa đại kiếp liền gặp không cách nào khống chế hạ xuống. Nhưng vấn đề ở chỗ, nơi này đã sớm không phải năm đó hưng hoang. Một cái ao quá nhỏ, chứa được lượng nước cũng sớm là định số. Chịu đựng chuẩn thánh lực lượng đã là nơi này cực hạn, lại siêu một phần, tòa này nhân gian thì sẽ triệt để hủy diệt. Tất cả mọi người đều sẽ chết đi. Những năm này lục tục lôi kiếp hạ xuống, đã là tòa này tiên địa sở hữu cực hạn, nhưng vẫn cứ không gây thương tổn được hắn mảy may. Thẳng thắn địa nói, nếu không là hắn che chở vùng thế giới này, nơi đây từ lâu hóa thành trong vũ trụ bụi trần. Quảng Thành Tử gãi gãi đầu, vậy làm sao bây giờ? Mục Trần suy nghĩ một chút, nói rằng, giao trộn, thành thánh cũng không phải Mục Trần cần thiết, bởi vì còn có vận mệnh ở. Thời gian trôi mau, 1.300 năm hơn, cộng 13 đạo lôi kiếp lục tục mà đến, thủy thiên diệt địa. Chuyện này ý nghĩa là, Mục Trần 13 đạo phân thân, tự nghĩ ra tòa kêu bên trong tiểu thế giới trở về bản thể, cũng mang ý nghĩa hắn xem như là triệt để lĩnh ngộ 13 ma đạo thần pháp tắc. Lại như hắn đã từng nói với Tần Mục, tu hành như lên sơn, vô số sinh linh, cũng chỉ có như vậy lắc đắc mấy người có thể một bước đăng đỉnh. Một người lại làm sao thiên phú dị bẩm, được trời cao chăm sóc, tóm lại gặp có một cái cực hạn. Thế nhưng làm lại sau khi đi qua đã từng đi qua con đường, hắn thì sẽ đi càng mau một chút, xem qua trên núi phong cảnh chính là càng nhiều hơn một chút. Mục Trần chính là người như vậy. Hắn tư chất thực rất kém cỏi, đặt ở năm đó hồng hoang có thể nói là hạng bét nhất, vì lẽ đó tối hiểu này bên trong hàm nghĩa. Lại bỏ ra mấy trăm năm thời gian, Mục Trần sắp xếp trong cơ thể lực lượng pháp tắc, đem đạt đến nhất là cân bằng trạng thái. Khi hắn đi ra hồ nước lúc, cả người phảng phất hòa vào hư không, sâu không lường được. Đưa mắt nhìn tới, liên bang cũng lại không có bao nhiêu có nhân quả người. Hội đương lâm tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơ tiểu. Mục Trần hơi híp mắt lại có chút tân mở mịt cùng cảm khái. Tu hành đẳng cấp, một bước một nấc thang, lập ra nghiêm ngặt, nhưng chân chính tu đạo cảm ngộ, nào có nhiều như vậy rườm rà đẳng cấp. Hồng Hoang chuẩn thánh đỉnh cao Mục Trần, cùng hắn hôm nay, tương tự chuẩn thánh đỉnh cao, tâm cảnh cảm ngộ, đạo pháp tu hành, nhưng là đồng dạng khác nhau một trời một vực. Tu hành, trước sau tu không phải sức chiến đấu, mà là tâm cảnh. Mà học không chừng mực, đạo cũng vô bờ. Tu hành nói chuyện, nguyên lai xưa nay đều không có cái gì đỉnh điểm câu chuyện. Sau một khắc, Mục Trần tay áo nhẹ nhàng vung ra, bị cầm cố ở trong người hơn 10 ma đạo thần, lấy từng người hình dạng xuất hiện, bên ngoài, trạng thái khí không giống nhau. Bọn hắn hôm nay, tại mọi thời khắc bị thôn vệ chi lực giằng buộc, lại không có bất luận cái gì sức phản kháng. Mục Trần từng cái đảo qua bọn họ. Cực đông ma thần, cực nóng ma thần, huyễn chi ma thần, cực tốc ma thần, mây mù ma thần, nguyền rủa ma thần. Lục tục, tổng cộng 13 tòa ma thần lần lượt gặp ra, bọn hắn giờ phút này, không có cái kia cái gọi là ma thần danh hiệu, đi đến cái này thời đại mặt pháp, hình dạng khác nhau, lại như là hồng hoang bên trong tối phổ thông có điều cầu đạo sinh linh. Không khí hoàn toàn yên tĩnh. Mục Trần lĩnh ngộ bọn họ phát tắc, lại thôn phệ bọn họ, chỉ cần hắn đồng ý, liền có thể bất cứ lúc nào cướp đoạt bọn họ thần cách, để vẫn diệt. 13 tòa ma thần vẻ mặt khác nhau, nhưng cũng chờ đợi kết quả cuối cùng. Mục Trần ngồi xếp bằng hư không, đột nhiên mỉm cười nói: "Năm đó đạo tổ Hồng Quân thành thánh, ở Tử Tiêu cung 3 lần truyền đạo thánh nhân ngôi vị, sinh linh phương pháp, vạn vật chi đại đạo. Ta không bằng hắn, vừa đến nơi này, cũng cho các ngươi ở chỗ này truyền đạo một lần, không cầu phúc trạch và thế, cũng tận tâm lực liền có thể." Mục Trần cúi đầu, sắc mặt hờ hững, nói rằng: "Từ hôm nay, chúng sinh nghe ta truyền đạo." Chương 188, lão sư cùng học sinh. Nghe vậy, 13 tòa ma thần rộn rập ngẩng đầu, nhìn chăm chú Mục Trần ngồi xếp bằng hư không bóng người, mặt lộ vẻ chấn động không rõ vẻ mặt. Đã là tử địch, không chết không thôi, có thể vì sao? Mục Trần nhưng không để ý đến bọn họ, chỉ là muốn lên năm đó đạo tổ ở Tử Tiêu cung truyền đạo. Một người thành thánh, truyền đạo đệ tử, truyền đạo thiên hạ, truyền đạo sở hữu tiên thiên thần ma, hữu giáo vô loại. Người xưa có câu, thánh nhân cùng cực thị lực, sáng mang tạo quy củ thước đo, lấy thiên hạ vạn vật vì là bình trực, chính là tại đây nguy hiểm thế giới sáng tạo một cái an toàn hữu hiệu, thích hợp phần lớn sinh linh sinh tồn hệ thống. Thần ma, ma thần, ở hắn hôm nay xem ra, thực cũng đều không khác mấy. Trong thiên địa tầng mây, đột ngột tản ra, ánh mặt trời chiếu sáng ở trên biển mênh mông mới. Tự vũ trụ hồng hoang mở ra tới nay, cổ kim vãng lai sở hữu thánh hiền đều có các pháp, vạn pháp đều cao. Còn có một chút thánh nhân, không lấy cảnh giới tu vi vì là cao, lác đác mấy chục năm, liền đã có thánh nhân chi tâm, bên trong một vị, càng là hòa vào phạm tục chi đạo, đem tự thân tâm học phát triển đến cực hạn. Bọn ngươi đi xa hồng hoang, chưa phân giáo hóa, không bị ràng buộc, hôm nay thời cơ đã tới, ta tận lực truyền đạo, nguyện chư vị cùng thiên địa hòa vào nhau, ta hay nói, tạm thời lắng nghe. Mục Trần nhìn 13 tòa ma thần, hơi làm trầm tư. Vô thiện vô ác tâm thân thể, có thiện có ác ý chi động, biết thiện biết ác là lương tri, vì là thiện đi ác là truy nguyên. Bọn ngươi lấy giải thích thế nào? Biển vô tận bên trong, có tường quang xuất thế, vân hải sôi trào. Mục Trần nhắm mắt, thu đạo, truyền đạo, giải nói, nói đại đạo, giảng đạo pháp, sau đó đem đạo ra, nho ra, thích nhà, nói tiếp cái kia thời đại mạt pháp trước trên dưới 5000 năm, tâm học, lý học. Hắn đi tới cùng năm đó đạo tổ bình thường con đường. 13 tòa ma thần đều là trầm mặc không ngớt. Bọn họ rõ ràng Mục Trần ý nghĩ, nội tâm có mờ mịt, có chống cự, nhưng càng có kính ý cùng cảm kích. Thiên địa đại đồng. Mục Trần ở vì bọn họ tìm kiếm một cái, ở bây giờ thời đại mạt pháp có thể cùng thiên địa hòa vào nhau con đường. Liền, bọn họ bình tĩnh lại tâm tình, như trường tư đứa bé, bắt đầu tĩnh tâm ngưng thần, chuyên tâm nghe giảng bài. Học hải vô bờ, người tu hành, cảnh giới càng cao, đối với thiên địa không biết càng nhiều, thực càng gặp đi học. Rất nhiều năm sau, lão sư chuyên tâm giảng bài, học sinh chăm chú nghe giảng bài. Vị thứ nhất học sinh không nhịn được đưa ra nghi hoặc. Niệm từ tâm lên bất niệm, niệm phân thiện ác, làm sao khắc chế? Lão sư giải thích nghi hoặc. Chí lương chi, thiện lương lương. Không, thiên địa chi lương, tiên tiên thiên tính, tiên yên tính tĩnh, không phân thiện ác. Mọi người trầm mặc. Lại có người vấn đề. Thánh nhân tu vi từng người không giống, cao người cao trong mây điên, thấp người thấp vào lầy lội, cái kia nho thích đạo ba nhà, cùng với hậu thế thánh nhân quan điểm, ai cao ai thấp? Lão sư lắc đầu nói, thánh nhân cùng thiên địa dân vật cùng thể, nho, Phật, lão, trang, đều vì ta tác dụng, chính là đại đạo. Từng người biện luận, chỉ vì phân ra cao thấp, ích kỷ thân, tiểu đạo rồi. Thương hải tăng điển, truyền đạo cùng đi học còn đang tiến hành. Những câu nói này âm vẫn chưa làm sao hết sức che lấp. Một ít ở thời đại này tu hành thành công sinh linh, bắt đầu xuất hiện ở biển vô tận biên giới, không nói lời nào, chỉ là yên lặng ngồi quỳ chân nơi đây, khuôn mặt thành kính. Trong biển mây lớp học bên trong, 13 tên học sinh, từng người rơi vào trầm tư. Ngay lập tức, từng tiếng lão sư bắt đầu dần dần vang vọng ở lớp học bên trên, nương theo vô số nghi vấn. Có một ít, Mục Trần có thể trả lời, có một ít, Mục Trần cũng không thể trả lời, liền cùng mọi người đồng thời tìm kiếm. Một hồi dạy học, cũng là một hồi cầu đạo quá trình. Vô số người đi tới nơi này, có mấy người nghe không hiểu, đợi biết, lắc đầu thở dài mà đi. Có mấy người nghe một nửa, chấm dứt tâm ma, đột nhiên lệ rơi đầy mặt, lại cười to rời đi. Càng nhiều lắm người yên lặng ngồi quỳ chân tại chỗ. Thời đại mặt pháp, này được cho là tu hành kỷ nguyên bên trong, cao thâm nhất một hồi cầu đạo. Rốt cục, ngày nào đó, 13 vị học sinh bên trong, có một vị học sinh cả người tắm rửa kim quang óng ánh, soi sáng hơn nửa ngày tế. Chương 189, đầu bạc. Mục Trần nhìn sang, đó là một cái thân mang bạch sam, khuôn mặt nho nhã nam tử, mây mù ma thần. Hắn toát ra thỏa mãn vẻ mặt. Hợp đạo, cùng ngộng ma thần bình thường, cùng thiên địa hòa vào nhau. Vô tận cầu vồng từ trong tầng mây chiếu xuống, mây mù ma thần cả người sung sướng đê mê, thân hình càng thêm hư miệu ma thần thánh. Mục Trần không ngạc nhiên chút nào. Mây mù ma thần tính tình, vốn là khá là thiên đạo giáo, hờ hững yên tĩnh. Tại đây dài lâu truyền đạo cầu đạo bên trong, hắn cũng là vấn đề nhiều nhất một cái, cực kỳ chăm chú. Mây mù ma thần ngẩng đầu lên, ngẩng đầu nhìn tới. Vô tận, dày đặc tầng mây xuất hiện, lại hòa vào hắn thân thể. Hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, hài lòng, không lưng chắp tay. Đa tạ lão sư truyền đạo. Sau một khắc, mây mù ma thần hòa vào thiên địa, hòa vào thế gian này một phần. Trong không khí rất là yên tĩnh, Mục Trần bắt đầu tiếp tục truyền đạo. Lại quá rất nhiều năm, quen thuộc cầu vồng lại nổi lên, nhưng không có người lại để ý tới. Mục Trần tiếp tục truyền đạo, ma thần tiếp tục lắng nghe. Hợp đạo ma thần yên lặng đứng dậy, cung kính khom lưng chắp tay, lập tức lặng lẽ rời đi. Này chính là đạo tự nhiên. Mỗi một cái cầu đạo biến đỏ, đều sẽ có người rời thuyền, nhưng mà cũng đều sẽ có người tiếp tục tiến lên, lui tới, không cần lưu ý. Theo thời gian trôi qua, 13 vị ma thần, một vị tiếp theo một vị rời đi, dần dần thay đổi thế gian này. Bọn họ có hợp đạo, có không có hợp đạo, chỉ là nghe đạo, liền muốn đi đi tới chân chính nói. Đối với này, Mục Trần không có ngăn cản, thả bọn họ rời đi. Theo thời gian trôi qua, Mục Trần mở mắt ra, phát hiện trước mắt chỗ ngồi chỉ còn dư lại 5 vị. Mà biển vô tận biên giới, đệ tử cả tòa tinh không sinh linh nhưng là lít nha lít nhít, sở hữu sinh linh tĩnh ngồi yên ở đó, sắc mặt trên có kính nể, có thành kính, còn có đối với không biết mở miệng. Mục Trần đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phía trước người các học sinh, trong lòng sinh ra ý nghĩ, nói: biết không thể làm sao mà an chi như mệnh, đức cực kỳ vậy. Giải thích thế nào? Năm tên ma thần liếc mắt nhìn nhau, đăm chiêu. Lựa nhỏ nói rằng: rất nhiều chuyện không cách nào thay đổi, không thể làm gì, tiện lợi làm vận mệnh, thản nhiên tiếp thu. Mục Trần mỉm cười, không phủ định cũng không ủng hộ. Năm tháng trôi qua bên trong, ở trận này truyền đạo thời kỳ cuối, Mục Trần bắt đầu nói chuyện phiếm, lại như là nói một đoạn lữ trình tâm đắc hoặc là cảm ngộ. Tiên đạo mịt mờ, nhân đạo mênh mông. Năm vị ma thần bên trong lại đi rồi 3 vị, chỉ còn dư lại cuối cùng 2 người. Cực đông ma thần, cực nóng ma thần. Ở dài lâu truyền đạo bên trong, 2 người thực đã sớm liền có thể rời đi, nhưng chẳng biết vì sao không có rời đi. Mục Trần mở mắt ra, chậm rãi đứng dậy, lười biếng chậm rãi xoay người, trường bào phần cuối ở gió biển dưới bay lên, ào ào vang vọng. Hắn mỉm cười nói: đạo khả đạo, đạo không thể đạo, đi thôi. Tiểu Băng cùng Lựa Nhỏ trầm mặc chốc lát, chậm rãi đứng dậy, chăm chú được rồi đại lễ, cuối cùng thân hình tiêu tan, hòa vào thế giới. Bọn họ đều không ở có cụ thể hình dạng, nhưng bọn họ còn tồn tại thế gian này. Quảng Thành từ trong hư không xuất hiện, lạnh nhạt nói: này một hồi truyền đạo, có chút lâu, bên ngoài những người kia nghe không hiểu, phần lớn cũng chỉ có điều là lãng phí một đời thời gian. Mục Trần không để ý chút nào, nhẹ giọng nói: truyền đạo ý nghĩa ở chỗ truyền, mà không phải ngộ. Những đạo lý này cắm rễ ở trong lòng bọn họ, tương lai rất nhiều năm, khi bọn họ trải qua cảm giác tang thương ngộ nhân gian bách thái, hồi tưởng lúc thức dậy, mới là trận này truyền đạo tiến hành rồi một hồi hoàn mỹ bế hoàn, đến lúc đó mới coi như truyền đạo kết thúc. Nói xong, Mục Trần thu tầm mắt lại, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, hai tay phụ sau, nhìn chăm chú thế gian này. Bây giờ thế gian này cũng không có trường sinh, Khương Đồ Đồ rất nhiều năm trước cũng đã chết đi, Lý Dương cũng là cũng giống như thế. Các nàng ở tức đem lúc rời đi, đi đến quá biển vô tận. Khi đó hắn đang truyền đạo, liền các nàng liền yên lặng nghe mấy trăm năm, coi như làm bạn. Các nàng nhìn hắn, hắn nhưng nhắm mắt, không có nhìn các nàng. Thương Hải Tăng Điển chỉ đến như thế. Khương Đồ Đồ mộ ngay ở biển vô tận, đã từng hắn truyền thụ lôi pháp tiểu đạo bên trên, uy danh và khuôn mặt đẹp vang vọng toàn bộ liên bang vô số năm thần nữ, liền chôn ở một tòa đơn giản tiểu nấm mộ phía dưới. Mục Trần đi tới nơi này, yên lặng thêm chút đất vàng, đem bia mộ dọn dẹp sạch sẽ, liếc nhìn mặt trên bi văn, có chút hoảng hốt. Tình không biết lên, mối tình thắm thiết. Mục Trần trầm mặc, xem ra yêu thích chuyện như vậy đúng là không có nguyên do. Hắn cùng Khương Đồ Đồ thực này một đời vẫn chưa có bao nhiêu giao tiếp, có thể đếm được trên đầu ngón tay, thế nhưng không biết là cái nào một lần gặp gỡ, đối phương liền đem hắn ghi vào trong lòng. Đồng thời một cái liền chính là cả đời. Sau đó, Mục Trần lại phân một đạo phân thân, đi hướng về Thiên Lang Quốc. Lý Dương bia mộ mai táng ở Hòa Thơm chim hót nơi. Mục Trần không có che lấp, chậm rãi đi vào. Một tên vẻ mặt đoan trang, trung niên dáng dấp mặt đẹp nữ tử vẻ mặt cảnh giác, đứng ở cửa mộ trước, người phương nào? Mục Trần nhìn về phía cổ mộ nơi sâu xa, bình tĩnh nói, một vị bạn cũ. Nữ tử kinh ngạc nói, ngài nhận thức ta sư tổ? Ánh mắt của nàng dần dần biến hóa, giọng nói đều có chút run rẩy, nhưng là tính. Mục, bây giờ liên bang cùng Thiên Lang Quốc đều biết một cái đạo lý, trên đời này không có thần, hoặc là nói, chỉ có một cái thần. Mục Trần mỉm cười gật đầu. Tiền bối truyền đạo kết thúc. Kết thúc. Trung niên nữ tử trầm mặc biết, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, có chút phức tạp cùng cảm khái, nhẹ giọng lắc đầu. Sư tổ trước khi đi có lời, khi còn sống thấy không được, chết rồi cũng không cần thiết gặp lại. Mục Trần trầm mặc, không nói gì. Trung niên nữ tử có chút lo lắng, còn có chút sốt sắng. Như đúng là vị kia, đừng nói nàng, cả người còn có ai có thể ngăn cản? Nhưng mà nàng đột nhiên liền thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nam tử kia ngoài ý muốn dê nói chuyện, gật gật đầu, nói câu tốt. Trung niên nữ tử chậm rãi rời đi. Có gió lên, trong mộ lá phong vô thanh vô tức hạ xuống, rơi trên mặt đất, rơi vào trên vai, cuối cùng lạc ở trong lòng. Mục Trần một người đứng 3 ngày. 3 thiên hậu, hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, gió xuân phất đến, thổi tan trên người hắn màu đỏ lá phong. Mục Trần toàn bộ thân thể cũng bắt đầu ở nghĩa trang trước, như gió biến mất, hóa vì là hư vô. Mục Trần ở biển vô tận bên trong mở mắt ra, đang chuẩn bị tu hành, lại đột nhiên sửng sốt, suy nghĩ xuất thần. Hắn lấy nhân tính chúa tể đạo tâm, bắt đầu xuất hiện lay động kịch liệt. Phá lệ, lần thứ nhất. Biển vô tận ở trong tầm mắt của hắn triệt để kéo dài, lại một hoàng hốt, hắn một mình đứng ở thương miểu mênh mông trong tinh không. Đây chính là hắn đạo tâm vị trí. Thiên địa vô cực, vũ trụ hồng hoang. Hắn khác nào một hạt cô đơn giới tử. Này điều con đường tu hành bên trên, hắn là người mở đường, bên trong có vô số cái cửa ngã ba tồn tại, vô số sinh linh làm bạn hắn đi tới từng cái cửa ngã ba, lại lục tục rời đi. Sau đó lại có tân người làm bạn hắn, tiếp tục hướng đi cái kế tiếp cửa ngã ba. Đạo tổ, Ba Phong, Hầu Tử, Dương Tiễn, Tiểu Văn, Tam Thanh, Nữ Hoa, Hậu Thổ, Biển Vô Tận chúng sinh, Hồng Hoang 4 đại lượng kiếp, thời đại mạt pháp, 3000 ma thần. Nguyên lai bất chi bất giác, hắn đã đi rồi đường xa như vậy, xem qua nhiều chuyện như vậy, mà bên cạnh những người quen thuộc hoặc xa lạ sinh linh, hoặc bằng hữu hoặc kẻ địch, nhưng càng ngày càng ít. Cho tới bây giờ, tựa hồ đã không có ai có tư cách có thể bồi chính mình tiến lên. Hắn chịu đựng cô độc, chịu đựng cô quạng, muốn vì là chúng sinh tìm kiếm tân đại đạo, nhưng là ở cái kia không biết trên đường, ở cái kia truy tìm đại đạo phần cuối trên đường, đến tột cùng có cái gì đây? đại đạo có bao xa, đại đạo đến cùng lớn bao nhiêu, hắn không biết. Mục Trần bất chi bất giác liền đứng ở đó điều con đường mới trên miệng, nhìn phía không biết hư vô nơi, không nhịn được nhẹ giọng nói: xin hỏi phía trước còn có đạo hữu? Không có ai đáp lại, phía trước tĩnh mịch một mảnh. Người tu đạo tối cô độc là lúc nào đây? Đại khái chính là hiện tại. Mục Trần bất chi bất giác ngồi xếp bằng hư không, lệ rơi đầy mặt, lại cũng không chịu nổi một mình tiến lên phần kia đại đạo yêu thương. Ngày thứ hai, nhận ra được cái kia cố bên trên đại đạo vô cùng cô độc mà lại tăng thương khí tức, Quảng Thành Tử lần thứ hai đến chỗ này, trong miệng hùng hùng hổ hổ: thiên sư nó, tu cái đạo khắp nơi ra thiêu thần, lần này lại sao? Hắn đột nhiên sửng sốt, nhìn thấy trước mắt một màn. Quảng Thành Tử im lặng không hề có một tiếng động, mất im miệng, không thể giải thích được lòng chua xót, đạo tâm càng cũng ngũ vị tạp trần. Cái kia quay lưng hắn người trẻ tuổi, ngơ ngác nhìn trời. Một niệm quan đạo, lại một đêm trắng đầu. Chương 190, đạo ở hành nơi. Mục Trần tóc bạc như tuyết, như là thác nước rối tung ở phía sau. Quảng Thành Tử trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, đứng ngơ ngác ở tại chỗ. Việc nhỏ. Mục Trần xoay người lại, vẻ mặt như thường, cười nói, trong lúc nhất thời đạo tâm bị hao tổn, suýt chút nữa hóa đạo, cũng còn tốt đúng lúc tỉnh ngộ ra. Người tu đạo, sợ nhất dần dần lạc lối ở con đường bên trên. Học như đi ngược dòng nước, trong nháy mắt hoảng hốt thất thần, có lúc, vẹn vẹn chỉ là chớp mắt thời gian, tu vi hoặc cảnh giới tựa như đi ngược dòng nước bình thường, rút lui vô số trượng. Cái này cũng là người tu đạo, vì sao lúc nào cũng muốn duy trì linh đại thanh minh nguyên nhân. Quảng Thành Tử ừ một tiếng, bình tĩnh nói, đến ngươi loại này cấp bậc, có thể bị hao tổn, cũng là không quá dễ dàng, không nên nghĩ quá nhiều. Mục Trần gật gật đầu, cũng không để ý. Tự thân đại đạo tu vi tổn hại, nhưng cũng là nhân tính lại một lần tôi luyện. Hắn đột nhiên mở miệng nói, thực ta một mực chờ đợi hắn ra tay. Quảng Thành Tử ánh mắt mọi người lập tức trở nên thâm trầm, nói, vận mệnh. Mục Trần gật đầu, đúng thế. Những năm này hắn vẫn ở nỗ lực làm những gì, chờ đợi vận mệnh chủ động ra tay. Vạn vật lấy tịnh chế động, vận mệnh nhìn như vô địch, nhưng chỉ cần hắn chủ động ra chiêu ngăn cản chính mình, đối với Mục Trần mà nói liền đều sẽ có phương pháp phá giải. Có thể cuối cùng bất kể là hắn tu hành, vẫn là trấn áp thôn vệ ma thần, truyền đạo sau đó 13 tòa ma thần, truyền đạo thiên hạ, vận mệnh vẫn luôn chưa từng đi ra. Trên thực tế, tựa hồ hắn đến chỗ này, vận mệnh liền chưa bao giờ can thiệp quá hắn bất kỳ tất cả hành động. Chính vì như thế, hắn liền càng cảm thấy đến khủng bố. Đi tới nơi này tất cả nhân quả đều là sự an bài của vận mệnh, nhưng bây giờ những này nhân quả đều bị ta từng cái đoạt đi, bất luận là bằng hữu, vẫn là kẻ địch, hoặc là ma thần. Mục Trần nói rằng, nên thấy người đã thấy xong, chuyện nên làm cũng đã làm tờ ân ở, cho đến hôm nay, ta đã không có bất kỳ thế tục lo lắng, nếu hắn không ra tay, ta liền sẽ nghĩ biện pháp kết thúc hắn. Trên thực tế, ý nghĩ này, ở rất nhiều năm trước ta lĩnh ngộ thôn vệ pháp tắc một khắc đó, cũng đã có mô hình. Nói tới chỗ này, Mục Trần nghiêm túc nói, ta gặp nghịch chuyển thời không, thay đổi qua đi. Quảng Thành Tử đầu tiên là mờ mịt, lập tức khiếp sợ. Đại La Kim Tiên có thể du thời gian sâu dài, có thể cũng vẹn vẹn là du lịch. Thánh nhân tồn ở quá khứ tương lai, nhưng thay đổi nhân quả nói chuyện, tiêu hao cũng là rất lớn. Đồng thời thay đổi đồ vật càng ngày, thay đổi sự vật càng trọng yếu, như vậy hắn thừa nhận nhân quả thì sẽ vô cùng khủng bố. Vận mệnh ma thần nhân quả, từ lâu hóa thành đã từng cả tòa hồng hoang dòng thời gian, coi như là thánh nhân, cũng rất lớn khả năng không thể chịu đựng. Càng quan trọng chính là, ngươi còn chưa là thánh nhân, ngươi không cách nào trở lại quá khứ. Quảng Thành Tử cau mày, ta đã từng lĩnh ngộ qua thời không pháp tắc. Ngươi cũng biết đó là đã từng. Mục Trần lắc đầu, toát ra vẻ mỉm cười. Những năm này, ta cùng 13 vị ma thần vương tương truyền đạo, biết rất nhiều sự tình, bên trong có một việc rất thú vị. Càng cường đại ma thần, càng dễ dàng hợp đạo. Bởi vì bọn họ quá mức mạnh mẽ, cường đại đến đủ để đồng hóa toàn bộ thiên địa, nhưng thay vào đó, bọn họ cũng rất dễ dàng bị thiên địa đồng hóa. Tỷ như vận mệnh, hắn liền đồng hóa thiên địa, nhưng còn có rất nhiều mạnh mẽ thần ma, ở đại kiếp qua đi thần trí dần tổn, liền dần dần bị thiên địa đồng hóa, tăng thất thần trí. Tỷ như thời gian, lại tỷ như không gian, bọn họ có bản nguyên, nhưng bản nguyên không bị bọn họ khống chế. Bọn họ đã không có thần cách, vì lẽ đó ta có thể dễ như ăn cháo đem hai loại pháp tắc dung hợp với nhau, sinh ra thời không cái này khái niệm. Bao quát sau đó, ta biết rồi ma thần thần cách vị trí, là dựa vào đối với bản nguyên lĩnh ngộ sâu cạn, nói cách khác, ai đối với pháp tắc lĩnh ngộ càng cao hơn, ai liền có thể kế thừa ma thần thần cách. Quảng Thành Tử không rõ, do hỏi: "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Mục Trần trầm mặc biết, cười nói: "Ta muốn nói, trên đời cũng không có thời không, ta đem hai người hòa vào nhau thành công sáng tạo thời không pháp tắc, như vậy thực vào lúc đó, ta cũng đã là cái gọi là thời không ma thần." Năm đó hắn ngộ pháp tắc thời gian lúc, thiên đạo. Không, hệ thống âm thanh liền nhắc nhở qua hắn. Pháp tắc thời gian hòa vào không gian, sẽ sinh ra hoàn toàn mới pháp tắc, nghịch chuyển qua, thay đổi tương lai. Cái này nhắc nhở cũng đã tương đương rõ ràng. Nhưng thực hắn vẫn không biết đối phương nhắc nhở đến tột cùng có hàm nghĩa gì. Mãi đến tận hắn trở thành thôn vệ ma thần một khắc đó, biết rồi ma thần thần cách cùng bản nguyên hàm nghĩa, hết thảy đều thể hồ quán đỉnh. Hệ thống đã tặng cho, vẫn đều đang đợi bây giờ thời khắc này. Quảng Thành Tử khiếp sợ không có gì để nói. Ngươi làm sao chắc chắn chứ? Mục Trần suy nghĩ một chút, cười nói: Thực ta cũng không xác định, nhưng nếu ta là thời không ma thần, chỉ cần ta sống sót, ta liền có thể bất cứ lúc nào khống chế nó. Vì nghiệm chứng cái này suy đoán cũng rất đơn giản. Dứt lời, Mục Trần chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng thăm dò hướng nắm vào trong hư không một cái, không có sử dụng bất kỳ pháp lực, chỉ là nhẹ nhàng một ý nghĩ. Ta lãng quên ngươi, thế nhưng ngươi vẫn còn ở đó. Bất luận ta có biết hay không, ngươi trước sau đều ở. Thời không, đi ra. Mục Trần quát nhẹ, ngắn ngủi yên tĩnh. Sau một khắc, bàng bạc linh khí phóng lên trời. Hai người hơi nhíu mày, trong tầm mắt, vết nước không gian như mặt nước gợn sóng giống như vô cùng phục tùng hòa tan ra. Quanh thân vô số liên quan với thời gian phù hiệu từ trong hư không bay ra. Cực nóng vàng nóng ánh lao tù đống dưng hiện lên, đem Mục Trần cả người triệt để cái bọc. Cái kia quen thuộc, phức tạp mà mạnh mẽ thời gian chữ khắc bắt đầu xuất hiện, hiện lên ở Mục Trần trên trán. Vẹn vẹn một cái hoảng hốt, hai người đi tới trong tinh không. Mục Trần dưới chân xuất hiện một đạo nguy nga bàng bạc dòng sông, thân ở vô tận hư không, chân đạp thời gian trường hạ. Quá khứ, tương lai, từng người hội tụ thành một cái có thể thấy rõ ràng con đường. Này chính là thời không pháp tắc. Mục Trần cười cợt, thu hồi có thần thông. Nắp quan kết luận cuối cùng giống như nói, xem, ta suy đoán là đúng. Quảng Thanh Tử nhìn Mục Trần sán lạn khuôn mặt tươi cười, sắc mặt nhưng trở nên vô cùng trở nên phức tạp. Ngươi thật sự phải làm như vậy? Mục Trần trở nên nghiêm túc, nói rằng, ta thay đổi không được vận mệnh, ta cũng chống lại không được vận mệnh. Thế nhưng thời không nói chuyện ở Hồng Hoang là không tồn tại khái niệm, ta sáng tạo nó, như vậy đây chính là đánh bại vận mệnh phương pháp duy nhất. Thời không cùng thời gian trường hà không giống nhau, nói đơn giản, ta gặp trở lại quá khứ, chân chính cái kia tiết điểm quá khứ, ở hắn vẫn là trẻ con hình thái, ở nó không cách nào khống chế Hồng Hoang tiến trình hình thái. Giết chết nó. Quảng Thanh Tử kéo kéo khóe miệng. Không thật xấu, chính là ngươi cái này hình dung cũng quá ác độc. Mục Trần nhún nhún vai. Ngươi hành ngươi đến. Quảng Thanh Tử lắc lắc đầu, chỉ là nhìn Mục Trần tóc trắng phơ tuổi trẻ dáng dấp, hắn không thể giải thích được có chút bi thương. Vận mệnh mạnh mẽ, vận mệnh trọng yếu, thay đổi cả tòa Hồng Hoang vô số nguyên hội nhân quả gánh nặng, muốn đều không thể nào tưởng tượng được. Vẹn vẹn là suy nghĩ một chút, liền tóc bạc đầu đầy, kinh khủng đến mức nào. Thật sẽ chết. Hắn không có nói ra. Mục Trần cũng không có chút nào không làm cân nhắc. 3 năm sau, Mục Trần đem thời không pháp tắc chân chính hòa vào tự thân. Thiên địa lại hạ xuống một đạo lôi kiếp. Lôi kiếp kết thúc. Biển vô tận bên trong trống rỗng một mảnh. Đâu đâu cũng có đổ nát thê lương. Đã từng vô cùng hưng thịnh mà mạnh mẽ thánh địa, giờ khắc này càng cũng có rách nát mục nát tâm ý. Mục Trần đứng ở biển vô tận đỉnh mây, cuốn phong phất lên cái kia trắng như tuyết sợi tóc, tay áo lớn phiêu diêu, cả người giống như phi thăng. Hắn sắc mặt hờ hững, nhìn xuống nhân gian. Ngoại trừ Quảng Thanh Tử, không một người nhìn thấy. Mấy năm qua, hắn vẫn là đang đợi vận mệnh xuất hiện. Hắn thậm chí không sợ nói cho đối phương biết ý nghĩ của chính mình, sau đó làm cho đối phương tự nói với mình cái phương pháp này có được hay không. Thế nhưng, cái kia bóng người quen thuộc trước sau chưa từng hiện thân. Cũng được. Hồng Hoang bốn đại lượng tiếp sau, hắn vì là tìm đánh bại ma thần phương pháp, đi đến hiện đại. Đi đến thế gian này, lại phát hiện chúng sinh đã bị vận mệnh mang theo, lập tức vì phá giải vận mệnh chi cục mà tiếp tục tiến lên. Đường đi đến chỗ cao nhất, đồng hành người càng ít, một thân một mình, làm quyết sách là sai là đúng, ngu xuẩn vẫn là bờ cười, cũng chỉ có thể do hậu nhân bình luận. Quảng Thanh Tử ở trên tầng mây, trầm mặc không nói. Đến bọn họ cảnh giới này, một niệm lên, liền không thể lại diệt. Đạo chi tinh túy, đều rơi vào một cái hành tự. Ở bên trên đại đạo tiến lên, vĩnh viễn không thôi. Gặp nhau, ly biệt, mãi mãi đều vậy trong nháy mắt việc, bi hoan ly hợp, lại không có ý nghĩa. Nhớ tới những năm gần đây trải qua, hắn khom lưng chắp tay, nghiêm túc nói: "Bên trên đại đạo, có thể cùng ngươi đồng hành, ta may mắn sự." Mục Trần cười to nói: "Đạo hữu, khách khí." Trên tầng mây, màu vàng nóng chữ khắc hòa vào bầu trời, toàn bộ trong tầng mây xuất hiện một cái ngàn vạn trượng to lớn vòng xoáy, dẫn tới không biết địa phương. Kim quang lóe ánh. Mục Trần một người, một mình phi thăng. Chương 191, cố sự kết thúc. Đã từng, một vị mục tính thiếu niên đi đến xa lạ dị thế giới. Thanh cửu xuyên việt giả, hắn dựa vào dũng cảm mà lại cẩn thận tính cách, vượt qua một lần lại một lần nguy cơ. Hắn tu vi càng ngày càng cao, nắm giữ đồng bọn cùng kẻ địch nguy hiểm cũng theo lần tăng cường. Thương Hải Tang Điền qua đi, hắn trở thành thế giới này đứng đầu nhất tồn tại. Hắn bị rất nhiều hắn thứ nguyên người coi là treo vết tượng, xuyên biệt giả, thế nhưng ở thế giới này, hắn chỉ có một cái thân phận, khí vận chi tử. Những thế giới này cần hắn, vì lẽ đó hắn đến nơi này khai triển thuộc về hắn tự thân cố sự. Nhưng mà, cố sự cuối cùng cũng có kết thúc thời điểm. Một số năm sau, hắn trở thành hắn đã từng cần ngước nhìn tồn tại, nhưng hắn cũng có vô số mờ mịt. Cô độc, vĩnh viễn là nhân loại tình cảm bên trên trực tiếp nhất tâm tình. Vì một mục đích, tên này từ lâu không còn trẻ nữa thiếu niên bước lên hành trình mới, chịu đựng cô độc, muốn đi thay đổi thế giới này. Nhưng may mắn chính là, hiện tại không cần. Một viên từ nơi sâu xa trong vũ trụ đến sao chổi, lấy sét đánh không kịp bưng thai trộm linh tư thế, mạnh mẽ nện ở hắn vị trí hành tinh bên trên. Trong phút chốc, trời long đất lở, làm cho bụi tản ra thời điểm, thiếu niên chết rồi, vì lẽ đó cố sự tới đây cũng là kết thúc. Toàn thư xong, chỉ đùa một chút. Cố sự này thật máu chó, tên này dị thế giới tiểu huynh đệ cũng quá thảm. Mục Trần không nhịn được thở dài, còn phải học ta, bắt đầu muốn cầu. Hắn giờ khắc này dưới chân, nguy nga, không đảo ngược tính sông dài đang lao nhanh dưới đảo. Khác nào một đạo thác nước, vũ trụ khởi đầu ở điểm cao nhất, lập tức cầm ẩm hạ xuống, đờ ơ cờ về phía mặt đất. Người chết như tư phu, làm ngày làm đêm. Lúc trước, Mục Trần chân đạp chạy trồm mặt biển, nhưng từng bước, truy bản tố nguyên, hướng đi càng chỗ cao. Theo hắn cất bước, bốn phía vô số mảnh vỡ bắt đầu tràn vào trong đầu của hắn. Đó là trong thời gian gợn sóng, đó là năm tháng bên trong bọt nước. Mỗi cái thời đại, những người hoặc lớn hoặc nhỏ bọt nước, lục tục tràn vào này đều đến từ thời gian trong lòng sông dài, lưu lại thuộc với dấu vết của chính mình. Mục Trần như là cất bước ở một cái đường hẹp quanh co trên, hai bên lục tục có cảnh tượng xuất hiện. Có người, có nhóm tượng, từng cái thời đại, từng cái tu hành văn minh, như yên hỏa giống như sáng lạ, lại quy về kết thúc. Vì lẽ đó Mục Trần đi mệnh, thì sẽ xem một hồi người khác cố sự. Nay không, mới vừa nhàn e rằng sự liền nhìn đi một lần phụ cố sự, mới vừa bay lên điểm truy càng tâm tư Mục Trần liền nhất thời há hốc mồm. Hố cha a. Hắn lắc đầu mắng cũ. Sau đó ngẩng đầu lên, tiếp tục tiến lên. Đi ngược chiều thời gian trường hà, cần chống lại áp lực quá lớn, càng quan trọng chính là, này điều kỳ quái lạ lùng tiểu đạo bên trên, gặp lục tục xuất hiện rất nhiều cái cửa ngã ba. mỗi một điều cửa ngã ba đều đại diện cho vô số sai đường. Càng mấu chốt chính là, ngươi cần đi tới cực kỳ lâu sau khi mới gặp ý thức được chính mình lúc trước lựa chọn đường có chính xác không. Mục Trần lúc trước có một lần bỏ qua, vẹn vẹn là trở lại trước kia phân giới điểm, liền bỏ ra gần ngàn năm thời gian, còn tiêu hao rất lớn tâm thần. Nếu là tầm thường tán tu, hay là một chút thời gian, liền sẽ bị lạc tại đây điều nguy hiểm dòng sông bên trong, bị trở thành không có thần trí con rối. Dưới chân thời gian trôi qua như nước, nhìn như linh thái nhức óc, kỳ thực không hề dao động. Mục Trần phảng phất lại trở về hồng hoang không khí năm thời đại. Không biết bao nhiêu năm tháng qua đi, Mục Trần đều cảm thấy đến tựa hồ có hơi lâu, xuất hiện một bóng người. Bóng người kia vô cùng mạnh mẽ, liền như vậy khoanh chân ngồi ở bên trong dòng sông thời gian. Phía trước cấm hành, hắn mở miệng nói rằng, đây là một vị thường thường không có gì lạ lão nhân, thế nhưng là vô cùng mạnh mẽ. Mục Trần nhìn chăm chú biết, cảm khái nói, dĩ nhiên là một vị thánh nhân. Ông lão kia hai con mắt đột nhiên mở, trong ánh mắt phảng phất ẩn chứa vạn ngàn vũ trụ. Hắn nhìn về phía Mục Trần, người sau nhưng là không nhúc nhích chút nào, vẻ mặt như thường. Trước đây lại đi ngược chiều, liền có để lục hợp bát hoang vũ trụ hủy diệt chi hiểm, phục đạo tổ mệnh lệnh, không thể quá. Truy bản tổ nguyên, cái này đầu nguồn chính là hồng hoang sinh ra cái kia cực điểm. Nếu là đến nơi đó, hơi làm thay đổi phá hoại, khả năng liền sẽ dẫn đến bây giờ vô số thế giới đổ nát hủy diệt. Sự có thể làm trái, sự có không thể trái. Mục Trần không lưng chắp tay, nói, thánh nhân tạo thuận lợi chứ? Không thể. Ông lão hờ hững lắc đầu. Các hạ đã có này tu vi, tự nhiên rõ ràng đạo lý này, ta sinh mà đến trấn thủ nơi đây, đã có vô số nguyên hội. Phàm là đến chỗ này người, ý nghĩ đều không khác mấy, thế nhưng, ta rất rõ ràng nói cho ngươi, không được. Mục Trần ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, ta là cái rất nói quy của người, với người khác không giống nhau. Ông lão nhìn hắn, cười gần không ngớt. Mục Trần ho khan hai tiếng, không thể giải thích được có chút mặt đỏ, lập tức thẹn quá thành giận nói, ông lão, ngươi đừng cho thể diện mà không cần à, tam thanh cùng đạo tổ ở đây đều phải cho ta mặt mũi. Chương 192, không nên quay lại. Một luồng mạnh mẽ thánh uy tràn ngập ở bên trong dòng sông thời gian. Ông lão tay áo bào hơi nô lên, chính là một tụ vung ra. Mục Trần vốn là phiêu miểu bất định thân thể phảng phất bị cương phong quán cốt, trong phút chốc liền muốn tiêu tan. Nhưng một lát sau, vô tận thời không lực lượng ở chỗ này hội tụ, Mục Trần bóng người một lần nữa hiện lên. Ông lão mặt không hề cảm xúc. Đấu chuyển tinh di, bốn phía thời không phá nát. Bọn họ xuất hiện ở yên tĩnh dòng sông bên, xuất hiện ở hương giã đồng ruộng, xuất hiện ở 3000 thế giới mỗi một nơi. Cuối cùng, bọn họ đi đến một chỗ núi cao đỉnh. Khắp trời đầy sao, tháng đủ cùng đến. Mục Trần vẻ mặt trở nên bắt đầu chăm chú lên. Nghiêm túc nói, nếu là ngài còn như vậy cố ý ngăn cản, nhiễu loạn con đường, ta liền muốn bắt đầu để ngài nhường đường. Dù cho là đối mặt một vị ở bên trong dòng sông thời gian nắm giữ thánh nhân sức chiến đấu tồn tại, nhưng bây giờ Mục Trần nhưng từ lâu không còn đã từng kiêng kỵ. Cảnh giới, chung quy chỉ là cảnh giới. Đối với bây giờ Mục Trần mà nói, tâm cảnh từ lâu vượt qua cảnh giới tầm quan trọng. Phóng tầm mắt bây giờ, quan luận chiến lực, còn có thể là ai sẽ là chính mình đối thủ. Dù cho là thánh nhân, cũng như thế. Theo Mục Trần tâm niệm khẽ nhúc nhích, phía sau 13 loại lực lượng pháp tắc, màu sắc bất nhất, đủ loại ánh sáng cùng nhau tỏa ra, cả tòa thiên địa đều dường như muốn triệt để đổ nát. Hồ đồ. Ông lão lạnh lùng nghiêm nghị quát lớn nói, nếu là thế nhân đều từng xem ngươi bình thường, như vậy người người truy bản tố nguyên, tùy ý thay đổi qua lại, lục hợp bát hoang cũng phải lớn hơn loạn. Đồng thời ngươi cho rằng, ngươi thay đổi quá vận mệnh, liền có thể so với hiện tại thân thiết. Các thánh nhân năm đó đều ngầm thừa nhận không được sự tình, ngươi hiện tại là có thể. Xưa nay ngươi làm tất cả đều là phí công, thánh nhân đều rõ ràng trong lòng, vận mệnh hai chữ, há có thể như vậy thay đổi. Mục Trần, ngươi một đời tu hành đạo pháp, thờ phụng tự nhiên, ngươi nên rõ ràng ngươi cái gì đều làm không được. Mục Trần trầm mặc biết, ngẩng đầu nhìn thiên, sợi tóc lướt qua khóe mắt, như người lật sách, gió thổi trang sách trang trang quá, trong ánh mắt ẩn chứa vô tận tăng thương. Là một cái người mở đường đối mặt vấn đề khó, một cái quyết sách, một lựa chọn, liền ngay cả hắn cũng không biết liệu sẽ có thành công. Nhưng bất đắc dĩ nhất chính là hắn cho dù biết rất khó, hoặc là nói hầu như là tất nhiên thất bại cục diện, nhưng cũng vẫn cứ muốn đi thử nghiệm. Sắc mặt của hắn tràn ngập kiên nghị, nói: cái gì đều làm không được, ta nghe không hiểu. Nhường đường. Nghe vậy, ông lão trong ánh mắt dần dần hiện ra một chút thương hại. Nếu như là đạo tổ không tiếp tục để ngài trở về đây. Mục Trần lặng lặng nhìn hắn, có ý gì? Lão nhân nhẹ giọng nói: năm đó đạo tổ đang đánh đoạn hồng hoang rơi vào hỗn độn trước đến chỗ này, hắn nói tìm được một vị đạo hữu, gặp đi vì là vạn vật chúng sinh tìm kiếm tân hy vọng sống sót. Thế nhưng hắn còn cùng ta nói câu nào, nếu là có một ngày, vị kia đi ngược chiều thời gian sông dài đạo hữu không có tìm được phá cục phương pháp, chỉ có thể một lần nữa đi tới nơi này, liền cứ gọi ta chuyển cáo cho ngươi một câu nói, không nên quay lại. Mục Trần miết lên miệng, im lặng không nói gì. Hồng hoang chúng sinh đã làm tốt sự lựa chọn của chính mình, các thánh nhân đem cả tòa hồng hoang rơi vào hỗn độn, hòa vào cái kia không cũng biết hỗn độn vị trí, chính là không hy vọng những người ma thần ảnh hưởng tương lai nhân gian. Hết thảy tất cả nhân quả, thiện ác, ân oán, thực cũng đã từ cái kia một đời ngăn cách. Không cần bất luận người nào lại đi nhiễm phải nhân quả, cũng không cần bất luận người nào biết. Lão nhân nhẹ giọng nói, các thánh nhân từ lúc năm đó cũng đã có dự định, không cần ngươi đến đây làm những gì, thả xuống không sợ ý thức trách nhiệm, quá khứ đã thành lịch sử, để xuống đi, trở lại. Mục Trần im lặng không nói gì. Được rồi. Cuối cùng, Mục Trần nói rằng, thân ảnh biến mất không gặp. Lão nhân đầu tiên là trầm mặc, sau đó trợn mắt lên, tức giận nói, ngươi ở chạy đi đâu? Mục Trần bóng người xuất hiện sau lưng hắn trên đường, nụ cười sáng lạ, mỉm cười nói, liên để ta lại đi thử một lần cuối cùng. Dứt tiếng, ông lão nâng lên bàn tay phải, vô tận sức mạnh to lớn hội tụ, hướng về hư không ấn xuống. Mục Trần một tay bấm ấn, hóa thành vạn ngàn phân thân, chạy tứ tán, tràn vào phía sau con đường bên trên. Cái tên này, ông lão sắc mặt bất đắc dĩ, nhưng chẳng biết vì sao không có lại tiếp tục ra tay, khẽ lắc đầu, nhẹ giọng thở dài. Thời gian Trường Hà vẫn cứ dài lâu, chỉ là rất rõ ràng, những người trên đường cửa ngã ba thiếu rất nhiều. Ở càng tiếp cận đầu nguồn địa phương, cửa ngã ba liền sẽ càng ít, chuyện này ý nghĩa là cách Hồng Hoang khai thiên lúc càng ngày càng gần. Lại bỏ ra vô số năm, Mục Trần đột nhiên dừng bước, lặng lặng nhìn dưới chân. Dòng sông bị cắt đứt, lại như là có một đoạn bị bỗng dưng chặn lại, rơi vào trong hỗn độn. Mục Trần nhìn chăm chú biết, trong ánh mắt tràn ngập thương cảm. Nơi đó, còn tồn tại hắn cố nhân, bạn tốt, đến nay vẫn còn ở đó. Nhưng mà, trong hỗn độn, vô biên vô hạn, dù cho là hắn, cũng tương đương với mỏ kim đáy biển, căn bản tìm không được bất kỳ tung tích nào. Huống chi, hắn bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Mục Trần thu hồi ánh mắt, tiếp tục tiến lên. Lại qua vô số năm tháng, trước mắt, một vệt hào quang rực rỡ hiện lên, đó là thời gian Trường Hà đầu nguồn. Lại như là một tòa hồ nước nhỏ, bắt nguồn từ xa xưa, thời gian Trường Hà từ đây mà phát tải. Mục Trần lâu không gặp đạo tâm bắt đầu dâng trào, có chút sốt sắng, có chút chờ mong, hắn chậm rãi nhấc chân lên, toàn bộ thân thể hòa vào tiến bảo. Chương 193, khách đến từ vực ngoại. Làm người bước vào đồng dạng một dòng sông, sẽ phát sinh cái gì? Mục Trần ở rơi vào mặt nước cái kia trong nháy mắt, trong đầu đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Một sát na kia, bốn phía hỗn độn chi lực cùng mãnh liệt cổ vẻ người lớn tức, che ngập bầu trời giống như vào tới, tứ không e dè dội rửa Mục Trần thân thể. Ầm ầm ầm. Mục Trần tâm thần rơi vào tự thân tiểu thiên địa, chỉ cảm thấy bốn phía đinh thai nhức óc, như là một tòa từ lâu khô héo cội nguồn, trong nháy mắt chuyển vào hoàn toàn mới sinh cơ. Cái kia cố lâu không gặp, viễn cổ, ngang ngược, dàn mua khí thế khủng bố, quần quần không ngừng hòa tan vào trong thân thể, hoan hô mà lại nhảy nhót. Trở về. Một sát na kia, Mục Trần theo bản năng nắm tay, chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa, sở hữu linh khí, sở hữu đại đạo khí tức, toàn bộ bắt đầu run rẩy, nằm rạp. Trong cơ thể bản nguyên khí tức, lực lượng phát tắc, hầu như trong nháy mắt đến cực hạn. Chỉ cần hắn đồng ý, như vậy hắn liền có thể mạnh mẽ phá cảnh, tại chỗ thành thánh. Một lúc lâu qua đi, Mục Trần bỏ đi ý nghĩ thế này, giơ tụ, đánh tan sở hữu thiên địa linh khí, duy trì tự thân cảnh giới cân bằng. Hắn lại lần nữa chậm rãi mở mắt ra thời gian, trước mắt vô cùng hắc ám, phản phất thân ở trong hỗn độn, bốn phía đều có một tầng dày nặng tính lọc. Lúc đất trời chưa mở mang, hỗn độn chưa phân, vạn vật sinh linh sinh ra cực điểm. Chốc lát, lại có một luồng mạnh mẽ thiên đạo áp chế, vô hình đặt ở trên người hắn, che ngập bầu trời. Hồng Hoang đại đạo nhận ra được trên người hắn bản nguyên khí tức, bắt đầu điên cuồng áp chế cùng chống cự hắn. Mục Trần trầm mặc biết, thản nhiên tiếp nhận rồi loại này cầm cố, không có tác dụng tu vi và cảnh giới mạnh mẽ phá giải. Hắn bắt đầu ở bên trong Hồng Hoang cất bước, phát hiện Hồng Hoang mới bắt đầu cũng mẹn mẹn chỉ là một mảnh trốn hỗn độn, vô biên vô hạn, làm người sinh ra sợ hãi. Rất lâu sau đó, hắn trong đôi mắt ẩn chứa vạn ngàn tinh thần, liền nhìn thấy vị kia người khổng lồ. Mục Trần đứng ở hỗn độn nơi, ngẩng đầu, nhìn chăm chú vị này nguy nga mà lại không có địch người khổng lồ. Người khổng lồ kia hơi nhắm mắt, ngang qua ở trong hỗn độn, mỗi một lần trong ngủ mê tiếng hít thở đều có thể gây nên đại đạo rung động. Như run rế, ngước nhìn ngân hà. Thật lớn a. Mục Trần như là một cái chứng kiến thần tích nhà khảo cổ học, không khỏi cảm khái, cỡ nào mạnh mẽ mới có thể đến mức độ này, có thể ở trong hỗn độn tùy ý mà tự nhiên sinh tồn. Nhìn chăm chú biết, Mục Trần yên lặng rời đi, bắt đầu ở trong hỗn độn tìm kiếm vận mệnh tung tích. Dựa theo đoạn thời gian đến xem, khoảng thời gian này 3000 thần ma sẽ đến Hồng Hoang, cắm rễ nơi đây, dần dần diễn hóa phát tác. Quá rất nhiều năm, Mục Trần đi rồi rất xa, rốt cục ở hỗn độn một cái nào đó nơi đứng thẳng, phóng tầm mắt tới càng xa xăm nơi bóng tối, phát hiện một chút ánh sáng. Bọn họ từ xa xôi giới hạn mà đến, phản phất phiêu dương quá hải. 3000 thần ma, mỗi một loại bản nguyên đều đại diện cho một vệt ánh sáng. Mục Trần hai tay phụ sau, giống bị thời đại lãng quên duy một sinh linh, lặng lặng nhìn chăm chú bọn họ. Những này 3000 thần ma còn rất nhỏ yếu, bọn họ mở mịt ở trong hỗn độn tiến lên, tìm kiếm có thể dựa vào địa phương, lại như là một ít cơ khổ không chỗ nương tựa ngoại lai khách. Đây chính là thời đại bắt đầu, vạn vật bắt đầu, đạo pháp bắt đầu. Lại quá vô số năm, những người ma thần đến nơi này, bắt đầu nghỉ lại. Mục Trần liền chạm ở tại bọn hắn phía trên, lặng lặng nhìn chăm chú, nhưng bất ngờ, không có phát hiện vận mệnh dấu vết. Những người mạnh mẽ pháp tắc từng người hình thành lĩnh vực, dường như một cái bộ tộc, bắt đầu sinh sôi, mạnh mẽ. Hắn thậm chí nhìn thấy rất nhiều quen thuộc pháp tắc bản nguyên. Có thể vấn đề là, không có vận mệnh. Nơi này vì sao lại không có vận mệnh? Mục Trần có chút không rõ, hơi nghi hoặc một chút tiếp tục quan sát. Ngày nào đó, bình tĩnh hỗn độn góc bắt đầu đổ nát, trời long đất lở, vô tận nguyên thủy sức mạnh, tràn ngập lực chi đại đạo khí tức bắt đầu chậm rãi ở hỗn độn bên trong thức tỉnh. Bọn họ cái kia cố xa lạ mà lại bị nơi đây chống cự sức mạnh, thôi thúc người khổng lồ thức tỉnh. Trong khoảnh khắc, người khổng lồ kia bỗng nhiên mở con mắt ra, hai mắt kim quang tăng mạnh, cả tòa tối tăm hỗn độn, hầu như là ở một sát na minh sáng như ban ngày. Ầm ầm ầm, nó từ hỗn độn bên trong đứng dậy, mở ra tòa này thiên địa, vô tận lực tràn vào hỗn độn, tràn ngập hơi thở của sự hủy diệt. Cùng lúc đó, 3000 thần ma, đủ loại pháp tắc, hủy thiên diệt địa, hầu như trong cùng một lúc sáng lên. Ầm, ầm, ầm. Người khổng lồ phát sinh đinh thai nhức óc gào thét, mỗi một quyền đều có thể đánh thiên địa rung động. Trong phút chốc, quang minh, hắc ám, thời gian, không gian, thôn vệ, hủy diệt, vô số loại mạnh mẽ pháp tắc bắt đầu ra tay. Trong hỗn độn, thời không phá nát, đại đạo đoạn tuyệt. Mục Trần liền lặng lặng đứng ở chỗ cao nhất, yên lặng nhìn kỹ tất cả. Chương 194, cố sự bắt đầu. Vô tận khí thế khủng bố ở trong hỗn độn sinh ra, va chạm, tùy theo lại một lần thứ hủy diệt. Hỗn độn phảng phất đều phải bị đánh vỡ mà tới. Vị kia mạnh mẽ người khổng lồ, đỉnh thiên lập địa, mỗi một quyền đều có thể đem cả tòa hỗn độn rung động. Hắn mạnh mẽ, tràn ngập giàn mua, dã man, mạnh mẽ nguyên thủy mùi vị. 3000 thần ma tùy theo hiện ra bản nguyên, lấy quang minh cùng hắc ám dẫn đầu, vô số đạo cổ sáng chói chặt tòa kia người khổng lồ toàn thân. Mỗi một loại tuyệt nhiên không cần pháp tắc bản nguyên, hóa thành một đạo đạo cứng rắn không thể phá vỡ dây thừng. Ngay lập tức, thời gian không gian ra hết, dùng để áp chế cái kia mạnh mẽ lực chi pháp tắc. Sức mạnh hủy diệt, thôn vệ chi lực, che ngập bầu trời giống như nện ở cự trên thân thể người. Không có bất kỳ sán lạn hành văn có thể miêu tả, hai người đại biểu lực cùng pháp tắc cực hạn, lại như là đơn giản nhất đại đạo va chạm. Hỗn độn ban đầu, hai bên sức chiến đấu từ lâu vượt qua cái gọi là cảnh giới, gần như đều ở thánh nhân bên trên. Mà cường đại nhất vài loại ma thần bản nguyên, ở chỗ này không ngờ có đạo cảnh sức mạnh. Vẹn vẹn là va chạm bên dưới gọn sóng, phàm là đụng tới một hồi, cũng đã đầy đủ để thánh nhân bên dưới trong nháy mắt biến thành cho bụi. Hững, to lớn tiếng gào thét từ người khổng lồ trong miệng truyền ra. Hắn cao cao nâng lên quyền phải, lực chi đại đạo ở hắn trong tay thức tỉnh, mơ hồ mang theo trở nên trắng vòng sáng, hỗn độn bởi vậy đổ nát. Người khổng lồ một quyền, phẫn nộ hướng phía trước đánh tới. Vẹn vẹn một quyền, không gian thời gian phá nát, hắc ám quang minh biến mất, thôn vệ hủy diệt hòa tan, nhất lực phá vật pháp. 3000 thần ma, vô số loại pháp tắc bản nguyên trong nháy mắt biến thành cho bụi. Lập tức, lại chậm rãi phục sinh, như đom đóm giống như hiện lên ở trong hư không. Người khổng lồ càng thêm phẫn nộ, chân đạp hỗn độn, mạnh mẽ lực chi đại đạo xuyên qua thân thể, muốn hủy diệt tất cả. Mục Chân lặng lặng nhìn chăm chú tình cảnh này. Khoảng cách gần nhìn bản cổ chân thân thôi thúc lực chi đại đạo, đem tình cảnh này sâu sắc khắc ở trong đầu của chính mình, muốn phải chờ tới ngày sau càng ngộ. Hắn rất muốn nhìn một chút, bây giờ chính mình thành thánh sau khi đạo pháp đến tuột cùng cao bao nhiêu, cảnh giới có bao xa, cách bản cổ chênh lệch còn lớn bao nhiêu. Một lúc lâu, đại đạo dư âm đem chiến trường trung tâm biến thành một cái hắc động lớn vòng xoáy, thôn vệ tất cả. Mục Trần hơi lui về phía sau, quay đầu, bắt đầu sưu tầm vận mệnh dấu vết. Đáng tiếc nhưng không có tìm được. Thế nhưng hắn nhìn thấy một cảnh khác. Nơi cực xa, sinh ra một tòa hồ nước nhỏ. Là tòa kia thời gian trường hà đầu nguồn. Có một cái cẩu túy túy phiêu miểu linh thể, xem ra ngốc hết chỗ chê, từ hồ nước thò đầu ra, trôi về nơi này. Cái kia một ánh mắt có thể thấy được để ấu chi vẻ mặt, hoàn toàn không có bị sau đó vô số năm tháng ma luyện ra đến trầm ổn. Nhanh nhẹn nộn đầu thanh, Mục Trần khỏe miệng hơi vểnh lên, không nhịn được cười cợt. Hắn xuất hiện ở bên cạnh hắn, hai người liền như vậy lặng lặng nhìn trận đại chiến kia dấu vết. Một lát sau, một luồng dư âm hình thành va chạm gợn sóng, chậm rãi bay qua. Mẹ nó, sợ đến tên kia, một đường chạy chậm, hùng hục chạy về trong đầm nước. Nhìn người này túng hàng, Mục Trần nội tâm nổ nước bọt một câu, thu hồi ánh mắt, tiếp tục ở bên trong chiến trường sưu tầm vận mệnh dấu vết. Lại qua vô số năm tháng, câu theo đại chiến tiếp tục, chiến trường càng thêm khốc liệt, hỗn độn đều bị đánh xuyên qua. Nơi đây hỗn loạn tới cực điểm, trật tự và mẹo, càng mạnh mẽ hỗn độn bao phủ đến, phải đem nơi đây triệt để hủy diệt. Ngoại đạo, người khổng lồ cao giọng hét lớn, lực chi đại đạo khai thiên tích địa, nhất lực phá vật pháp. Cú đấm kia, tinh khí thần đỉnh phong, thiếu một chút trực tiếp đem 3000 ma thần bản nguyên triệt để tiêu diệt. Liền ngay cả Mục Trần đều muốn lui về phía sau không mấy vạn trượng, tránh né khí tức gợn sóng. Ầm ầm ầm, người khổng lồ bắt đầu không hạn chế cất cao sức mạnh của chính mình. Đó là vượt qua đến nay tồn tại tất cả đạo pháp lực lượng chi cực đoan. Không có cảnh giới có thể hình dung. Lập tức, Mục Trần tận mắt thời gian, không gian, chờ một ít 3000 đại đạo bên trong cường đại nhất ma thần, dồn dập cực điểm thăng hoa. Gia tốc thời gian phương thiên địa này trôi qua, để người khổng lồ già yếu. Không gian phân cách người khổng lồ thân thể. 3000 ma thần bản nguyên, từng người thôi thúc đến cực hạn. Bọn họ bản nguyên hòa vào phương thiên địa này, cắm rễ nơi đây, cùng nơi đây hòa vào nhau. Mà tương đồng, ý thức của bọn họ cũng dần dần hòa vào trong thiên địa, dần dần đồng hóa. Chiến. Quang minh bản nguyên khởi động đến mức tận cùng, cả tòa hỗn độn, khác nào ban ngày, cực hạn nhiệt độ muốn đốt cháy người khổng lồ. Hắc ám bản nguyên hóa thành một bình khác nào khai thiên tích địa cự thường, kính xuyên thẳng vào bản cổ ngực. Thôn vệ thân hóa vô tận hố đen, có thể thôn tất cả, muốn đem người khổng lồ thôn vệ. 3000 ma thần tướng nơi đây hóa thành tự thân chiến trường, chiếm cứ địa lợi. Có thể hết thảy đều là phí công. Vô số bản nguyên ở cặp kia cứng rắn không thể phá vỡ năm đấm bên dưới, dồn dập đập thành phân nát. Hắn lại như một cái không gì cản nổi chiến thần, quét ngang tất cả ngoại lai khu vực. Nhưng mà, vô số lần sống lại cùng hủy diệt sau khi, người khổng lồ động tác rốt cục xuất hiện một chút ngưng trệ. Hắn mệt mỏi, lại như hà sinh linh mạnh mẽ đều sẽ có mệt một ngày, dù cho mạnh như người khổng lồ cũng không ngoại lệ. Thời gian cùng không gian sức mạnh đối với hắn mà nói gánh nặng quá to lớn. Lần lượt đại chiến, 3000 ma thần bản nguyên dần dần ảm đạm, mà người khổng lồ sức mạnh cũng dần dần tiếp cận khô cạn. Ầm, hỗn độn rung động. Cuối cùng trong tầm mắt, người khổng lồ vết thương đầy dẫy ngồi trên mặt đất. Hắn thở hổn hển, bóng lưng tràn ngập tin tức mịch. Quanh thân, phản phất ảm đạm đom đóm quay chung quanh ở bốn phương tám hướng, thế nhưng từ lâu đèn cả dầu. Bọn họ muốn chung kết đi người khổng lồ, nhưng chưa thành công. Bởi vì có một cái sinh linh chậm rãi mà đến, đi ở người khổng lồ trước người. Hai người thân hình như đom đóm cùng hạ nguyệt, một người cúi đầu, một người ngẩng đầu. Chương 195, luận đạo. Người khổng lồ yên lặng nhìn chăm chú người trước mắt, cặp kia dạng người rực rỡ con mắt tràn ngập to lớn uy thế. Yên lặng đối diện biết, Mục Trần nghiêm túc nói, chính mình. Ầm, một quyền giống như đập rồi, ầm ầm nện xuống. Mục Trần cả người trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở phía xa. Người khổng lồ bỗng nhiên đứng dậy, hướng về hắn đi tới. Mẹ nó, người mình a. Mục Trần giống to, nhưng mà người khổng lồ nhưng không để ý đến. Tựa hồ gặp phải cái gì tất phải giết người, còn sót lại lực chi đại đạo bị hắn thôi thúc, muốn đánh văng ra toàn bộ thương khung. Trong không khí cái kia cố đủ để khiến thánh nhân đều thay đổi sắc mặt mạnh mẽ cảm giác nột ngạt tần mà không phát, gắt gao theo dõi hắn. Không thể làm gì. Mục Trần dừng bước, tay phải hơi nắm tay, tương đồng lực bản nguyên khí tức tản ra. Dù cho cũng chỉ có một kia. Nhưng người khổng lồ nhìn tình cảnh này, nhưng sử sốt, sau đó chậm rãi dừng tay, một lần nữa khoanh chân ngồi trên hỗn độn đại địa, hơi cúi đầu. Mục Trần cẩn thận từng ly từng tí một, tới gần, trầm trọng như sấm nổ tiếng tim đập vang vọng bốn phương tám hướng. Người phương nào? Người khổng lồ dùng khàn khàn cổ ngữ, nghe không hiểu, nhưng Mục Trần nhưng có thể rõ ràng ý của hắn. Mục Trần nhẹ giọng nói, chưa bao giờ đến mà đến, tìm kiếm hồng hoang chúng sinh hy vọng mới. Người khổng lồ lặng lặng nhìn chăm chú hắn, nhưng không có nghi hoặc. Thời gian trường hạ, chỉ có điều là dưới chân hắn dòng sông. Thời gian không gian, quang minh hắc ám, đều có điều là từng cái lao tù. Hắn từ nhỏ hỗn độn, trời sinh liền có thể đạp phá tất cả, quá khứ tương lai cũng đều là như vậy. Hồng hoang chúng sinh, từ ngươi diện hóa mà đến, xem như là nơi đây dân bản địa, hồng hoang do bọn họ mà hưng thịnh. Liên bởi vì những người này sao? Người khổng lồ nhìn quét bốn phía. Những người ảm đạm, phản phất sắp đều muốn tiêu vong đom đóm, lảo đảo. Liên lạnh lùng nói, ngoại đạo mà thôi, ta cật lực mà chiến, tiêu diệt bọn họ cũng chỉ là vấn đề thời gian, trong thân thể ngươi có bọn họ bản nguyên, có thể giúp ta. Giọng nói như sấm nổ, đinh hay nhức óc, nhưng lại sát phạt quả quyết. Mục Trần do dự biết, nhìn những người đom đóm, lục tục hòa vào đại địa bên trong, khắc nào hẳn giống, mọc rễ nảy mầm. Hắn không có đáp ứng, cũng không có từ chối. Chỉ là ngồi khoanh chân hư không, vung làm ra một bộ hình ảnh. Đó là không mấy chục ngàn năm sau khi hồng hoang hình ảnh. Hai người đều yên tĩnh nhìn. Khi nhìn thấy cái kia cuối cùng đại chiến lúc, hai người đều không có bất kỳ gợn sóng. Đối với bọn hắn mà nói, đây là một ánh mắt liền có thể suy đoán sự tình, bọn họ xem chính là quá trình, xem chính là vạn vật vận chuyển, vạn vật quy luật. Mục Trần nhẹ giọng nói rằng, ở vô số nguyên hội sau khi, những người này gặp lục tục hòa vào hồng hoang, trở thành thiên địa một phần. Ta đi tới tương lai, ở nơi đó, những này cái gọi là ma thần trên thực tế cùng cầu đạo người, cũng không giống. Vì lẽ đó ta dùng một ít thời gian vì bọn họ đi tìm phương hướng mới, sau đó có chút thử nghiệm thành công, bọn họ ở thế giới kia trở thành thiên địa một phần. Mục Trần trầm mặc biết, do dự nói, ý của ta là, có hay không khả năng, chúng nó cùng chúng ta cũng không phải phía đối lập. Thiên địa đại đồng, ánh sáng hòa cùng cát bụi, luôn có như vậy một lạng con đường, có thể làm cho vạn vật sinh linh sống chung hòa bình, cộng buôn đại đạo. Ở hắn nhìn thấy những người phát sáng đông đóm, bỏ ra vô số nguyên hội phiêu dương quá hải, khổ cực tìm có thể nghỉ lại mặt đất lúc, Mục Trần liền trầm mặc. Hắn cái ý niệm đầu tiên, chính là có thể ngăn cản bọn họ, như vậy ngày sau hồng hoang liền có thể ngăn cản cái kia cơn hạo kiếp. Thế nhưng nếu là không có bọn họ, hồng hoang còn có thể là hắn trong ấn tượng cái kia hồng hoang sao? Vận mệnh một khi phát sinh, tựa hồ thật sự không cách nào thay đổi, dù cho có thể thay đổi, cũng sẽ có cái nào không đúng. Bàn cổ tiếp tục mở miệng, cổ ngữ tối nghĩa khó hiểu. Bọn họ không phải người của mình. Người quá mức nhân tử sẽ đưa tới tai nạn. Thân niệm truyền đến ý tứ để Mục Trần trầm mặc biết, nhẹ giọng nói, ngư dân sẽ không lo lắng dòng sông cá tôm nhiều ít, nhưng quản giáo dòng sông Hà Thần hội trông giữ. Nhân gian vạn vật sinh linh cũng có thể không nghĩ, bọn họ có thể dung ở ngoài, có thể tính bài ngoại, không có đúng sai có thể nói, nhưng thân ở địa vị cao sinh linh đều sẽ lại suy nghĩ nhiều một ít, chỉ vì bọn họ chỗ đứng càng cao hơn, đây là trách nhiệm của bọn họ. Nếu là người người đều không đi nghĩ, đều đi yên tâm thoải mái chú ý một cái chính mình an tâm liền có thể, như vậy thế gian liền vĩnh viễn sẽ không được chân chính đại tự do. Bàn cổ hờ hững nói, ngươi là thánh nhân. Mục Trần thản nhiên cười nói, ta không phải thánh nhân, nhưng thánh nhân đều sẽ muốn vấn đề này. Dù sao hậu thế gặp lấy thánh nhân hai chữ vì là cảnh giới tượng trưng những người sinh linh mạnh mẽ. Nếu là bọn họ không nghĩ nữa những vấn đề này, cái kia liền không thể thành cái gọi là thánh nhân. Bàn cổ méo xệ đầu, bình luận, ngươi là thánh nhân. Dứt lời, hắn chậm rãi đứng lên, bình tĩnh nói, ta tin tưởng ngươi. Như vậy ngươi còn có cái gì muốn hỏi ta sao? Mục Trần đến rồi chút tinh thần, hư không mà ngồi, ho khan hai tiếng, mỉm cười nói, tu đạo không mấy vạn năm, thành tựu thuần túy tu sĩ, muốn cùng ngài luận đạo một hồi. Ngươi khổng lồ khẽ lắc đầu, mặt lộ vẻ không rõ. Luận đạo, chính là nói chuyện phiếm, tâm sự thời gian, không gian, quá khứ cùng tương lai. Ngươi khổng lồ lạnh nhạt nói, một dòng sông nhỏ, một cái hộp, có cái gì có thể tán gẫu? Chương 196, lừa gạt, lừa dối, vận mệnh. Một dòng sông nhỏ, một cái hộp, có cái gì có thể tán gẫu? Giọng nói bình tĩnh, nhưng là vừa chân thành trực tiếp. Mục Trần có chút bất đắc dĩ, nói rằng, như ngươi vậy chúng ta liền không có cách nào hàn huyên. Ngươi khổng lồ trầm mặc chốc lát, bình tĩnh nói, ta nhìn ngươi lúc trước bức tranh, những người sinh linh ở tại bọn hắn sinh ra thế giới nắm giữ cực cường sức mạnh, có thể hủy thiên diệt địa, cũng không phải là bởi vì bọn họ cái gọi là đạo pháp làm sao, mà là bởi vì bọn họ bản thân cá thể ở thế giới kia giữ lấy rất lớn tỷ trọng, cái này tỷ trọng liền đại diện cho lực. Bọn họ thân ở hồng hoang, liền như cùng ta thân ở hỗn độn, bọn họ có thể ở thế giới của chính mình điều động pháp tắc, thế nhưng ở hỗn độn không được, cũng không phải là bởi vì cái gọi là đạo pháp lĩnh ngộ quá kém, chỉ là đơn thuần bởi vì bọn họ ở hỗn độn bên trong chiếm cứ lực quá thấp mà thôi. Bọn họ có thể sử dụng lực quá kém, vì lẽ đó lay động không được cái này hỗn độn. Mà ta không giống, ta từ nhỏ liền ở vô tận hỗn độn bên trong giữ lấy rất lớn tỷ trọng, ta không hiểu cái gọi là đạo pháp pháp tắc, thế nhưng ta nắm giữ càng mạnh mẽ thuần túy lực. Hai cái nhà, một lớn một nhỏ. Cái phòng nhỏ người có thể lay động cái phòng nhỏ, nhưng không cách nào lay động đại nhà. Cũng không phải là bởi vì hắn lĩnh ngộ đồ vật thiếu, chỉ là đơn thuần lực lượng không đủ. Mục Trần năm chiêu, vô số năm tháng, hiện tại Mục Trần cảnh giới cùng tu vi đều nằm ở một loại cực trạng thái không ổn định. Tiến một bước, cực điểm thăng hoa. Lùi một bước, nói không chắc thì lại gặp triệt để hóa đạo. Ngày hôm nay, bàn cổ lời giải thích nhưng cho hắn mới tinh dòng suy nghĩ, trong lúc nhất thời đạo tâm đều có chút chấn động. Đến các ngươi loại cảnh giới này, không cần lại đi hết sức theo đuổi đối ngoại vật lĩnh ngộ, mà là phải thuộc về với tự thân, lớn mạnh tự thân, nỗ lực để cho mình trở nên càng to lớn hơn. Loại này theo đuổi đồ vật chính là lực. Thu giáo. Mục Trần chắp tay, gật đầu. Bàn cổ cũng không hiểu pháp tắc, thế nhưng lực đại đao quá mức chủng, vì lẽ đó có thể nhất lực phá và pháp. Như vậy nếu là muốn theo đuổi sức mạnh lớn hơn, liền muốn để bản thân mình lớn mạnh, mà không phải theo đuổi ngoại lực vận dụng. Giai tầng không giống, lại làm sao vận dụng đạo pháp thuật pháp, cũng là khác biệt một trời một vực. Mục Trần lại hiếu kỳ nói, làm sao cải tạo tự thân? Bàn cổ lắc lắc đầu, biểu thị không biết. Mục Trần gật đầu, sau đó lại hỏi chút vấn đề. Hai người lãng phí một chút thời đại. Chu vi những người nhàn nhạt đông đóm, lục tục hòa vào nơi đây, bắt đầu đản sinh ra một chút pháp tắc dị tượng. Những người ánh sáng bao phủ lại hai người, ở chốn hỗn độn sáng lên lấp loá. Thời gian gần đủ rồi. Một lần luận đạo. Mục Trần thoát ly dĩ vãng tu hành tầm mắt, nhìn phía càng chỗ cao. Hắn nhẹ giọng nói, đa tạ truyền đạo. Bàn cổ lặng lặng nhìn chăm chú hắn. Nơi này quá yên tĩnh, ta hy vọng sau đó nơi này có thể náo nhiệt điểm, nhưng sau đó ngươi nhưng không để cho ta thất vọng. Mục Trần gật đầu nói, tận lực vì đó. Bàn cổ không tiếp tục nói nữa, chỉ là tầng tầng ngã về đằng sau. Toàn bộ hỗn độn đều là chấn động. Ở rất nhiều năm trước, hắn liền đèn đã cạn dầu. Cho đến hôm nay, chuyện nên làm, nên nói cũng đã kết thúc. Vì lẽ đó, hắn đi rồi. Bàn cổ khai thiên, thân hóa vạn vật, hỗn độn sơ khai. Thanh vì là tiên, chọc vì là địa. Mục Trần lặng lặng nhìn. Đây chính là bản cổ nói. Một ý nghĩ, cảm thấy đến có chút cô quạng, vì lẽ đó sinh ra hồng hoang, sinh ra ngàn tỷ vạn sinh linh, sinh ra một cái hóng ánh kỷ nguyên. Chỉ vì hắn là bản cổ. Hắn không cần đi truy tầm đại đạo, hắn muốn đi đường chính là đại đạo. Không. Hắn chính là nói. Mục Trần lặng lặng nội đạo, khoanh chân hư không, vô số nguyên hội, nhìn hồng hoang đại thế sơ thành. Một luồng vô hình khí vận bao phủ ở trên người hắn. Lại muốn thứ thành thánh. Thậm chí so với đạo tổ phải nhanh vô số năm tháng. Muốn đến cảnh giới càng cao hơn, liền muốn trở thành đạo, mà không phải thánh. Hắn đứng dậy, đánh tan tự thân tồn thần tính, tiếp tục đi tìm vận mệnh tung tích. Rất nhiều qua sang năm, hồng hoang vẫn là hỗn độn sơ khai cảnh tượng. Mục Trần quan sát thiên địa, một nguồn sức mạnh vô hình yên lặng dò xét mà tới. Mục Trần quay đầu, như là nhìn một vị chưa từng gặp mặt, nhưng là vừa rất tin tưởng hàng xóm cũ. Ngươi nhìn cái gì? Không khí yên tĩnh không hề có một tiếng động, có một cơn gió tản ra. Theo thời gian trôi qua, Long Hán sơ kia đến. Long, Phượng, Kỳ Lân, tam tộc quật khởi, đồng thời trở thành hồng hoang chúa tể. Ngay lập tức mở ra vô tận tranh chấp. Nhìn đại địa, mặt biển, bầu trời, tam tộc sinh linh chém giết, Mục Trần sắc mặt có chút trở nên nghiêm túc. Hắn biết đây chính là vận mệnh sức mạnh, nhưng mà hắn dĩ nhiên không có một tia nhận biết. Hắn đem thần niệm khắp hồng hoang đại địa, nhưng là thậm chí không tìm được mảy may đầu mối. Đây là chuyện rất kinh khủng. Hắn hôm nay tọa trấn toàn bộ hồng hoang bên trên, cùng thiên đạo ngang bằng, nhưng vẫn là tìm không được vận mệnh. Vô tận chém giết bên trong, tam tộc dần dần cô đơn. Ma tổ La Hầu mang theo phương Tây vô số ma tông thủ hạ của thời, đồng thời bắt đầu tàn sát tam tộc, muốn lấy này chứng đạo. Mục Trần nhìn nhân gian, hồ nước nhỏ chính mình bắt đầu dùng phân thân cất bước nhân gian, đồng thời gặp phải vị kia đứng ở nhai bên buồn lo vô cớ hồi sam ống lão. Tâm niệm khẽ nhúc đích, hắn đi đến nhân gian. Ở hồ nước nhỏ chính mình mới vừa sau khi rời đi, lại xuất hiện ở vị kia lão giả áo xám trước người. Hồng quân mặt người lặng lặng nhìn trước mắt người, không thấy rõ khuôn mặt, bị hết sức che lấp, thế nhưng khí tức nhưng tràn ngập thần bí cùng mạnh mẽ. Ngươi là? Mục Trần nhìn ông lão khuôn mặt, nội tâm có chút phức tạp, nhẹ giọng nói, có trọng yếu không? Coi như ta là tu hành trường hợp bên trong một vị đi ngược dòng nước đạo hữu đi. Lão nhân làm cái ấp, cười nói, đã như vậy, đạo hưu vì sao mà đến? Chưa bao giờ đến mà đến, tìm vận mệnh, diệt trừ vận mệnh. Nghe vậy, ông lão trầm mặc, không nghĩ tới trừ mình ra, dĩ nhiên còn có người có thể biết được vận mệnh tồn tại. Một lúc lâu, ông lão lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng ta biết hắn ở, này Long Hán sơ kiếp chính là tác phẩm của hắn. Mục Trần nội tâm biết đáp án này, lập tức cười hỏi, nếu là tìm không được hắn, như vậy như thế nào mới có thể ngăn cản hắn? Lão giả áo xám nghĩ đến rất lâu, đăm chiêu nói, trừ phi có thể đứt rời vận mệnh nguyên bản an bài, như vậy mới có thể ép hắn lộ ra sơ sót. Mục Trần đăm chiêu, ngay lập tức một tay bấm chỉ, một tức 8000 niệm, trong ánh mắt vô số đại đạo khí tức hội tụ. Sau một lúc lâu, trong ánh mắt toát ra hiểu ra vẻ mặt. Đa tạ đạo hữu giải thích nghi hoặc. Hắn nói xong không lưng chắp tay, cả người lại biến mất ở trong thiên địa. Mục Trần như một đạo hữu linh giống như, tồn tại với hồng hoang. Vận mệnh cũng như một đạo hữu linh, không người nào có thể biết, không người nào có thể hiểu. Thế nhưng, trong tương lai giao lưu bên trong, Mục Trần lại biết vận mệnh duy nhất một cái tác phẩm. Cái kia chính là đã từng chính mình. Vận mệnh tuyển chúng chính mình đẩy ra tiến vào một ít cố sự. Nếu là mình ngăn cản chính mình, lại nên làm gì? Sau mấy năm, Mục Trần đi đến hồ nước nhỏ ở ngoài. Bên trong tên kia còn đang bế quan, tiếng ấy cực hưởng. Kỳ Viêm còn đang đánh ngao thiên. Mục Trần liền như vậy lặng lặng nhìn bọn họ, nội tâm không biết là cái gì tâm tình. Không biết quá bao lâu, hắn ngẩng đầu lên, bắt đầu đưa mắt đặt ở hồ nước nhỏ bên trên. Tất cả nên đều rất rõ ràng. Thời gian trường hà đầu mượn, chính là tòa này hồ nước nhỏ. Cái gọi là hệ thống, cũng chính là hồng hoang sinh ra theo thời thế thiên đạo. Mình bị vận mệnh tuyển chúng, đi tới nơi này, tất cả lựa chọn đều vẹn vẹn là vận mệnh cùng thiên đạo chống lại. Nếu là mình ngăn cản đã từng chính mình, như vậy hay là vận mệnh thì sẽ dùng phương pháp khác, sau đó chính mình liền có thể tìm được hắn. Nhưng vấn đề là, thay đổi sau hồng hoang sẽ là như thế nào cảnh tượng? Tỷ như Trúc Dung cộng công hai người không có va đạp bất chu sơn. Nếu là mình chưa từng gặp nữ hoa, nếu là chưa từng đã dạy hậu thổ truyền đạo, hồng hoang bốn đại lượng kiếp, tất cả đều chưa từng xảy ra, tương lai hồng hoang lại sẽ là như thế nào hồng hoang? Mục Trần nghĩ đến bên trong, tóc bạc vi phiêu, tràn đầy mờ mịt. Hả? Chính đang thả câu tiểu tử mở mắt ra, ngờ vực nhìn một chút phía sau mình cùng Vân Hải. Tổng cảm giác có cái gì vật bẩn thỉu. Hắn âm thầm chửi má nó một câu, lại nhắm mắt lại tiếp tục ngủ lên. Mục Trần chạm sau lưng hắn, nghĩ thầm quái không được chính mình đã từng tu hành chậm như vậy, tên đáng chết này nguyên lai mỗi ngày đều đang mò cá đi ngủ. Khẽ lắc đầu, hắn hơi mở ra hai tay, lực lượng không gian bao phủ lại cả tòa Vân Hải. Hắn quyết định, muốn ngăn cách vận mệnh đối với đã từng sự điều khiển của chính mình. Hồng Hoang không ký năm, ở bây giờ Mục Trần trong mắt, hết thảy đều như là một hồi ký ức. Long Hán sơ kiếp kết thúc, Hồng Quân thành thánh, trong thiên địa vị thứ nhất thánh nhân xuất thế. Ngay lập tức, Tam Thanh, Nữ Hoa, Tây Phương Nhị Thánh đều là lục tục thành thánh. Duy nhất có thay đổi, Mục Trần triệt để biến mất đã từng tác dụng của chính mình. Hồ nước nhỏ chính mình không có nhìn thấy Nữ Hoa, thậm chí cũng không còn nhìn thấy Hồng Quân. Chuyện đương nhiên, hắn không có thu phục Bá Phượng, cũng không có dạy qua Tiểu Thập, con kia Thông Tí Viên Hầu. Hắn cũng không có đi hướng về Tam Thanh sáng tạo đạo trường tu đạo. Trước sau chính là một cái cô độc người đứng xem, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua độc từ tu hành. Trong lúc, hắn cũng muốn lén lén lút lút dùng chân thân đi ra đi dạo. Sau đó vừa ra cửa liền bị chính mình một đạo thần niệm đánh cho một trận, sợ đến chạy về hồ nước. Vận mệnh quỹ tích bị thay đổi. Mục Trần lặng lặng nhìn, chỉ cảm thấy loại này cảm giác đặc biệt kỳ lạ. Một người tự mình che lấp chính mình quá khứ dấu vết, lại như là chính mình tự mình mai táng rơi mất chính mình. Vu yêu đại kiếp nạn, hai tộc kiếp nạn lại nổi lên. Bởi vì Mục Trần hết sức dẫn dắt, đã từng chính mình không có nhìn thấy hậu thổ. Tòa kia hậu thổ đã từng nộ đạo dòng sông bên, vị kia thương hại thương sinh áo bào đen nữ tử cũng chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. Mục Trần xuất hiện ở bên cạnh hắn, cùng với nàng đồng thời nhìn phía phương xa, nàng không có phát hiện. Hậu thổ hốt có cảm giác, ngẩng đầu nhìn trời, nhưng cái gì đều không nhìn thấy. Sinh linh đồ thán, hai tộc thai hương, ta nên đi nơi nào? Nàng yên lặng thở dài. Một đóa chứa đựng bồ công anh từ đằng xa bay tới, rơi vào bên chân của nàng. Nàng không có để ý, đạp tới. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mục Trần xem một tòa thần linh, vẫn quan tâm cố sự phát triển. Thời gian này bên trong, thiên đạo quan sát chính mình tần suất càng ngày càng cao. Liền hai bên đánh một trận. Hồng Hoang thiên đạo bị chính mình ấn lại đem đầu đốn nát, tiến lặng biến mất, không còn trêu chọc. Mà ngay tại lúc này, Vu yêu đại kiếp nạn tiến trình cũng đến phần cuối. Hai tộc kết thúc. Thánh nhân giữ gìn trật tự. Hai đại lượng kiếp, liền như vậy không có chút rung động nào quá khứ. Nhưng Mục Trần hơi nghi hoặc một chút. Theo thời gian trôi đi, hậu thổ vẫn là thành thánh, Vu yêu đại kiếp nạn bên trong cố sự vẫn là như đã từng như vậy, chỉ có điều dòng thời gian thay đổi một chút. Vận mệnh tuyển chúng rất nhiều người, đến thúc đẩy cố sự này sao? Mục Trần trầm tư. Sau đó có chút lo lắng. Hai đại lượng kiếp, vận mệnh càng ngày càng lớn mạnh, nhưng là chính mình nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới tung tích của hắn. Thú vị, hắn hoặc có ý định cùng vô ý, nhìn thấy đã từng quen biết hiểu nhau mỗi người, nhưng không có gặp lại, chỉ là lặng lặng nhìn. Ở chuyện xưa của hắn bên trong, những người này sẽ không tiếp tục cùng hắn quen biết, trở thành tuyệt nhiên không giống người xa lạ. Bọn họ có thuộc với chuyện xưa của chính mình. Tất cả trở lại quỹ đạo. Nương theo thời gian trôi qua, Mục Trần tu vi cũng thuận theo càng ngày càng lớn mạnh. Không còn chú ý cảnh giới, mà là bản cổ chú ý sức mạnh. Hắn vốn là từ hỗn độn sinh ra đến nay sinh linh, lại lần nữa từ bản cổ khai thiên cho tới bây giờ hắn chiếm cứ toàn bộ thiên địa tỷ trọng càng lúc càng lớn, có khả năng khởi động sức mạnh cũng là càng ngày càng mạnh. Liền ngay cả thiên đạo đều chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Ngay nào đó, hắn từ trong hỗn độn mở mắt ra, không thể giải thích được, có chút khổ sở. Loại kia khổ sở, không cách nào hình dung, lại như là sắp mất đi một cái nào đó trọng yếu nhất đồ vật, đến từ sâu trong linh hồn giống như thống khổ. Đây là thuộc về hắn tầng thứ này người, không nên nắm giữ tâm tình. Hắn ngẩng đầu, cả thế gian đều im lặng, không biết nguyên nhân. Liền đi khắp cả tòa hồng hoang, cuối cùng ở cái kia quen thuộc hồ nước nhỏ bên, tìm tới nguyên nhân. To lớn chống trải vùng biển, rách nát hồ nước nhỏ. Tên tiểu tử kia đang khóc. Hắn tu vi cũng được cho rất mạnh mẽ. Thế nhưng, một mình hắn lẻ loi ngồi ở chỗ đó, trong ánh mắt tràn ngập vẻ bại. Hắn cảm thấy đến thật cô độc. Dù cho hết thảy đều hẳn là sự lựa chọn của chính mình, nhưng chính là vô cùng cô độc. Tháng năm dài đằng đẵng, hai đại lượng kiếp, hắn vô cùng cô độc, không biết nên đi tìm ai, không biết lại nên đi nói cái gì. Không có bằng hữu, không có cố nhân, thậm chí không có bất kỳ cố sự. Vô hình chung, mênh mông sức mạnh cầm cố hắn, tựa hồ đứt đoạn mất hắn nhân quả. Thu tiên, hóa ra là như thế khổ sở sự tình sao? Hắn không nhịn được tự lẩm bẩm, nước mắt từ viền mắt bên trong chảy ra, lệ rơi đầy mặt. Mục Trần đứng ở sau lưng hắn, nhìn đã từng chính mình, trong ánh mắt không nói ra được hổ thẹn. Xin lỗi, hắn nhẹ giọng nói rằng. Người trước tự nhiên không nghe thấy, chỉ là chậm rãi đứng dậy, hắn quyết định coi như chết, cũng muốn ra ngoài xem. Lần này, Mục Trần không có ngăn cản hắn, yên lặng tùy tùng ở sau người hắn, đi qua vô tận hồng hoang, xuyên qua núi cao, biển rộng, mỗi một chỗ đều đi nhìn một chút. Dù cho là Tam Thanh chốn cũ, thậm chí Thiên Ngoại Thiên, một vị xa lạ chuẩn thánh đột nhiên xuất hiện ở hồng hoang. Đạo tổ xuất hiện, liếc mắt nhìn hắn, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nhưng là sắc mặt phức tạp, tất cả ngôn ngữ thu lại trong lòng. Tam Thanh xuất hiện, có thu đồ đệ tâm tư, bị nhát gan Mục Trần sợ đến vội vã khéo léo từ chối, đi tới địa phủ một chuyến. Ở vô tận nơi sâu xa nhìn thấy hậu thổ, hai người đối diện một ánh mắt, sau đó rời ánh mắt, không có chút rung động nào. Trên đường gặp phải Thiên Đình làm công Dương Tiễn cùng Hao Thiên Quyền, hai người không thể giải thích được có chút vừa mắt, hỏi thăm một chút, quen biết một phen. Cuối cùng, lại đi tới Tây Thiên. Dù cho đã là chuẩn thánh, nhưng tâm tính vẫn cứ xem đứa bé. Chuyện đương nhiên, bị Tây Phương Nhị Thánh vừa ý, muốn mạnh mẽ hơn thu làm đệ tử. Nhát gan hắn liều mạng lắc đầu, xoay người liền chạy. Hai thánh liếc mắt nhìn nhau nở nụ cười, có chút khinh bỉ. Chuẩn Đề ra tay, một cái đạo pháp tùy theo hướng về người kia bay đi. Nhưng mà sau một khắc, xông tới mặt chính là một đôi năm đấm, không thể cản phá. Hai thánh tôi không kịp đề phòng, bị đánh đuổi không mấy vạn trượng. Trong tầm mắt, cái kia một mặt biểu lộ xui xẻo vẻ mặt thiếu niên sau lưng, chậm rãi xuất hiện một bóng người. Người kia tóc bạc lay động, hầu như phải đem vòm trời bao trùm. Hai tay lẳng lặng đặt ở hai bên, hai con mắt kim quang lóe ánh, lẳng lặng nhìn bọn họ. Loại kia nhìn xuống ánh mắt, ở trên cao nhìn xuống, không biết bao nhiêu năm cũng chưa từng có. Thần thánh phương nào? Tây phương nhị thánh tức giận, tùy theo thăm dò ra tay. Cả tòa phương Tây tùy theo đổ nát. Ít 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 mẹ ngươi. Mục Trần lấy một địch hai, một đôi nắm đấm, đem Tây phương nhị thánh và cả tòa phương Tây Linh Sơn đánh vào đại địa, hóa thành phế tích. Còn lại chư thánh dồn dập tới rồi, nhìn rách nát chiến trường cùng trầm mặc hai thánh, đồng loạt biểu lộ chấn động nghiêm nghị vẻ mặt. Chỉ là ngoài ý muốn, người kia làm xong chuyện này, yên lặng xoay người, biến mất không còn tăm hơi, hòa vào trong hỗn độn. Quen thuộc hồ nước nhỏ, Mục Trần về đến nơi này, nhìn cái kia tựa hồ rốt cục đi chơi được rồi tiểu tử, mặt mỉm cười. Quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Tiểu tử nhỏ giọng thầm thì, nhưng trong ánh mắt nhưng tràn đầy nóng trông cùng chờ mong, thế nhưng thế giới này là thật sự rất tốt đẹp à. Nghe thấy câu nói này, Mục Trần trầm mặc không nói, sau đó lặp lại ba chữ kia. Xin lỗi. Tiểu tử không lại đi nữa. Tất cả liền như vậy làm từng bước tiến hành. Phong thần chi kiếp. Vẫn là như vậy, thiên đình cùng phương Tây chết rồi rất nhiều người. Tây du đại kiếp. Không có Mục Trần can thiệp, tất cả hay cùng những cái được gọi là cố sự bình thường. Thầy cho bốn người chiếm lấy kinh thư, thành thánh, thành Phật. Mục Trần trong quá trình này, đi gặp rất nhiều đã từng người quen thuộc, nhưng bây giờ đã không còn quá giao tiếp. Hắn một cái thần linh, tiên lặng mai tang chính mình thành tựu phàm tục quá khứ. Hắn không thể giải thích được nhớ tới một câu nói. Thế nhân trưởng thành con đường, chính là một năm, lãng quên quá khứ một năm rồi lại một năm chính mình. Cuối cùng, những người chôn đi chính mình sẽ biến thành chất dinh dưỡng, để mình bây giờ lớn mạnh. Hết thảy đều chính là tìm tới vận mệnh. Thế nhưng mãi đến tận hiện tại, bốn đại lượng kiếp quá khứ, Mục Trần vẫn không có truy tìm đến manh mối. Trả giá lớn như vậy đánh đổi. Hắn thay đổi cố sự. Vì lẽ đó chân chính cố sự lưu truyền xuống rồi. Không có tìm được vận mệnh, như vậy bốn đại lượng kiếp qua đi, 3000 ma thần một lần nữa thức tỉnh. Hồng Hoang vẫn là gặp rơi vào hỗn độn. Thú vị chính là, đây mới là hắn từng nghe đã nói Hồng Hoang cố sự. Hắn làm thử nghiệm, đã có thông thiên tu vi, nhưng vẫn là không cách nào thay đổi. Thiên hạ vô địch thì lại làm sao? Trên trời vô địch thì lại làm sao? Bánh xe vận mệnh quần quần mà đến, thuộc về sức mạnh của hắn không cách nào chống đối. Mục Trần có chút hề bại nằm ở trong hư không, đột nhiên liền thật sự mệt mỏi quá, muốn như vậy nặng nghề ngủ thiết đi. Đợi được 3000 ma thần trở lại lâm thời, chính mình lại tỉnh lại, làm ra cùng năm đó bản cột như thế quyết định. Không biết quá bao lâu. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Mục Trần sững sờ mở mắt ra, sau đó trong ánh mắt tràn đầy chấn động. Cái kia ăn mặc màu vàng mỹ đoàn đồng phục giao đồ ăn ra hỏa, liền như vậy yên lặng đứng ở bên cạnh hắn. Vận mệnh có thể biến ảo bất luận người nào, chỉ có điều giờ khắc này, cái này gọi là vận mệnh trên mặt không còn loại kia bất cần đời vẻ mặt, trống rỗng. Người muốn chết. Hắn mở miệng câu nói đầu tiên, lại như là ở cùng bạn cũ ôn chuyện. Một người, né không mấy chục ngàn năm. Một người, không tiếc đi ngược chiều thời gian trường hạ, đuổi không mấy chục ngàn năm. Nhưng gặp mặt lại, vẫn là bình tĩnh như vậy. Bốn đại lượng kiếp qua đi, vận mệnh đã lại lần nữa vô địch. Mục Trần không cảm giác mình sẽ thắng, nhưng vẫn là không nhịn được hiếu kỳ nói, ngươi đến tuột cùng giấu ở nơi nào? Ngươi đến tuột cùng giấu ở nơi nào? Mới có thể làm cho chúng ta vĩnh viễn cũng không tìm được dấu vết. Vận mệnh nghe câu nói này, lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta xưa nay liền không tàng quá nhà, ta vẫn liền ở một chỗ. Chỗ đó rất nhiều người cũng không biết, nhưng hay là có người biết, đồng thời ngươi vẫn luôn biết. Dựa vào chỗ đó, ta sống rất lâu, ta vẫn luôn ở tu hành, vẫn luôn đang thay đổi hồng hoang quy tích, đồng thời công khai, đều không thế nào ẩn giấu, chỉ là sợ nguy hiểm không thường thường đi lại mà thôi. Ta cùng thánh nhân là bằng hữu. Người yêu thích ta cũng là cái thánh nhân, đến cuối cùng ta cũng thành thánh. Vận mệnh nói, nguyên bản nhàn nhạt vẻ mặt biến mất không còn tăm hơi, lại che cái bụng không nhịn được bắt đầu cười ha ha. Ngươi biết không, sau đó ta lại sống một lần ra. Kết quả chuyện thú vị đến rồi, ta vẫn là ở chỗ đó, ta yên lặng tu hành, chỉ có điều lần này ta có thể việc làm rất ít. Thế nhưng ta xác thực tin ta có thể sống sót, bởi vì ta căn bản không cần che giấu, có một người vẫn đang vì ta hộ đạo, vì lẽ đó ta sống đến nay. Ta tu vi và cảnh giới không sánh được lần trước, thế nhưng ta trước sau vẫn là ta kết quả lại con mẹ nó vô rồi. Hắn lau nước mắt, không biết là cười vẫn là khóc, chỉ là lẩm bẩm nói, cười chết ta rồi, cười chết ta rồi, cũng không biết ngươi đã hiểu không. Nghe những câu nói này, Mục Trần ngơ ngác, liền như vậy lặng lặng sống ở đó bên trong. Vận mệnh khoanh chân ngồi ở bên cạnh hắn, ngáp một cái, khôi phục bình thường biểu hiện, chỉ là nhẹ giọng nói, ngươi muốn chết, không nữa xem liền không có cơ hội. Ta, với anh, hơi làm trầm tư, Mục Trần trong nháy mắt biến mất, hầu như là xé ra toàn bộ hỗn độn. Ở bốn đại lượng tiếp kết thúc, một đạo kim quang nóng ánh thẳng tắp đánh đến biển vô tận bên trong đầm nước. Hắn nhằm phía hồ nước, cái kia đơn sơ, rách nát thời gian tội nguồn, đã từng chính mình, tên tiểu tử kia liền lặng lặng nằm trên đất, suy yếu đến cực điểm. Trên người ánh sáng chậm rãi lưu tán, một thân đạo hạnh đang lấy mắt trần có thể thấy trình độ biến mất. Không có bất cứ lý do nào, nhưng chính là muốn thân tử đạo tiêu tiết ấu. Không thể. Mục Trần lẩm bẩm nói, không thể. Cứng cỏi như hắn, thân thể không nhịn được lui về phía sau hai bước, khắp khuôn mặt là mở mịt vẻ. Hắn vì sao lại chết? Vận mệnh xuất hiện sau lưng hắn, hai tay cắm ở trong túi, chậm gì gì nói. Hắn vốn là sẽ không chết, hắn nhưng là vận mệnh a. Vận mệnh bản thể là cái gì đây? Kha kha. Thực chính là một đạo tiên thiên linh thể nha. Nó có thể tùy ý lựa chọn chính mình vận mệnh cùng chủng tộc, có thể biến thành yêu, có thể biến thành tiên, đương nhiên cũng có thể biến thành người, nó liền lựa chọn biến thành người nha. Hắn rất sợ chết đây, cũng rất suy yếu, bởi vì vận mệnh vốn là chưa bao giờ đến mà đến người hiện đại mà, đương nhiên muốn cẩn trọng một chút, cũng chính là cậu rồi, đây chính là hắn lựa chọn vận mệnh. Vì lẽ đó hắn liền vẫn như vậy cậu, cậu quá bản cổ khai thiên, cậu quá thánh nhân lượng kiếp, vẫn tu hành đến mặt sau, có một ngày hắn liền không cần lại trốn rồi, vì lẽ đó hắn liền đi ra. Vận mệnh tại sao mạnh mẽ đây, ta nghĩ đại khái là vận mệnh cũng có thể đã lừa gạt vận mệnh đi. Trong tương lai liên bang trên tinh cầu ta lừa ngươi lần thứ nhất, nói vận mệnh tuyển chúng ngươi không có lý do gì, sai rồi, vận mệnh không lại chọn bất luận người nào, vận mệnh chỉ có thể dựa vào chính mình. Đúng rồi, thiên đạo hẳn là biết đến, vì lẽ đó hắn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đánh chết hắn, nhưng ta cũng có năng lực nhà, liền vẫn với hắn chống lại. Nói tới chỗ này, mỹ đoàn nhân viên giao đồ ăn liếc nhìn hồ nước nhỏ trước nằm đã từng mục trần. Thực ngươi thật sự toán thành công rồi, ngươi đoạn tuyệt hắn nhân quả, không cho hắn ảnh hưởng hồng hoang, vì lẽ đó hắn lần này trưởng thành rất chậm. Có thể vấn đề ở chỗ, vận mệnh một khi sơ thành, liền thay đổi không được rồi, dù cho ngươi đi ngược chiều thời gian trường hà cũng giống như vậy. Ngươi coi như ngăn cản đã từ ngươi, nhưng nên đến cố sự vẫn là không thể thay đổi. Bởi vì ngươi trở về, ta cũng sẽ trở lại, vận mệnh sẽ trở lại. Mục Trần cuối cùng thở ra một hơi thật dài, nhắm mắt lại. Vô số đại đạo khí thế ở đạo tâm bên trong hiện lên. Hắn bắt đầu nhiều lần phục bản. Trời sinh linh thể, vận mệnh là ngoại tộc người, ở đến thời điểm cũng đã không gặp. Ta không tìm được vận mệnh tung tích, thế nhưng ta biết hắn nhất định ở. Ta rất xa xem qua hắn một ánh mắt, hắn trốn ở 3000 ma thần phía sau, quan sát ta. Hắn là giỏi nhất tần nó người. Chúc mừng ký chủ chứng thực danh hiệu, Hồng Hoang Cầu Thánh. Ta truy tìm một đời, đều không có phát hiện vận mệnh tung tích, chỉ có thể liên lạc với hắn chống lại. Qua lại ký ức, giống như là thủy triều, hầu như là điên cuồng chút xuống mà ra. Mục Trần chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt không có một chút nào tâm tình. Hờ hững nói, vận mệnh rất có thể trốn, ta cũng có thể trốn, thật không? Mỹ đoàn nhân viên giao đồ ăn thành khẩn gật gật đầu. Trong tương lai, ngươi chưa từng xuất hiện, là bởi vì ta làm vận mệnh vốn là chuyện cần làm. Không, là vận mệnh đang làm chính mình chuyện muốn làm. Giải quyết đối với ngươi uy hiếp mạnh mẽ thôn vệ ma thần, thay thế được hắn, lại tiêu trừ hắn ma thần, cho bọn họ tân vận mệnh, hòa vào thiên địa, vận mệnh lại không còn uy hiếp. Mục Trần vô cùng thật lòng nhìn hắn. Vậy ngươi là ai? Mỹ đoàn nhân viên giao đồ ăn cười cợt. Vận mệnh sẽ lừa gạt mình, nhưng chung quy phải có tỉnh lại ngày ấy, ta chính là vận mệnh thức tỉnh chìa khóa. Mục Trần há miệng, đột nhiên câm miệng, lại ngẩng đầu nhìn trời, nghiêm túc nói: "Vệ đút cờ nợ mở." Phốc. Đột nhiên, Mục Trần phun ra một ngụm máu tươi, không phải vàng óng ánh, mà là thuần túy màu đỏ tươi. Hắn không để ý chút nào, chỉ hồ nước nhỏ, tiếp tục hỏi: "Như vậy đã từng ta vì sao lại chết?" "Ân, bởi vì ngươi giảng buộc hắn, hắn trưởng thành quá chậm rồi. Hắn không biết chính mình là vận mệnh, thế nhưng vận mệnh thứ này cũng là ma thần một loại mà, cần càng ngộ, cũng phải vâng theo ma thần bản nguyên quy tắc, ai mạnh ai thuộc bị." Hắn cảm nộ vận mệnh sức mạnh quá thấp, mà ngươi bây giờ ở vô hình trung lĩnh ngộ vận mệnh sức mạnh quá cao, thay lời khác tới nói, cái thời đại này ngươi giao cho hắn tân vận mệnh, nắm giữ mạnh mẽ hơn hắn vận mệnh lực lượng. Thay thế được hắn, đã từng ta chết rồi, tương lai ta tại sao còn có thể sống? Này, ngươi là vận mệnh không phân quá khứ tương lai, hắn là một cái khái niệm thể, nha, ngươi là một cái khái niệm thể. Mục Trần nhìn phương xa, nhẹ giọng nói, vì lẽ đó, vận mệnh lặng lặng nhìn hắn, trong ánh mắt hiện ra thương hại cùng bi thương, nghiêm túc nói, đúng, chúc mừng, vì lẽ đó ngươi bây giờ thay thế được đã từng ngươi, trở thành tân vận mệnh ma thần. Và anh, thiên địa biến sắc, vô tận hồng hoang, vận mệnh pháp tắc sức mạnh bắt đầu bao phủ thiên địa. Vận mệnh am hiểu nhất chính là lừa dối, lừa gạt chúng sinh. Thế nhưng muốn đến tình trạng này, đầu tiên muốn làm chính là lừa gạt mình. Nhưng khi hắn không còn lừa gạt mình thời điểm, chính là vận mệnh biết mình đã vô địch thời gian. Đúng, chính là hiện tại. Mục Trần ngơ ngác nhìn, cảm nhận được chưa bao giờ cảm thụ quá vận mệnh lực lượng hòa vào chính mình thân thể bên trong, nhưng không có một chút nào vẻ mặt. Vận mệnh thân thể bắt đầu tiêu tan, nhàn nhạt kim quang trôi về thiên địa. Đồng thời đều đã thành chắc chắn, ta chính là đã từng ngươi, vì lẽ đó ta cũng phải chết rồi. Ngươi thành công thay thế được chúng ta. Được rồi, vậy ngươi hiện tại? Vận mệnh meo mắt lại cười cợt, muốn phải làm sao đây? Chương 197, Nhị Lang hiện thánh chân quân. Như vậy, ngươi gặp lựa chọn thế nào đây? Nhàn nhạt tiếng cười khẽ vang lên. Nói xong câu đó, vận mệnh thân thể liền hóa thành nhàn nhạt kim quang, biến mất ở bên trong trời đất. Lúc gần đi, hắn sâu sắc nhìn Mục Trần một ánh mắt, tâm tình phức tạp. Cựu vận mệnh chết rồi, nhưng tân vận mệnh sinh ra. Chưa bao giờ đi đến quá khứ, chân chính vận mệnh thức tỉnh. Mục Trần yên lặng đứng ở nơi đó. Hắn cùng trước mắt cái này cái gọi là vận mệnh trò chuyện, trước sau đều là như vậy bình thản, không có bất kỳ tranh đấu, vĩnh viễn nhiều là bình dị. Nhưng mỗi một lần đều sẽ để hắn sinh ra một loại vô năng vô lực cảm giác, khác nào sông dài quần quần mà đến, nhấn chìm tất cả. Đây chính là vận mệnh sức mạnh, hoặc là nói, đây chính là thuộc về sức mạnh của hắn. Mục Trần ánh mắt tăng thương, trong ánh mắt nhớ lại ban đầu từng hình ảnh, xa tới mà đến, hóa thành vận mệnh chính mình, thay thế được sắp biến mất ở hỗn độn bên trong vận mệnh ma thần, lấy trời sinh linh thể thân phận đi đến trong hỗn độn. 3000 ma thần bên trong không tìm được vận mệnh. Bởi vì hắn từ đầu tới cuối liền ở cái kia trong đầm nước nhỏ, bàng quan toàn bộ bản cổ khai thiên quá trình. Vào lúc ấy chính mình rất yếu. Hồng Hoang sinh ra thiên đạo nhận ra được chính mình, muốn hủy diệt chính mình. Thanh tựu vận mệnh, lại dùng vận mệnh phương thức chống lại thiên đạo. Vậy thì là lừa gạt mình, lại đã lừa gạt cả tòa Hồng Hoang. Hai bên biến thành hệ thống lựa chọn đánh cờ. Mãi đến tận hiện tại, vận mệnh đã lừa gạt vận mệnh, nghịch lưu xung giải, chân chính triệt để vô địch lên. Vô tận vận mệnh lực lượng, từ thời gian trường hà, từ vô tờ ân ở thời không trên dưới hội tụ đến, tràn vào hắn thân thể. Cái kia cố chí cao vượt qua cả tòa thiên đạo sức mạnh, thuộc về trật tự quy tắc khái niệm thể, để hắn cả người trong nháy mắt cất cao. Loại này vừa sâu xa vừa khó hiểu cảnh giới vô cùng kỳ diệu, không giống như là thánh nhân quan sát thế giới này, mà là đơn thuần toàn trí toàn năng. Đến cùng bản cổ không khác nhau chút nào cảnh giới, nhưng hắn càng thêm cường đại, nội tâm hệ bại liền càng ngày càng nặng, thậm chí có chút không chống đỡ nổi, chán trường chậm rãi ngồi xuống. Chân chính tu đạo, tu xưa nay liền không phải cảnh giới. Hắn đọc hiểu vận mệnh cuối cùng ánh mắt, thương hại, trào phúng. Do thánh nhân thủ lĩnh cả tòa hồng hoang, muốn thoát ly vận mệnh ràng buộc, thu được chân chính tự tại. Đến cuối cùng, hồng hoang gây vơ, bọn họ đem tương lai hy vọng giao cho mình. Hồng hoang thánh nhân muốn tiêu diệt có ý thức vận mệnh, vận mệnh muốn còn sống, lại như là một hồi ván cờ. Nhưng mà đến cuối cùng phục bàn sau, mới phát hiện chân tướng. Hắn dùng một cái cao minh nhất phương pháp, trước tiên đã lừa gạt chính mình, tiện đà lại thành công đã lừa gạt chúng sinh, đến cuối cùng làm chính mình phản ứng lại thời điểm, lại bị vận mệnh dùng một cái bế tắc để hoàn thành cuối cùng chung kết. Như vậy, chính mình chính là vận mệnh, lại nên làm gì đi chống lại chính mình? Thần chi nhất thủ, vô tận bề ngoài, thất vọng, mờ mịt, bao phủ lại mục trần đạo tâm. Đây là so với năm đó thôn vệ ma thần bên trong, cái kia cô 5 tháng dày vò, càng thêm thống khổ. Hồng hoang chúng sinh, bạn tốt, đệ tử, thánh nhân, toàn bộ đều bị hắn tự mình đưa vào trong hỗn độn. Chính mình trở thành cái thời đại này, không, toàn bộ thời đại người mạnh nhất, thiên hạ vô địch. Nói theo một ý nghĩa nào đó, vận mệnh thành công, ở 3000 ma thần và cả tòa hồng hoang đại đạo tranh chấp bên trong, đạt được thắng lợi cuối cùng. Tất cả những thứ này, đến dị thường đơn giản. Nhưng chính là bởi vì đơn giản, mục trần thì càng thêm vô lực, bởi vì đại đạo đơn giản nhất, không cách nào thay đổi. Sau một khắc, cái kia cố vận mệnh bao phủ đến sức mạnh, gây nên chư vị thánh nhân chú ý. Trong phút chốc, đạo tổ, tam thanh, nữ hoa, chuẩn đề tiếp dẫn, hậu thổ, dồn dập theo nhau mà tới. Vô hình thánh uy, đủ khiến toàn bộ hồng hoang đều run rẩy lên. Mục Trần ngẩng đầu lên, lặng lặng nhìn bọn họ, ánh mắt bi thương, bởi vì chân trời xa xôi, tòa kia u minh địa phủ bên dưới vực ngoại, ngủ say 3000 ma thần thức tỉnh. Thuộc về hồng hoang 4 đại lượng kiếp sau khi, thứ 5 đại lượng kiếp. Trời long đất lở, vận mệnh không cách nào thay đổi, vận mệnh đã nhất định. Đây chính là vận mệnh đến mạnh mẽ. Lần này, Mục Trần không có xem, chỉ là mệt mỏi, chậm rãi ở vân hải trên nhắm hai mắt lại. Mục Trần thả xuống sở hữu phòng bị, vô tận trong tinh thần, cả người bụi đất sắc tố ý màu trắng, Mục Trần nhắm hai mắt lại. Đây là đạo tâm của hắn vị trí. Chỉ là giờ khắc này, hắn cũng không còn bất kỳ che lấp, liền lặng lặng mà nằm ở nơi đó. Hắn thậm chí tự đáy lòng hy vọng, mấy vị thánh nhân cộng đồng ra tay, đem hắn mang theo cả tòa biển vô tận biến thành cho bụi. Nhưng mà, này chung quy là vọng tưởng. Theo vận mệnh sức mạnh ở trong cơ thể hắn dần dần thức tỉnh, hắn vượt qua đã từng có khả năng nhận thức giai cấp, một ít thuộc về vận mệnh ký ức ở trong đầu của hắn từng cái né qua. Mục Trần thân thể chấn động, theo bản năng run rẩy lên. Đó là từ lâu nên rơi vào hỗn độn bên trong hình ảnh. Trong hình, ở cái kia vô tận pháp tắc cùng đạo pháp đan dệt bên dưới, cả tòa hồng hoang đã hóa vì là hư vô, chu vi đều bị vô tận hỗn độn cái bọc. Nơi này đã không có linh khí, chỉ có một vùng phế tích cùng tính chất hủy diệt pháp tắc sức mạnh. Mấy vị đỉnh thiên lập địa bóng người ngồi khoanh chân ở hư không. Chỉ là, nguyên bản mạnh mẽ vô song bọn họ, quanh thân ánh sáng lộng lẫy từ lâu ảm đạm. Trong hỗn độn không có linh khí chống đỡ. Đạo tổ hóa đạo, bảo vệ hồng hoang đại địa cùng chúng sinh không bị hỗn độn thôn phệ. Đã có vô số nguyên hội, nhưng mà, lực cuối cùng cũng có cạn kiệt thời gian. 3000 ma thần, đâu chỉ có 3000. Linh khí đổ nát, sơn hà phá nát thời khắc. Chư vị, đi đầu một bước. Một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử cười nhạt, chậm rãi đứng dậy, nhẹ giọng nói, tu đạo vô số năm tháng, cùng các sư huynh đồng hành, có bao nhiêu ma sát, xin hãy tha lỗi. Thánh nhân qua trời, vãn sóng to, hôm nay lại kiếp lại nổi lên, đơn giản lại một lần thánh nhân việc. A Di Đà Phật. Chuẩn đề tiếp dẫn nhắm mắt, không đành lòng lại nhìn. Lao tử mặt mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Thông Thiên trầm mặc không nói, mặt lộ vẻ uy nghiêm, coi như hồng hoang chúng sinh chết tờ ân ở, cũng phải để những này vượt ngoại ma thần mai táng ở hỗn độn. Nguyên Thủy nhẹ giọng nói, sư muội đi chậm chính là. Một trận óng ánh cầu vồng, rung trời động địa, soi sáng vô tận hỗn độn. Nữ hoa thánh nhân kế đạo tổ sau khi, lại lần nữa hóa đạo. Mưa to dâng tới hồng hoang. Vô tận linh khí bao phủ vào hồng hoang đại địa, chính đang chém giết lẫn nhau các sinh linh dồn dập cảm nhận được tình cảnh này, hai mắt đỏ chót, không đành lòng hô to, nữ hoa thánh nhân đại nghĩa. Hình ảnh xoay một cái. Vô tận năm sau, vị thần hủy diệt, quang minh chi thần, hắc ám chi thần, nhân quả ma thần, bốn đại pháp tắc bắt đầu triệt để khôi phục sức mạnh, mạnh mẽ sức mạnh bản nguyên trong nháy mắt giết đi vô số hồng hoang sinh linh. Bọn họ khôi phục lại đã từng đỉnh cao sức mạnh, đó là cấp thánh nhân sức mạnh. Từng vòng cực nóng, có thể hủy diệt tất cả hào quang từ quang minh ma thần trong cơ thể tỏa ra, trong phút chốc liền đốt cháy tất cả. Hắc ám chi thần, bao phủ hồng hoang. Vị thần hủy diệt, sức mạnh hủy diệt hóa thành vô số chuôi dung chuyển trời đất to lớn trường thương, từ trên trời giáng xuống, khác nào cột sáng bình thường nện ở hồng hoang đại lục. Những người thương, khác nào sáng thế thần linh giống như vũ khí, chỉ cần ném, liền tất nhiên gặp chúng mục tiêu kẻ địch. Đây chính là sức mạnh hủy diệt. Vị thần hủy diệt, cực điểm thăng hoa, thiêu đốt lực lượng bản nguyên, không tiếc tự thân hóa đạo, phải cho với hồng hoang chúng sinh kinh khủng nhất đả kích. 3000 ma thần đều là ngước đầu nhìn lên, sắc mặt nghiêm túc. Hai tộc cuộc chiến, không quan hệ đúng sai, chỉ có sinh tồn, mà luôn có như vậy những người này, đứng ở nơi đó, ở tộc nhân trong mắt, chính là việc đáng làm thì phải làm. Sau một khắc, những người trường thương chúng đích rồi đại địa, hủy diệt bản nguyên như mạng nhện bình thường, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng tuần tới, Tây Thiên, Thiên Đình, U Minh, vô số tiên Phật quỷ quái tất cả đều chết đi. Ngay ở vô cùng chiến trường thê thảm trên, trong phút chốc, kim quang tăng mạnh. Hai vị chấn thế đại Phật, ngang trời xuất hiện ở trong hỗn độn, khác nào một đạo cứng rắn không thể phá vỡ tường thành, che kín cả tòa hồng hoang. Ầm ầm ầm, rung trời hám địa. Hủy diệt chi thương nện ở trên người bọn họ, hai người va chạm, gợn sóng bùng nổ, màu đen khí tức như gợn sóng bình thường, phát sinh đinh thai nhức góc kim thạch tiếng. Vô số ma thần bản nguyên, khác nào bị dẫn dắt mà đến, tách ra quãng đời còn lại linh, tất cả đều nện xuống. Thiên địa chấn động. Vô số sân thủy, tại thời điểm này, biến thành cho bụi. Tiếp dẫn thánh nhân, đem cái kia vốn là vô cùng uy nga kim thân lại lần nữa cất cao vô số trượng, dường như muốn đem cả tòa hồng hoang đại địa nắm ở lòng bàn tay. Hắn mỉm cười nói, sống có gì vui, chết cũng hà thai. Chuẩn Đề cùng hắn đứng song vai, giọng nói uy nghiêm. 84,000 pháp môn, thở ân lở do một lòng mà lên. Như tâm tương bên trong tịnh, như hư không, tức rời khỏi cả người bên trong 84,000 buồn phiền bệnh vốn cũng. Tiếp dẫn bổ sung lẩm bẩm nói, phàm phu làm sinh yêu chết, no lâm sầu đói, đều tên đại hoặc. Vì lẽ đó thánh nhân không như trước, không lo lắng sau, không luyến hiện nay, niệm niệm quy nói. Hai người niệm này, liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp, đồng thời trầm mặc. Đạo tổ Tử Tiêu cung truyền đạo, hai người với tư cách là đệ tử, chuyên tâm tu hành. Sau vô số nguyên hội tu đến đại thành, tự cho là sáng chế tân pháp, thay đổi địa vị, đi tới phương Tây. Đạo tổ từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Mấy vị sư huynh hợp sư muội, nhưng từ đó sản sinh khe hở. Trong lúc chịu đựng vô số khinh bị chửi rủa, ở cái kia gian khổ bần hàn khu vực, vô số năm tháng dày vò. Nhưng hai người trước sau không hề bị lay động, vô số năm tháng đều muốn Phật pháp muốn so với đạo pháp càng cao thâm hơn, càng thêm xa xăm. Cuối cùng, cũng chỉ là muốn được vị lão sư kia một câu tán thành, chứng minh bọn họ năm đó đường cũng không có đi nhầm. Thẳng đến về sau, một vị đạo hữu một câu Phật bản thị đạo, để bọn họ tức giận, nhưng cũng sản sinh dao động. Chúng ta đã là thánh nhân, vì sao còn có thể hết ngồi đại giếng? Nhưng mà cho đến hôm nay, đạo tổ hóa đạo đã có vô số năm tháng. Hôm nay bọn họ đứng ở đây, muốn làm cái kia ứng làm việc, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai tự cho là Phật pháp cao thâm vô biên, cũng chỉ là nói một loại kéo dài. Bọn họ vẫn luôn đi sau lưng đạo tổ, đồng thời yên lặng tiến lên. Đặt giả vi sư, đạo tổ vì thiên hạ sư. Phật bản thị đạo, bốn chữ, liền có thể bao dung hơn nửa hồng hoang lịch trình. Tiếp dẫn đột nhiên có chút chờ mong, khẽ cười nói, cũng không biết vị kia đạo hữu, có thể không vì là chúng sinh tìm được phía bên kia. Nên có thể. Chuẩn Đề hiếm thấy toát ra mỉm cười. Đạo hữu đi chậm. Vô số thanh nghiêm túc giọng nói bên trong, hai vị chấn thế đại Phật, sức chiến đấu hóa thành cực điểm, bay lên trời cao, hướng về hỗn độn mà đi. Hà là chân chính kim cương bất hoại, hà là chân chính Phật pháp vô biên. Mọi người chỉ biết ở trận chiến đó bên trong. Hắc ám, hủy diệt, nhân quả. Tứ đại ma thần bản nguyên bị thương nặng, thoi thoát, hở hững rơi vào trong hỗn độn. Chuẩn Đề tiếp dẫn hóa đạo. Vô số ký ức mảnh vỡ lấp lóe ở mục trần trong đầu. Này đều là vận mệnh đã từng nhìn thấy, cũng chính là dĩ nhiên đã xảy ra sự tình. Một chỗ núi thây huyết hải phía trên chiến trường, đổ nát thê lương, hòn đảo phá nát, nước biển chảy ngược. Long, Phượng, Kỳ Lân, ra hết. Có hai vị diệt thế thần hầu canh giữ ở mặt biển, uyển như là chiến thần, quét ngang tất cả. Trên không nơi, ba phượng kết trận, vô tận thiên hỏa hạ xuống. Trước người của bọn họ là vô số, khác nào âm binh giống như thi quỷ hải cốt. Bọn họ càng cường đại rồi. Tử vong ma thần xuất thế, vô số chết đi sinh linh, hoặc bạn tốt, hoặc kẻ địch, bị nó điều khiển, chết rồi đều biến thành kẻ địch. Một con tre kín bầu trời cựu vĩ hồ, thoi thoát, ngã xuống mặt đất. Một cái cặp đôi ngựa lọ ly tạ, cả người đẫm máu, che ở trước người của nàng. Dù là mạnh như các nàng, giờ khắc này cũng đến đèn cạn dầu mức độ. Còn có càng nhiều cố nhân, giờ khắc này nhưng không có nhìn thấy. Giết. Tiểu Văn bị đánh ra chân hỏa, cả người hóa thành vô số mũi quần, lít nha lít nhít, che kín bầu trời, đem cái kia vô tận thi quỷ thôn phệ. Ầm. Một đạo bóng ánh của sáng từ trên trời giáng xuống, mang theo thánh khiết có thể hủy diệt sở hữu khí tức, mạnh mẽ đập xuống. Mũi quần tiêu tan, Tiểu Văn cả người bị mạnh mẽ đánh vào biển diện, nước biển phóng lên trời, hướng bốn phía điên cuồng chảy ngược. Mơ hồ có dòng máu từ đáy biển hiện lên. Trong phút chốc, mặt biển nổ tung. Một con chó mực đem cứu ra, nhẹ nhàng đặt ở phía trên hòn đảo nhỏ. Linh hồn ma thần hóa thành một cái thân hình thon dài quỷ dị nữ giới, sắc mặt mất cảm giác, hai mắt phảng phất được âm dương hai màu, chậm rãi đi tới. Phía sau nàng mang theo vô số đại quân, bước vào biển vô tận. Yêu tú con rối, nàng nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ, lẩm bẩm nói, mị ma thần nên cần ngươi. Một đạo gậy đập xuống giữa đầu. Nàng hơi hợt giơ cánh tay lên, mạnh mẽ chống đỡ mà xuống. Ngay lập tức, vô số đại quân thi quỷ đem đẩy lùi, đánh vào phương xa. Linh hồn ma thần tiếp tục hướng đi trước, hướng về Cửu Vĩ Hồ cùng Tiểu Văn đi đến. Hào Thiên khuyển thở hổn hển, trên người là vô số vết thương, thần thấy tới xương, trận chiến này đánh quá lâu, tựa hồ cũng lại không động đậy được nữa, chỉ là dùng thân thể gắt gao che ở hai người phía trước. Cũng ngay, Tôn Ngộ không chạy về. Ở dài lâu chiến đấu bên trong, dù cho không linh khí tặng lại cái thế giới này, hắn cũng đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới. Một đạo trưởng côn bổ ra thiên địa, mạnh mẽ đánh vào chiến trường. Nhưng mà trung quy vẫn không có ngăn cản không lâu. Một cái lại một cái người quen thuộc xuất hiện, nhưng mà cuối cùng cũng lục tục bị đánh bại. Cuộc chiến đấu này thừa hài gian quá dài, kẻ địch cũng quá nhiều, cũng không đủ linh khí chống đỡ, chuẩn thánh cũng cực kỳ gian nan. Cuối cùng, vận mệnh ma thần thành công đi tới Cựu Vĩ Hồ trước người, nhẹ nhàng đem chân đạp ở Tiểu Văn trên đầu, cười gần lại, sau đó yên lặng nắm lên Cựu Vĩ Hồ đầu, chuẩn bị đem mang đi. Go. Nhìn này tuyệt vọng một màn, Hào Thiên Quyền đột nhiên có chút nghẹn ngào kêu một tiếng. Sau một khắc, nhàn nhạt tảng âm vang lên, thả ra các nàng. Vận mệnh ma thần nheo mắt lại, chậm rãi quay đầu. Một cái nào đó tổn hại hồ nước biên giới, một người đàn ông từ bên trong đi ra, trên người vô cùng sạch sẽ, ăn mặc một thân đồ y, nhưng sắc mặt không nói ra được lạnh lùng, trên trán con mắt thứ ba húc húc rực rỡ, vô tận ánh sáng từ bên trong hiện hiện. Người kia liếc nhìn khắp nơi tàn tạ biển vô tận, ánh mắt có chút hổ thẹn. Qua nhiều năm như vậy, chính mình vẫn không có bảo vệ cẩn thận biển vô tận. Thẹn với sư tôn, thẹn với các vị sư huynh sư tỷ sư đệ, tìm ngươi rất lâu. Nhìn tình cảnh này, linh hồn ma thần nheo mắt lại, mặt lộ vẻ cười gằn. Người này ở vô tận thời đại phía trên chiến trường, không biết dùng bao nhiêu âm mưu quỷ kế làm cho các nàng bị thiệt lớn, càng làm miễn cưỡng để hai vị ma thần hợp đạo, là kỳ khó chơi. ở 3000 ma thần bên trong, thuộc về phải giết hồng hoang tồn tại. Nhưng mà nhiều năm như vậy, đối phương cất bước đặc biệt thần bí, chút nào tìm không ra bất kỳ tung tích. Cho đến hôm nay, người kia đột nhiên mũi chân nhẹ chút, cả người hóa thành một sợi thanh phong, hướng về xa xa rơi xuống, cuối cùng đi đến nơi cực xa một hòn đảo nhỏ dừng bước. Hắn chờ lại biết. Sau một khắc, hai đạo khí tức kinh khủng đông dương xuất thế. Có hai người xuất hiện ở biển vô tận bên trên. Phù chi ma thần, giết chóc ma thần. Ngay lập tức, linh hồn ma thần cũng đến đây. Nguyên lai ba vị ma thần tụ hội, vây giết biển vô tận, phong tỏa ngăn cản phương viên 1 triệu dặm, mục đích thực sự đều là hắn mà tới. Nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người chút tuyệt vọng. Sư đệ, tiểu thập ở phía xa hô to. Quanh thân mơ hồ có ánh sáng hoa hiện lên, muốn tiêu đốt thần hồn, liều mạng một lần. Nộ không nhất khí hóa tam thanh, điên cuồng hướng về phía này tới rồi. Từ cục bên dưới, cái kia mặt người sắc cổ bà không sợ hãi, ánh mắt hờ hững, tựa hồ đã sớm dự liệu được cục diện này. Không có ai biết, cái này từ nhỏ trải qua nhân gian ấm lạnh, mang theo muội muội vô số lần trở về từ cõi chết, tính cách vốn là kiên nghị vô song nam nhân, là làm sao không thể giải thích được trở thành biển vô tận mục trần đệ tử. Cũng không người nào biết, người này lại là làm sao từ tu đạo tới nay liền biến thành người bên ngoài xem ra không cách nào thuyết phục cẩn thận từng ly từng tí một quái dị tính tình. Càng không có ai biết, thực hắn ở rất nhiều năm trước cũng đã là chuẩn thánh đỉnh cao. Đồng thời, cái kia đã là rất lâu trước chuyện. Hắn đột nhiên nhớ tới đến, sư phó xưa nay đều không có đối với hắn tu đạo từng làm bất kỳ phê bình thúc dục, nhân vì sư phụ người như vậy vốn là tính tình hiền hòa hờ hững, hữu giáo vô loại, vạn vật sinh trưởng đều chú ý thuận tự nhiên. Cũng chính bởi vì vậy, ở trận đại chiến này đến trước, coi như các sư huynh sư tỷ đều cảm thấy đến ai chết rồi, hắn đều sẽ không chết. Vì lẽ đó tự nhiên có rất ít người biết, hắn thực bái sư chuyện thứ nhất chính là chém 3 đầu giao long, bổ ra hoa sơn, đến cuối cùng cùng toàn bộ thiên đình là địch. Sau khi cha mẹ mất, vừa là đi xa. Biển vô tận nhà ta rất hài lòng, vì lẽ đó ta muốn sống sót, hèn mọn, cẩn thận, an toàn sống sót. Thế nhưng cái này nhà không ở, sư phó không ở, như vậy sống sót cũng là không còn ý nghĩa gì. Sư phó thường nói tu đạo mà, chung một đời, chung quy phải cùng qua lại hòa giải. Người kia cười cợt, đợi được 3 vị ma thần tụ hội, yên lặng cầm lấy đã sớm cắm ở đảo nhỏ đỉnh núi 3 nhọn 2 mặt nhận, trên người ánh sáng lưu chuyển. Đồng thời, một thân chưa bao giờ mặc tại người đạo bào khoác lên người. Biển vô tận, nhị lang hiển thánh chân quân. Giọng nói cuồn cuộn, vang vọng cả tòa hồng hoang. Dương Tiễn ở đây muốn chết. Chương 198, vĩnh hằng vị trí. Qua lại, cái kia đã phát sinh từng bức họa, vô cùng rõ ràng hiện lên ở Mục Trần trong đầu. Là quen thuộc như vậy, chân thật như vậy, phản phất ngay ở trước mắt của chính mình. Mục Trần mở mắt ra, nằm ở cái kia tinh thần vẩn quanh đạo tâm bên trong, tóc bạc tung bay mà mở, sắc mặt bi thương mà bề bại. Khốc liệt như vậy mà không có phần cuối phía trên chiến trường, thánh nhân cũng đã ngã xuống, nhưng vẫn cứ không nhìn thấy phần cuối. Này đối với bọn hắn, là vô tận dày vò cùng đau khổ. Có thể chính mình nhưng không thể ra sức, cho dù hắn đã thành vận mệnh, nhưng vận mệnh ảnh hưởng không được hỗn độn, càng tìm không được cái kia bị mạnh mẽ đánh rơi vào hỗn độn hồng hoang. Vậy đại khái chính là vận mệnh tuyệt đối khái niệm. Vận mệnh có thể thay đổi tất cả, nhưng hắn có ý thức, đối với tự thân bất lợi, hắn thì sẽ dùng hắn phương thức đi giải quyết. Không thể thay đổi đối với vận mệnh có lợi vận mệnh, cũng là vận mệnh một loại sức mạnh. Tinh thần bên trong phảng phất có chút chấn động. Vô số quả cầu đá quay chung quanh cái kia viên thái dương, giờ khắc này ảm đạm đi, bốn phía thậm chí xuất hiện một chút vết nứt, hướng về 4 phương 8 hướng lan tràn. Người tu đạo, lục dục đồng thời, đạo tâm dần tán, tâm ma vừa trướng. Từ khi thôn phệ ma thần lần kia tôi luyện sau, Mục Trần lựa chọn dùng thuần túy nhân tính trưởng khống đạo tâm sau, đã qua vô số năm, nhưng hôm nay lại tựa hồ như lại lần nữa xảy ra vấn đề. Đồng thời phản phệ càng thêm nghiêm trọng. Tinh thần đổ nát, vết nứt không gian tứ tán ra. Một thân thuộc về tự thân tu vi, như thủy triều tan tác. Hắn đã rất mệt. Tu đạo tu tâm, trải qua quá nhiều thì càng mệt. Một người làm trường sinh qua đi, tu hành liền không có thiên địch. Có, chính là bản tâm hệ ngoại phân cuối. Làm hệ ngoại đến cực điểm thì sẽ hóa đạo. Năm đó một đêm tóc bạc, Mục Trần cũng đã đến nhân tính khống chế cực hạn, bây giờ cuối cùng này một viên rơm dạ triệt để ép vỡ Mục Trần nhân tính tinh khí thần. Trong hư không, Mục Trần phảng phất từ tinh thần rơi dụng, rơi vào vô tận biển sâu, nước ào ào ào, che ngập bầu trời, nhấn chìm hắn thần trí. Nhưng hắn nhưng không nghĩ ngăn cản, sẽ bỏ mặc chính mình như vậy đạo tâm trầm luân, đã nghĩ vĩnh viễn ngủ say đi. Đại đạo thì lại làm sao? Nhân gian thì lại làm sao? Tương lai thì lại làm sao? Tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Không biết quá bao lâu, một đạo nhẹ nhàng nhị non vang lên. Bố cục vô số nguyên hội, trung quy đại đạo đang đỉnh. Ngươi hài lòng sao? Mục Trần môi khẽ nhúc nhích, nói không ra lời. Ngay lập tức, một đạo trách cứ tiếng vang lên. Hồng hoang chúng sinh đều nhân ngươi mà chết, rơi vào hỗn độn, ngươi làm sao trả? Lại có một đạo nữ tử cười gần vang lên. Rồi tra đến cực điểm, đệ tử, đạo hữu, cố nhân đều nhân ngươi mà chết, buồn cười đến cực điểm. Một đạo ôn hòa giọng nói cười khẽ, nhưng mang theo vạch trần ý đồ. Thế nhân phàm phu tục tử có thể lừa mình dối người, nhưng ngươi như vậy người tu đạo, thật sự có thể dùng không biết 3 chữ liền có thể che lấp tất cả tội lỗi. Dối gạt mình có thể dối gạt người, có thể lừa gạt không được bản tâm. Thừa nhận đi, mai táng tất cả thân bằng bạn tốt, tất cả cố nhân, thành tựu tự thân vĩnh hằng vị trí, đây chính là ngươi cuối cùng ý nghĩ. Vô số giọng nói dồn dập hỗn loạn, hỗn độn mà lại nhắm thẳng vào lòng người. Thực rất vui vẻ đi, trung quy đang đỉnh, dù sao bây giờ ngươi nhưng là cả tòa tu đạo kỷ nguyên mạnh nhất tồn tại. Rất lợi hại đây, đã lừa gạt tất cả mọi người, thực sự là đáng giá tự hào sự tình. Người thắng là vương, người thua làm giặc, giả mù sa mưa làm cái gì, lên chính là. Ngay lập tức, từng đạo bóng người bắt đầu ở trong mắt Mục Trần hiện lên. Hồng hoang chúng sinh lục tục xuất hiện, bọn họ cả người máu me đồng địa, trong ánh mắt không có bất kỳ tâm tình gì, chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Đạo hữu, sư phó, cứu giúp ta. Mục Trần ánh mắt lu mờ ảm đạm, thậm chí cảm thấy đến liền há mồm khí lực đều không còn. Đến bọn họ cảnh giới này, ngoại lực đã hầu như không thể hủy, chỉ hỏi bản tâm. Hắn biết đây là tự thân vận mệnh sức mạnh ở cải tạo hắn thân thể, đồng thời cũng ở phá hủy tính người của hắn. Làm hai người dung hợp lẫn nhau lúc, thì sẽ sinh ra một cái tân mục trần, một cái mới tinh, chí cao vô thượng vận mệnh. Lại có một cái người quen thuộc xuất hiện. An mặc một thân mỹ đoàn nhân viên giao đồ an mục trần. Hắn trên mặt mang theo ý cười, nhưng không nói ra được lạnh lùng. Tu đạo nhiều năm như vậy, tu cái gì? Đại đạo đang đỉnh, đại đạo độc hành. Loại này đạo lý còn đang suy nghĩ gì đấy? Thả xuống chấp niệm, cùng ta hòa vào nhau, bỏ qua vô dụng đạo pháp, lấy vận mệnh lực lượng thành tựu vĩnh hằng, từ đó quá khứ tương lai, chấp trưởng tất cả. Mục Trần không nói gì, chỉ là nhưng do cái kia cố, mạnh mẽ vận mệnh lực lượng xuyên qua chính mình thân thể. Loại kia cảm giác, như là tinh khiết hoàn mỹ hào quang, bài xích trong lọ chứa hết thảy tất cả hắn đồ vật. Mục Trần đạo tâm cảnh tượng thay đổi. Vô tận hành tinh đổ nát sau khi, là một tòa óng ánh mà lại hạo nhiên phiêu miểu tinh không. Vô biên vô hạn. Mà ở cái kia trí cao nơi, một tòa thật to trụ đá giống như ghế tựa đặt tại nơi đó. Này như là cảnh giới trí cao đang đỉnh ý thức. Ghế đá bên, bốn loại sáng nhất bản nguyên quay chung quanh, chen lẫn còn lại pháp tắc, ánh sáng óng ánh, đều là hắn bản thân quản lý pháp tắc sức mạnh. Thời gian, không gian, thời không, thôn vệ, kiếm đạo. Thời không, thôn vệ, vận mệnh, kiếm đạo, vẹn vẹn bốn loại gộp lại, cũng đã được cho vô địch. Mỹ đoàn nhân viên giao đồ ăn chậm rãi tới gần, ngồi ở Mục Trần bên cạnh. Tay phải nhẹ nhàng đặt tại đầu của hắn bên trên. Mỉm cười. Khác nào đang nói ra lớn lao lời thề. Mục Thần, vô tận nguyên hội chi tu hành, chúng ta cuối cùng rồi sẽ đăng đỉnh vô biên đại đạo, một người độc hành, thành tựu hỗn độn bất diệt. Không có bất kỳ người ngoài có thể ngăn cản chúng ta. Tinh không bên trên. Hào quang đột nhiên thả. Hắn mang theo giờ khắc này khác nào giật dây như tượng gỗ Mục Trần, chậm rãi hướng về to lớn đăng cơ nghi thức trên đi đến. Ngay ở sắp đăng đỉnh một khắc đó, đột nhiên, dị biến đột nhiên nổi lên. Một đạo đã từng có, quen thuộc, vô cùng tương tự rộng lớn kiếm khí, xé rách không gian, xé rách sở hữu bình phong, vượt qua vô biên sông dài thậm chí hỗn độn mà tới. Vẹn vẹn một kiếm, cả tòa tinh không đều bị chia ra làm hai. Mỹ đoàn nhân viên giao đồ an bị này cố vô tận sức mạnh to lớn trong nháy mắt xé nát. Cái kia đại diện cho vĩnh hằng vị trí cự ghế đá lớn cũng là chấn động, vô số vết nứt toa ra. Mục Trần ngơ ngác ngẩng đầu lên. Một cái bóng người quen thuộc, một cái một thân trắng như tuyết trường bảo nguy nga vô địch nam tử, tay cầm tiên kiếm, mang theo vô tận ánh sáng, phá toái hư không mà tới. Hắn liếc nhìn dưới chân cái kia một mặt mở mịt ra hỏa, khinh thường nói: "Vẫn là như vậy vô dụng. Chương 199, chúng ta tu sĩ, vẫn là như vậy vô dụng." Cái kia hờ hững, lại không có so với quen thuộc tảng âm vang lên. Cái kia trên thân thể người tỏa ra vô tận ánh sáng, cái kia cố cực nóng, mạnh mẽ, hơi thở thần thánh vọt tới, ở đây khắc nhưng không nói ra được thân thiết. Mục Trần lặng lặng nhìn người này, ngẩn người, sau đó đột nhiên nở nụ cười. "Ngươi đến rồi a?" Nam tử mặc áo trắng bình tĩnh nói: "Ta đến rồi, nhưng rất thất vọng, quá lâu năm như thế, làm sao chả xem dĩ vãng như vậy không nên việc. Chỉ có cường đại như thế tâm cảnh tu vi, nhưng vẫn là như vậy dây dưa dài dòng. Tu hành nhiều năm như vậy, tu đến bụng chó đi tới." Mục Trần trầm mặc biết, nhẹ giọng nói: "Là hơi mệt chút. Người tu đạo mệt, là sâu tận xương thủy bên trong mệt mỏi, không cách nào rõ ràng, chỉ có thể giảm bớt. Những người giới tu hành trên người và sự việc, uống qua rượu ngon, xem qua phong cảnh, từng việc ấm áp lòng người việc nhỏ, chính là hệ vải thuốc hay. Nhưng khi những việc này, cuối cùng phát hiện những này tốt đẹp bị chính mình từng cái xóa đi lúc, chính là thần tiên kho ý cực khổ. Vô tận trong tinh không, vận mệnh sức mạnh một lần nữa bao phủ đến, đem hai người bao quanh vây nốt. Một cái mơ hồ bóng người lặng lặng đứng ở tinh không chỗ cao nhất, lặng lặng nhìn chăm chú hai người. Nhân tính Mục Trần, Hồng Hoang thần tính Mục Trần, vận mệnh mô hình Mục Trần. Nam tử mặc áo trắng lại là bỗng dưng một kiếm, đem trên không khí tức chém nát, lúc này mới nhàn nhạt hỏi: "Vì lẽ đó ngươi là không muốn chơi?" Mục Trần gãi gãi đầu, trong ánh mắt tràn ngập vẻ bại. "Có thể năm đó, ngươi thôn vệ ta, thành tựu trạng thái mạnh nhất thánh nhân, vĩnh viễn rơi xuống hỗn độn, mới là Hồng Hoang cùng vận mệnh tốt nhất kết cục." "Hả? Vậy ngươi hiện tại đi chết cũng được, bộ thân thể này giao cho ta." Bạch Y nam nhân lạnh nhạt nói: "Đồ vô dụng." Dứt lời, Bạch Y nam nhân giơ tay, đột nhiên không kịp chuẩn bị, lại là một kiếm. Tinh không tan vỡ. Mục Trần cả người đều bị này bá đạo một kiếm trực tiếp bổ trúng. Một sát na kia, thần trí, tu vi, tư duy, tất cả mọi thứ phảng phất đều chốc lát khắc tan vỡ. Ngay lập tức, vô tận thần tính khí tức tràn vào trong cơ thể, nhưng vẫn là như vậy hờ hững cùng tiêu ngạo. Phảng phất là đang nói: "Lan." Mục Trần phảng phất tầng tầng đã trúng một cái tát, nóng rát, toàn bộ hồn phách bị đánh bay ra ngoài, rơi dụng vực sâu, vô tận không trọng cảm truyền đến. Sắt. Mục Trần nghĩ thầm vậy thì quá đáng. Vốn là cho rằng ngươi không tiếc không mấy vạn dặm, vượt qua thời gian cùng hỗn độn mà tới là vì thấy ta. Không nghĩ đến ngươi là đến giết ta. Ta liền ém mò một hồi, không an ủi thì thôi, trực tiếp cho ta giải thoát rồi. Thế nhưng một lát sau, hắn nghĩ thầm cũng tốt, sống được đủ lâu, chết rồi sẽ chết đi. Hắn lười biếng chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng do chính mình rơi vào vực sâu, không biết quá bao lâu, Mục Trần phảng phất rỡ xuống sở hữu gánh nặng, ngủ một cái cực kỳ thoải mái ngủ ngon, làm một cái mộng đẹp. Còn ở biển vô tận, Vân Hải bên dưới, biển vô tận sinh linh ở trong biển rộng tùy ý rít gào chạy trồm. Vân Hải bên trên, các hảo hữu uống rượu, tâm sự. Chính mình cao cao ngồi ở hồ nước bên trên, mây mù bao phủ, yên lặng nhìn bọn họ. Hậu thổ cùng nữ hoa đứng ở đằng xa, không biết đang nói những chuyện gì. Tam Thanh cùng với Tây Phương Nhị Thánh luận đạo. Sau đó, Thiên Đình cùng Phương Tây người tới làm khách. Vân Hải trở nên càng to lớn hơn, chứa đựng càng nhiều người. Đại gia cùng nhau tụ hội, phảng phất là một hồi tiệc khánh công, không nói ra được vui mừng náo nhiệt. Tu hành vẫn là hài lòng quan trọng nhất ta. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, cầu được cũng chỉ là một cái phản pháp quy chân, hiểu rõ lập tức. bên ngoài quá nguy hiểm, vẫn là trong nhà an toàn, có sư phó ở. Ta cũng tưởng tượng sư phó ưu tú như vậy. Ta muội, ngươi thích phàm nhân rồi. Mẹ nó, hài tử đều có. Gọi cái gì? Lưu Trầm Hương. Nhưng ta cũng mới bế quan mấy vạn năm a, ngươi quá nhanh. Khoa phụ huynh, gần câu nhất thiên đỉnh công tác áp lực càng lúc càng lớn, Biển Vô Tận có vị trí không, thêm ta một cái. Gần nhất cái nào cũng không tốt hơn à, nhân tài quá nhiều, các nơi đều quá quyển, phúc lợi đãi nộ quá kém, có thể sinh sống liền sinh sống đi. Nguyệt lão, cho lão tử đi ra. Ai hắn nương gọi ngươi cho ta muội muội sắp xếp hôn nhân tuyến? Còn là một phàm nhân, có tin ta hay không gọi người nửa đêm đốt ngươi ra nhà. Mục Trần khoanh chân ngồi ở chỗ đó, tay phải chống cằm, cười híp mắt nghe tất cả mọi người nói chuyện trời đất. Không biết quá bao nhiêu năm, trận này tiệc rượu thật giống không có phân cuối. Một ngày, đang cùng các sư đệ uống rượu, Tiểu Thập ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, "Sư phó, nên tỉnh rồi." Mục Trần vẻ mặt như thường, mỉm cười nói, "Không muốn tỉnh, ngồi nữa ngồi." Tiểu Thập nghiêm túc nói, "Ngài đều là muốn tỉnh." Mục Trần trong ánh mắt toát ra một tia bi thương, gật đầu. "Không đợi." Sau một khắc, Vân Hải trên tiếng huyên náo biến mất rồi, bóng người cũng biến mất rồi. Khúc trung nhân tán, nhạc hết, người đi. Mục Trần ánh mắt có chút mờ mịt. Hắn đi ra Vân Hải, nhưng đi đến trái đất. Sau một khắc, liền về đến quê hương trên đường phố. Đạo bào rút đi. Chính mình vẫn là như vậy tuổi trẻ, phản phất trở lại năm đó. Đang suy nghĩ gì đấy? Lưu Thanh Nhã xuất hiện ở trước mặt hắn, trong tay cầm một cái kem ốp quế kem, sáng sủa cảm động trong con ngươi tỏa ra thanh xuân khí tức. Chúng ta một người một cái. Mục Trần ngẩn người. Sau đó mỉm cười dắt tay của nàng, cười nói, "Muốn ngươi, Lưu Phượng Nhã." Giả tên Lưu Thanh Nhã. Thiếu nữ trợn to hai mắt. "Không trọng yếu, tên chỉ là một cái danh hiệu, ngươi chỉ có thể là ngươi, Phong Nhã là ta cho ngươi đạt được tên mới, ngươi thích không? Ngươi ngươi đi chết đi." Mục Trần đã trúng một cái tát, trở lại nhà của chính mình bên trong. Cha ngồi xổm ở sửa chữa điếm, còn ở sửa xe. Mục Trần ngồi xổm người xuống, cầm lấy cờ lê, yên lặng giúp lên bận bịu đến. Cha ngờ vực ánh mắt chuyển đến, "Trộm tiền?" "Không ăn trộm." Mục Trần lắc đầu nói, "Mật mã khóa, không mở ra." Cha gật gật đầu, sau đó phản ứng lại, một cước thở hổn hển đi ra ngoài, "Thảo, vẫn đúng là muốn trộm tiền." Đảo mắt liền đi qua rất lâu. Mục Trần đang hoàng tìm phân công việc đàng hoàng. Nghề phụ viết viết tiểu thuyết, thường ngày kiếm lời tiền tiêu vặt liền dẫn Lưu Thanh Nhã cùng cha du lịch. Hắn rất bình thản, nhưng cùng lần trước tâm cảnh tuyệt nhiên không giống. Đại khái là thuần túy nhân tính duyên cớ. Nghĩ đến càng thêm chân thật, việc làm cũng càng thêm đáng tin. Ngày nào đó, Mục Trần sớm đi đến Lưu Thanh Nhã tan tầm địa phương, liền nhìn thấy Lưu Thanh Nhã yên tĩnh đứng ở nơi đó. Chỉ là thường ngày đi làm lúc chế phục đổi thành một bộ trắng non áo đầm, theo gió phiêu lãng, không nói ra được sung sướng đê mê. "Hả? Nay thiên hạ ban như thế sớm?" Mục Trần mở mịt. Nghĩ thầm ngày hôm nay chính là mình kẻ bị cắm sừng tháng ngày. Mình đã tâm thái rất nổ tung, có thể hay không không muốn lặp lại ngược chính mình. "Ta không làm." Lưu Thanh Nhã đẹp đẽ le lưỡi một cái, hơi có chút ngạo kiều nói rằng, "Công ty cái kia phó tổng lén lút nói yêu thích ta, ta đều nói ta có bạn trai hắn còn nói không liên quan, thật buồn nôn, ta liền từ chức rồi." Mục Trần nháy mắt một cái, lặng lặng nhìn nàng. "Không khen ta." "Giỏi quá." "Ha ha." Lưu Thanh Nhã kéo Mục Trần cánh tay, mỉm cười, con mắt híp thành trăng lưỡi liềm, nhẹ giọng nói rằng, "Vừa vặn gần nhất mệt mỏi quá, hãy nghỉ ngơi, ta muốn ăn ăn ngon." Mục Trần nói rằng, "Nhà ta dưới lầu có lẩu cay. Ngươi có chết hay không a ngươi? Hết thảy đều tốt xem như trước kia tất cả, nhưng thật giống lại có nhỏ bé biến hóa." Sau đó không lâu, Mục Trần cùng Lưu Thanh Nhã kết hôn. Hai người chẳng biết vì sao không có hài tử, nhưng sống rất hạnh phúc. Hai người cũng dần dần biến già rồi, cha thì càng già rồi. Lần này, nhưng không có lại kết hôn. Mục Trần cho nước ngoài ký một phong tin, "Tùy duyên." Ở giường bệnh bên trên, hai mai từ lâu hoa dâm, gần như đèn cạn dầu lão nhân, một lần cuối cùng tỉnh lại, nheo mắt lại, nhìn phía ngoài cửa sổ. Mục Trần cùng Lưu Thanh Nhã ngồi ở một bên. Cha nhẹ giọng nói, "Mục Trần." Mục Trần gật đầu nói, "Ta ở." Cha yêu thương nói, "Ngươi sao liền không được a?" Mục Trần trợn mắt khinh bỉ. Hắn vừa nhìn về phía ngoài cửa, cười nói, "Ông lão, ngài xem ai đến rồi." Lão nhân mở mịt quay đầu. Một vị ngờ ngợ có thể thấy được khi còn trẻ dung mạo phụ nhân chậm rãi đi vào phòng bệnh. Nàng vẫn là ăn mặc váy, như là rất nhiều năm trước cái kia mùa hè, cái kia thân quen thuộc váy hoa. Nhìn tình cảnh này, lão người ánh mắt bên trong là một luồng không cách nào hình dung tâm tình. "Ngươi tới rồi." Phụ nhân cười. "Ân, tới rồi." Một số năm sau, tất cả yêu hận đều tán, chỉ có hồi ức vĩnh tồn. Lão nhân nhếch lên miệng, môi khẽ nhúc nhích, mỉm cười rời đi. Tất cả lại như là ở đây khắc hình ảnh nát quãng. Mục Trần mặt mỉm cười, nhìn tình cảnh này, thật lâu không nói gì. Lưu Thanh Nhã nhìn hắn, đột nhiên nói rằng, "Nên tỉnh rồi nha." Mục Trần kinh ngạc nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nói, "Được rồi." Lưu Thanh Nhã đột nhiên nắm lấy tay của nàng, bao mang theo nước mắt, nói tiếp, "Không nên quên ta." Mục Trần hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là gật đầu. "Được, còn muốn nhớ ta?" "Ân." "Như vậy có tính hay không đi qua một đời?" "Vẫn." "Ta yêu ngươi." Trong phòng bệnh tất cả cảnh tượng tàn đi, như một bộ hình ảnh, dần dần đi xa, bóng tối vô tận bao phủ đến. Mục Trần liền như vậy ngơ ngác ngồi ở trên ghế. Chẳng biết lúc nào, một vị hôi sam lão nhân chậm rãi xuất hiện ở phía xa, liền lặng lặng đứng ở nơi đó, quay lưng hắn, khác nào năm đó bình thường. "Cảm tạ, cái này mộng." Mục Trần không có đi nhìn đối phương, thực nhẹ giọng nói, "Ta rất yêu thích. Người chung một đời, đều gặp hoài niệm còn trẻ không thể được đồ vật, không đáng yêu người. Thần tính không cần. Vì lẽ đó bọn ngươi phàm tục, không cần lý giải thánh nhân. Thế nhưng nhân tính nhưng cần, bởi vì là nắm giữ thất tình lục dục, nắm giữ phức tạp tình cảm nhân loại. Mộng tình rồi, liền khác nào một cái thuốc hay. Này không phải là mộng." Lão nhân vẻ mặt hờ hững, "Ta đánh gây hồng hoang trước đi rồi một chuyến thời gian trường hợp, lưu lại bọn họ một tia thần niệm. Mục Trần trợn mắt lên. Lão nhân nói tiếp, "Đúng, bọn họ cũng không có đánh mất ký ức, bọn họ chỉ là trang, chính là vì một lần nữa bồi tiếp ngươi, đi qua một lần năm đó đi qua đường. Ngươi cho rằng là mộng sao? Không, ngươi cha mẹ là thật sự, bạn gái của ngươi cũng là thật sự, ngươi cho rằng ngươi đang nằm mơ, thế nhưng bọn họ nhưng là thật sự yêu ngươi, vì lẽ đó đồng ý bồi tiếp ngươi." Mục Trần thân thể run lên, nước mắt không nhịn được dâng lên, "Tại sao? Bởi vì ta nói với bọn họ, ngươi trong tương lai một ngày nào đó khả năng cần bọn họ mà thôi." Lão nhân cười nói, "Ức khổ rồi." Mục Trần lệ rơi đầy mặt, không dám nhìn nữa đối phương, cúi đầu, có chút hổ thẹn, nhẹ giọng nói, "Xin lỗi." "Tại sao xin lỗi?" "Ta là..." "Ta biết." Lão nhân đánh gây hắn, ôn hòa nói, "Vậy thì như thế nào?" Mục Trần ngẩng đầu lên, suy nghĩ xuất thần. Sống lâu như vậy, học nhiều năm như vậy đạo, hết ngồi đáy giếng có thể, thế nhưng vẫn luôn không nhìn thấy, hoặc là nói đoán không được cái kia khả năng, thực sự là chuyện rất khó. Ông lão nhìn về phía xa xa, vẫn là trước sau như một vẻ mặt hờ hững, một đôi tang thương con ngươi phảng phất coi nhẹ tất cả. "Không riêng là ta, ngươi Hồng Hoang thần tính cũng biết. Năm đó nhất khí hóa tam thanh, nhân tính cùng thần tính chia liễu, thực cũng đã có đầu mối, thuộc về vận mệnh nhân tính, muốn chạy trốn đi ra ngoài, sợ bị thần tính hắn thôn phệ, sau đó phục bản bên trong, chúng ta cũng đoán được." Mục Trần không nghĩ tới, vẫn bị chẳng hay biết gì dĩ nhiên chỉ có chính mình, không nhịn được nhẹ giọng nói, "Cái kia..." Lão nhân buồn cười nói, "Vậy tại sao không trực tiếp trấn áp ngươi, trái lại cho ngươi đi tìm kiếm hy vọng mới?" Mục Trần không nói gì. "Thượng thiện như thủy, chí thiện như nước." Lão nhân nheo mắt lại, lắc lắc đầu, trên mặt lại toát ra cái kia cố trách trời thương người tăng thương, lẩm bẩm nói, "Khả năng chính ngươi cũng không nghĩ tới, ngươi sinh mà thân nước, vì vậy vô số nguyên hội hành động cũng có thể toán lợi vạn vật mà không tranh, ta tận mắt ngươi trưởng thành, chính là đại đạo bằng hữu, vô cùng quen thuộc. Dù cho ta đã đoán ngươi chính là vận mệnh, cái kia có thể làm sao? Mặc dù là 99% khả năng, nếu là giết ngươi, chẳng phải là liền vi phạm thờ phụng chi đạo. Vận mệnh đi ở thuộc về chính hắn cực hạn thuật đường bên trên, mà chúng ta người tu đạo thì lại phải đi ở trên đường, càng cao hơn, càng xa hơn." Lão nhân đột nhiên quay đầu, cười nói, "Mục Trần, ta hỏi ngươi, vô số năm tháng tới nay, ngươi có từng ở trên con đường tu đạo từng gặp phải nhất định phải giết, cái gọi là chân chính kẻ địch?" Mục Trần chăm chú suy tư, sau đó có chút thú vị cười cợt. "Thật giống thật không có." Lão nhân cười ha ha, "Đúng, nhân gian vạn vật, chỉ cần đi ở trên đường, từ đâu tới cái gì cái gọi là kẻ địch?" Mục Trần lẩm bẩm nói, "Gặp gỡ tất cả đều vì thầy của ta." Lão nhân vuốt râu gật đầu, "Thiện." Mục Trần không thể giải thích được có chút thanh tĩnh lại, ánh mắt phức tạp. Ở đời sau, hắn lấy giáo hóa phương pháp lan truyền ma thần, hợp đạo khắp thiên hạ. Nhưng không nghĩ đến rằng người, từ lúc vô số năm tháng trước, cũng đã có phần này lòng dạ, thậm chí muốn càng mạnh mẽ hơn. Mục Trần chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn lão nhân, không thể giải thích được thì có chút an lòng. Không quan hệ cảnh giới, không quan hệ tu vi, thuần túy chính là, chỉ cần có cá nhân đứng ở nơi đó, chỉ là nhìn bóng lưng của hắn, liền có thể để thiên hạ sở hữu người tu đạo an tâm. Mục Trần khom lưng chắp tay, nói ra câu kia sâu sắc giấu ở nội tâm lời nói. "Đạo tổ đại nghĩa." Lão nhân cười nhạt một tiếng, tùy ý giơ giơ tay áo, một tay phụ sau, "Chúng ta tu sĩ, từ nhỏ tu hành chỉ vì hai sự." Mục Trần dựa thai lắng nghe. Lão nhân lạnh nhạt nói, "Làm thiên thu thiên địa không thể thiếu người, hành vạn cụ ẩn thường ứng hành việc." Chương 200, Lạc kiếm. Tiếng nói cũng không làm sao sục sôi, thậm chí có chút bình tĩnh hiền hòa. Nhưng giờ khắc này Mục Trần nghe tới, lời nói nhưng mang theo một luồng không cách nào hình dung thô bạo cùng ngạo nghễ, cả người tóc gáy đều dựng thẳng lên. Lão nhân dừng một chút, quay đầu lại toát ra ý cười, trêu ghẹo nói, "Sợ ngươi có chút nghĩ không ra, vì lẽ đó ở ngươi nội tâm lưu lại một chút ý nghĩ, hiện tại cảm thấy đến làm sao?" Mục Trần thở dài, lập tức trên mặt toát ra vẻ tươi cười, cuối cùng cũng coi như không có như vậy tự bế. "Vậy là được." Lão nhân thân thể bắt đầu tan rã, như tàn ảnh giống như tiêu tan. "Chuyện nên làm cứ làm, muốn làm thế nào liền làm thế nào, không cần có bất kỳ gông xiềng, tu luyện đến ta các cảnh giới, cầu cái tự tại liền có thể." Mục Trần gật đầu. Lão nhân không có lại cần dặn dò, hai tay phụ sau, cảm khái nói, "Thật muốn đi rồi." Trong lời nói mang theo vô tận cảm khái cùng không nói ra được tang thương. Chung kết Long Hán sơ kiếp, dẫn dắt chúng đệ tử thành thánh, đặt vững vô số nguyên hội hồng hoang căn cơ. Đến cuối cùng cùng vận mệnh tính toán mưu tính, đến cuối cùng đối với đạo niềm tin, từ bỏ vô số đồ vật. Mục Trần ánh mắt phức tạp, nhẹ giọng nói, "Cung tiễn đạo tổ. Tu đạo, chung một đời, tinh tế hồi tưởng, chỉ có điều là cùng chính mình phân cao thấp quá trình, thú vị, thú vị." Lão nhân mỉm cười, nhẹ như mây gió tiêu tan ở trên bầu trời. Nhân gian lại không đạo tổ. Linh khí tràn vào thiên địa. Bốn phía hỗn độn tiêu tan theo, lại như là một tia sáng sớm sáng ngời nhất mà cực nóng ánh mặt trời chiếu sáng vào, xua tan hắc ám. Quang minh đến, buổi tối rút lui, linh khí như đom đóm giống như hạ xuống. Mục Trần chậm rãi từ đang ngủ mê man mở mắt ra liêm liền nhìn thấy ngày ấy đêm luân phiên một màn, không nói gì, không có động tác, chỉ là lặng lặng nhìn. Như là khi còn nhỏ, lần thứ nhất ngước nhìn cái kia vạn cổ tinh không bình thường. Không thể giải thích được, trong lòng sinh ra ý nghĩ. Tựa hồ thiên địa vô số năm tháng đều là như vậy, hướng đến phục bắt đầu, mặt trời mọc rồi lại lặn, xem khắp nhân gian tăng thương. Chúng sinh một đời cùng với lẫn nhau so sánh, bất luận làm sao bình thản, bất luận làm sao bao la, mạnh như hắn, mạnh như đạo tổ, hay là cũng có điều là thoáng qua liền qua bọt nước mà thôi. Mục Trần tâm bắt đầu trở nên bình tĩnh lại, biểu hiện cũng dần dần hiền hòa, dù cho là thuần túy nhân tính, cũng không còn bất kỳ chìm tạm ý nghĩ, hắn liền như vậy yên lặng nhìn trời. Đạo tổ cuối cùng linh khí tán hướng về phía vùng thế giới này, như một cái nguy nga óng ánh ngân hà. Ta chi nhân quả đã chung, ta chi trần duyên đã đức, còn lại việc chỉ có điều là ứng hành việc, nên làm việc thôi. Tiên tĩnh thương cung, trời cao đất rộng, trời lạnh khá lắm thu. Lâu không gặp hệ bại thân thể, như là truyền vào một đạo ấm áp dũng tuyển, ổn định cái kia từ lâu rời ra phá nát đạo tâm. Chẳng biết lúc nào, Mục Trần đã chậm rãi đứng lên, một tay phụ sau, một thân trường sam màu xám phần cuối theo gió đung đưa, giữa che kín con mắt tóc dài hơi bị gió xốc lên, toát ra một đôi hờ hững mà lại sáng sủa con ngươi. Hắn nhìn về phía bốn phía, nhìn về phía thời gian trường hạ, nhìn về phía biển vô tận, nhìn về phía trái đất. Thời khắc này, vận mệnh sức mạnh lại lần nữa tập kích mà tới. Người thân, cố nhân, bạn tốt, từng cái hình ảnh hiện lên ở đạo tâm của hắn bên trong. Lần này, Mục Trần nhìn rất lâu, cũng rất là thông dòng, ánh mắt không còn náy náy tiếc nuối hối hận, liền thản nhiên quay về bọn họ, một lúc lâu, mới cười nhạt cười, khóe miệng toát ra một tia ôn hòa mà tiêu tan nụ cười. Vận mệnh thì lại làm sao, chỉ đến như thế thôi. Mục Trần lắc đầu. Vạn pháp đều phá. Hắn mở mắt lần nữa. Một lần nữa trở lại đạo kia vô tận trong hư không. Vận mệnh lực lượng bao trùm toàn bộ tinh không thương khung, mà dưới bầu trời, nguyên lai chính mình liền như vậy đứng ở nơi đó, cũng nắm tiên kiếm, thân thể cũng đã rời ra phá nát, vô tận thần tính khí tức nhưng tràn ngập cả tòa thiên địa. Hồng hoang thần tính khí tức cùng đại đạo vận mệnh chống lại, vô số vận mệnh lực lượng cùng tiên kiếm lực lượng hóa thành hư bạch tia sáng, va chạm ở bốn phương tám hướng. Thời gian, không gian, kiếm đạo, thôn vệ, mộng cảnh, vận mệnh thôi thúc vô số loại pháp tắc bản nguyên, hủy thiên diệt địa. Thần tính dùng chính mình còn sót lại sức mạnh trưởng khống lấy thân thể, chống lại ở vận mệnh ăn mòn, cho mình giảm bớt thời gian. Chỉ là theo thời gian trôi qua, Bạch Y Mục Trần sức mạnh cũng bắt đầu hư nhược rồi, vì hơi lim di mắt, cường hãn như hắn, trong ánh mắt cũng mang theo không che giấu nổi vẻ bại. Nơi này trung quy không phải hắn tồn tại cái kia hồng hoang. Hắn trung quy cũng chỉ là một đạo vượt qua hỗn độn cùng thời không mà đến tàn ảnh. Thương khung bên trên, cái kia hờ hững mà to lớn mặt người càng thêm ngưng tụ, xem ra sắp thành hình. Hắn tùy tiện cười to, giọng nói vang vọng cả tòa hồng hoang. Không ai có thể đánh bại ta, không ai có thể đánh bại hiện tại ta, ta từ lâu vô địch, vượt qua sở hữu trật tự vô địch. Nhìn tình cảnh này, Mục Trần nhẹ nhàng từ đằng xa đi tới, trong thiên địa đều vang lên từng trận tiếng bước chân. Đi đến thần tính Mục Trần trước người, nhẹ giọng nói: "Phiền phức." Người sau nhàn nhạt liếc mắt nhìn, nhẹ giọng nói: "Nghĩ thông suốt." Mục Trần mỉm cười hỏi nói: "Trước đây cũng phải ngươi cứu trận, lần này đến lượt ta." Thần tính Mục Trần liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng toát ra một tia hiếm thấy ý cười. "Có như thế cường?" Mục Trần suy nghĩ một chút, rũa ra một con quyền phải, nói rằng: "Ta không được." Thần tính Mục Trần tùy theo đưa tay ra, nhẹ nhàng đụng vào. Mục Trần mỉm cười nói: "Nhưng chúng ta có thể." Sau một khắc, hai người thân thể đồng thời hóa thành bóng mờ, vào thời khắc ấy lẫn nhau tiếp cận, xuất hiện ngắn ngủi trùng hợp. Đang lúc này, thương khung bên trên xuất hiện một tia ngắn ngủi yên tĩnh, một khắc đó, thậm chí ngay cả toàn bộ tinh không vận mệnh lực lượng đều có chớp mắt ngưng trệ. Ngay lập tức, trời sập, hỗn độn rung động, thời gian trường hạ, quá khứ tương lai, từng tia một, từng sợi, không cách nào ngôn ngữ mạnh mẽ khí tức che ngập bầu trời hội tụ đến. Mục Trần thân thể ở ngoài, vô số tinh tế tia sáng điên cuồng hội tụ vần quanh, phản phát hình thành một cái to lớn quan kén, đem hoàn toàn vây quanh ở bên trong. Ầm ầm, vô tận tiên lôi, tứ không e dè đập xuống ở đại địa bên trên, quan kén bên trong hơi lắc lư, một tia khủng bố đủ để khiến bất kỳ sinh linh đều run rẩy khí tức chậm rãi tăng hẳn ra. Dưới bầu trời, vận mệnh trầm mặc, nhìn chòng chọc vào phía dưới cái kia quỷ dị quan kén, biểu hiện có chút nghiêm nghị. Không biết qua bao lâu, phảng phất là trong thiên địa, có pha lê phá nát thanh âm vang lên. Cái kia quan kén diện ngoài, có một tia vết nước xuất hiện, ngay lập tức cái kia vết nước uyển như mạng nhện, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, vô tận cực nóng ánh sáng từ khe hở lưu lộ ra. Đó là vô cùng mạnh mẽ thánh uy. Ầm, ầm, ầm. Quan kén mỗi lay động một lần, cả tòa tinh không đều phảng phất tùy theo rung động một lần. Không biết quá bao lâu, theo đùng đùng một tiếng, quang kén nát, hóa thành hung hăng của sáng, thẳng tắp nhảy vào phía chân trời, xen vào cái kia vô tận phía xa trong trời sao, toàn bộ thương khung đều phảng phất bị cực nóng ánh sáng bao phủ, chói lóa mắt. Hào quang thiêu đốt khắp cả phía chân trời, dần dần ở trên trời sao đánh bạc một cái lỗ to lớn. Cái kia đại diện cho vĩnh hằng vị trí ghế đá cũng bắt đầu lảo đảo, kịch liệt run rẩy. Mà sẽ ở đó của sáng, một cái bóng mở hiện lên, hắn chậm rãi từ trên trời giáng xuống, đứng ở đó tượng trưng vĩnh hằng vị trí ghế đá bên trên. Đó là một cái lạnh lùng nam tử. Mái đầu bạc trắng vuông góc bên hông, trên trán tóc mái đều sắp che lại hai mắt, không nhìn thấy vẻ mặt, thân hình phong dài, tay trái cầm kiếm, tay phải nắm tay, một thân trường bào màu xám phần cuối hơi bồng bềnh, ào ào vang vọng. Không mấy chục ngàn năm sau khi, tại đây lần thứ hai bên trong dòng sông thời gian, thứ năm đại lượng kết lúc, Mục Trần thần tính cùng nhân tính lại lần nữa hòa vào nhau, bước lên cái kia không biết cảnh giới. Cực hạn thần tính cùng cực hạn nhân tính hòa vào nhau. Dĩ nhiên là nhân tính thành tựu chủ đạo. Vận mệnh nhìn chăm chú, hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là hờ hững nói, dù cho ngươi mạnh hơn, bất luận mạnh bao nhiêu, đều vĩnh viễn không cách nào đánh bại ta. Sắc mặt hờ hững Mục Trần chậm rãi ngẩng đầu lên, không chứa cảm tình con mắt nhìn quét vận mệnh một ánh mắt. Tay trái trường kiếm biến mất, xông thẳng thương khung. Cầu vồng xuyên qua thương khung, vận mệnh bị thương nặng, toàn bộ sắp ngưng tụ to lớn khuôn mặt trong nháy mắt bị thương nặng, hóa thành bóng mờ, nhưng mà thoáng qua lại lần nữa cụ tượng hóa. Mục Trần quyền phải chậm rãi nâng lên, tùy ý đỡ áp đỡ về phía bên cạnh. Ầm. Vô tận trên không ghế đá tùy theo nổ tung, hóa vì là hư vô, vô tận sức mạnh gợn sóng bao phủ bốn phương tám hướng. Vô dụng, vô dụng, ta vĩnh viễn sẽ không chết, bất kỳ sức mạnh đều không thể phá hủy ta, bây giờ coi như là bản cổ cũng không được. Vận mệnh tứ không e dè cười to. Mục Trần không để ý đến hắn, chỉ là yên lặng nhìn về phía thương khung bên trên, nhìn về phía càng cao hơn càng xa xăm. Thương khung bên trên, Vận mệnh tựa hồ ý thức được cái gì, trong mắt đột nhiên co lại, lạnh giọng nói, dừng tay. Ngươi sẽ chết, ta nhưng sẽ không chết. Đây là phí công. Mục Trần hai tay phụ sau, thản nhiên mỉm cười, ánh mắt sáng sủa. Vận mệnh là lúc trước, tất cả kết quả đều là vận mệnh hướng phát triển, câu nói này cũng không phải nói vận mệnh do một người khống chế. Ta vừa nãy hồi tưởng lại đã từng, nghi do rằng câu nói này muốn cho thấy đạo lý. Chân chính vận mệnh không phải ở ngươi dung hợp chúng ta sau khi ngươi, mà là ở chúng ta đều hủy diệt sau khi đản sinh ra vạn vật vận mệnh. Cái kia vận mệnh mới là không bị ràng buộc, không bị vạn vật ảnh hưởng, tồn tại chân chính vận mệnh. Ngươi cùng ta chỉ có điều là vận mệnh sinh ra âm dương hai mặt thôi. Chúng ta làm tất cả, đến cuối cùng, đến hiện tại, đều là chân chính vận mệnh xuất thế cần thiết nhất định phải trải qua. Chờ chúng ta chết rồi, vận mệnh liền sẽ xuất thế. Vận mệnh ma thần vẻ mặt dữ tợn, hô lớn, không thể, ta vừa là vĩnh hằng, ta vĩnh hằng bất diệt. Mục Chân lẩm bẩm nói, kết quả chứng minh tất cả, thử một lần liền biết. Lúc trước cái kia một kiếm phóng lên trời, nhưng chậm chạp không có hạ xuống. Chỉ là giờ khắc này, một vệt ánh sáng như giới tử giống như ở thương khung càng chỗ cao hiện lên, lấy một loại thế như trẻ che tốc độ bay đến. Mở đầu với Mục Trần trong tay một kiếm, vô địch đến cực điểm. Nhưng mà này rơi xuống một kiếm, uy thế đâu chỉ cường lớn hơn gấp trăm lần, cũng đã xem như là cả tòa tiên hiệp kỷ nguyên bên trong hòa vào Mục Trần suốt đời tu vi và đại đạo mạnh nhất một kiếm. Nhưng mà kiếm kia hạ xuống mục tiêu không phải vận mệnh, mà là chính mình. Bên cạnh bóng mở hiện lên, thân tính ngẩng đầu lặng lặng xem hướng thiên không, bình tĩnh nói, nay một kiếm hạ xuống coi như thực sự là bỏ qua đại đạo trường sinh, bỏ qua vô số nguyên hội tu hành thành quả, bỏ qua vô số năm tháng đại đạo căn cơ, bỏ qua tất cả qua lại cùng hồi ức, thật có thể cam lòng. Mục Trần thở dài, nhẹ giọng nói, giáo hóa nhiều như vậy ma thần hợp đạo, cuối cùng cũng đến phiên chính mình. Thân tính trầm mặc, đã bao trước đón lấy kết cục, cảm khái nói, xem ra trình độ nào đó đạo tổ cuối cùng vẫn là thành công, dựa vào hồng hoang niềm tin cùng đại đạo để vận mệnh đánh bại vận mệnh. Mục Trần hơi nhếch khóe môi lên, ngẩng đầu nhìn trời, đứng ở chính mình đạo tâm vô tận trong tinh không, nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống một kiếm, thanh khẩn, tự đáy lòng nhỏ giọng mỉm cười nói, tự hỗn độn sơ khai lúc tu hành, tu luyện đến nay, tiểu đạo Mục Trần nguyện lấy một người chi vận mệnh, hóa thành vạn vật chúng sinh chi vận mệnh, vì là chúng sinh cầu được đại tự tại. Hôm nay chi nguyện, nguyện hậu thế sinh linh không bị bất kỳ ràng buộc khống chế, nguyện vạn vật sinh linh đều có thể tự lập tự cường tự trường, suy nghĩ tất cả đều có thể cầu, bất luận cầu mà thôi, mong mà không được, đều có chính mình đại tự do. Nguyện hậu thế chúng sinh không bị giả tạo vận mệnh mang theo, đều có thể dễ như trở bàn tay đại tự do. Nguyện nhân gian lại không tiếc nuối, nguyện người có tình sẽ về một nhà, nguyện người người đều có dũng khí. Nguyện chúng sinh tự tại. Cuối cùng, Mục Trần nhìn về phía phương xa, thản nhiên nói, chư vị gặp lại. Sau một khắc, kiếm pháp rơi vào tinh không, rơi vào đạo tâm trên, rơi vào trong thiên địa. Theo cái kia một kiếm tỏa ra, thiên địa tất cả mọi thứ pháp tắc bản nguyên đều hóa vì là hư vô. Chương 201, thân thể phàm thai. Kiếm hạ xuống một sát na, Mục Trần liền cảm giác mình đã chết rồi. Mà cũng dường như hắn dự liệu đến, kiếm pháp tỏa ra trong nháy mắt, bất kể là tu vi, ký ức, thân thể, vẫn là vận mệnh, quá khứ tương lai tất cả đều ở trong khoảnh khắc hóa giải. Khác nào hóa đạo bình thường, toàn bộ tiêu tan ở trong thiên địa. Thật là đẹp trai a. Mục Trần ngửa đầu, mỉm cười thưởng thức kiếm đạo của chính mình. Đời này trạng thái mạnh nhất giới, mạnh nhất một kiếm, dùng cho tự chém. Chính mình cũng chỉ có thể trơ mắt cảm thụ tự thân tất cả chậm rãi tiêu tan, như mây mù giống như tặng lại đại địa. Nhưng mà ngay ở Mục Trần triệt để mê man, làm thần tính khí tức triệt để tan thành mây khói một khắc đó, từ lâu lu mờ ảm đạm nhân tính ý thức kim quang tăng mạnh. Vô tận năm tháng sống và chết, vô số nguyên hội gian khổ cầu đạo tu tâm, vô số lần dày vò cùng nhìn thấu, ở cuối cùng này tự mình hy sinh một sát na, thuần túy nhân tính ý thức, đơn độc thành thánh. Vô tận thánh nhân lực lượng, bắt đầu vô số lần điên cuồng chữa trị chính mình, lại vô số thứ bị kiếm khí hủy diệt. Ầm ầm ầm. Vô số lần to lớn nổ tung bên dưới, một bộ rời ra phá nát thân thể chậm rãi từ vô tờ ân ở tinh không hạ xuống, chẳng biết đi đâu nơi nào. Vô số năm tháng sau, Mục Trần chỉ cảm giác mình mạnh mẽ đập xuống ở đại địa bên trên, phình một tiếng, kinh mạch toàn thân đều có chút đau nhức. Tê. Hắn mở mịt mở mắt ra. Bốn phía là một mảnh nước xanh núi xanh. Gió mát xào xạc, quen thuộc linh khí xoay quanh mà đến, trôi về phương xa. Vô số đạo khí tức mạnh mẽ xoay quanh ở bốn phía, có yêu khí, còn có tiên khí. Mục Trần trầm mắt biết, không thể nào hiểu được tại sao mình còn chưa có chết đi, đang muốn động dùng thần niệm quan sát một chút nơi đây là ở nơi nào, lại đột nhiên sửng sốt. Ngay lập tức, cả người khẽ to mày, thu vi triệt để không còn, trong cơ thể một tia linh khí không tồn, thậm chí liền ngay cả bộ này thân thể đều được đáng thương, cùng người phàm không khác. Chờ đã, lẽ nào ta thất bại, nơi đây là tâm ma ảo cảnh? Mục Trần trầm tư, ngay lập tức một quyền dùng sức hướng về bên cạnh cổ thụ đánh tới. Mẹ nó, cứng quá. Mục Trần thống khổ che cánh tay phải, cảm thụ vô số năm đều chưa từng cảm thụ thống khổ, không nhịn được nhe răng trợn mắt lên. Thân thể phàm thai, thật không có bất kỳ tu vi, phế bỏ sao? Một lúc sau, Mục Trần cao mày, tiếp nhận rồi chính mình tình cảnh bây giờ. Hắn bắt đầu đứng dậy, theo một bên sơn đạo, hướng về trên đỉnh ngọn núi lăng đi. Bỏ ra thời gian rất lâu, mới gian nan đi đến đỉnh núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông vô bờ núi lớn, không nhìn thấy phần cuối, bên trong ẩn giấu đi vô số làm người sinh ra sợ hãi quái vật, trên bầu trời, càng nhiều khủng bố cự cầm xoay quanh, mạnh mẽ đến cực điểm. Không cảm giác được hơi thở của bọn họ, nhưng xem ra cùng năm đó hồng hoang có chút giống. Mục Trần trầm mà biết, sau đó đại khái hiểu thân ở nơi nào. Tân Mục, hắn nhẹ giọng hô. Sau một khắc, sư phó, ta ở. Một đạo bình tĩnh tảng âm vang lên. Một vị trắng như tuyết trường bào người thanh niên trẻ theo gió tới chỗ này, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười. Nhìn tình cảnh này, Mục Trần rốt cục xác định chính mình ở nơi nào. Do hắn năm đó tự mình sáng tạo bên trong tiểu thế giới, thân ở hỗn độn trong góc, không tồn tại với thời gian trường hạ. Sư phó, chào ngài xem làm một cái rất chuyện không bình thường. Tân Mục đứng ở Mục Trần bên cạnh, không nhịn được nói rằng. Từ lâu thấu triệt tiêu giao chi đạo hắn, khác nào một cái khán giả, dù cho thân ở nơi đây tiểu thế giới, nhưng vẫn cứ có thể nhìn thấy toàn bộ thiên địa quy tích vận hành. Có vài thứ biến mất rồi, nhiều thứ hơn nhưng còn tồn tại. mà những này đều cùng sư phụ của chính mình có quan hệ. Mục Trần trầm mặc, do hỏi: "Ta vì sao lại đi tới nơi này?" Tần Mục suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói: "Thực ta cũng không biết, chỉ biết sư phó ngài từ một cái địa phương cổ quái bay ra, đột nhiên liền rơi vào cái thế giới này." Mục Trần ồ một tiếng, sau đó xa xa nhìn về phía phương xa, ánh mắt tăng thương, trầm mặc không nói. Xem ra chính mình thành công, tất cả cũng đã kết thúc. May mắn lưu lại, cũng chỉ có thuộc về mình nguyên bản một bộ thể xác, không có bởi vì vận mệnh mang đến tu vi và sức mạnh, chính mình trở lại đã từng nguyên điểm. Đồng thời vừa nãy ngắn ngủi quan sát, hắn phát hiện mình bộ thân thể này căn bản là không có cách lại lần nữa tu hành. Thân thể phàm thai. Ở bộ này hắn vốn là thể xác đến nên xong xuôi tuổi thọ lúc, chính mình thì sẽ triệt để chết đi. Mục Trần nhẹ giọng nói, cũng được, còn sót lại cuối cùng mấy chục năm. Đợi ép thư nhanh phần cuối, đợi lát nữa Jun âm phát sóng, đại gia đến tâm sự này bản phần cuối cùng với dưới một bản sách mới loại hình đi, Jun âm cứ gọi Dương Long Long. Chương 202, ta đạo không cô. Sư phó, ngài khí tức tự hồ càng ngày càng phản phát quy chân, có phải là lại phá cảnh? Tần Mục không nhịn được nói rằng. Nghe vậy, Mục Trần tự rêu cười cận, nhẹ giọng ngừ một tiếng. Gần như. Tần Mục thở dài nói, sư phó đạo pháp, sâu không lường được, làm người kính nể. Mục Trần sắc mặt có chút quái lạ nhìn đối phương một ánh mắt. Nếu không là biết gốc biết dễ, hắn cũng hoài nghi con thỏ nhỏ chết bầm này ở bên trong hàm chính mình. Cái tên này tự nghĩ ra tân đạo, hiểu ra tiêu giao phương pháp, từ lâu ở đạo thuật trên là cao cấp nhất người cầm đầu. Chỉ là khổ nỗi cái thế giới này phát triển chậm chậm, vì lẽ đó tu vi hạn mức tối đa không cao. Nhưng mạnh nhất liền ở chỗ này. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là thế giới không đủ lớn. Tương lai thời điểm, toàn này thế giới có thể phát triển tới trình độ nào, tiểu tử này tu vi đạo pháp liền có thể cao đến mức độ nào. Quả thực chính là một cái bờ UG. Tiêu giao chi đạo, lĩnh ngộ thế nào rồi? Vẫn được, liền như vậy. Tân Mục cười cợt. Lưu anh đây, còn đang bế quan tu hành. Mục Trần khẽ hừ một tiếng, cũng không có nói cho Tần Mục thật tình, chỉ là cười nói, ta nghĩ một người đi dạo, ngươi bận bịu đi thôi. Vâng. Tần Mục lui ra, hóa thành một sợi gió xuân tiêu tan ở trong thiên địa. Mục Trần thu tầm mắt lại, đột nhiên thở ra một ngụm trọc khí, có chút mờ mịt, có chút hoảng hốt, càng nhiều chính là gánh nặng tháo xuống lâu không gặp tung dung. Vận mệnh biến mất, hóa thành chúng sinh vận mệnh. Hắn cũng hoàn thành rồi sứ mạng của chính mình, chỉ còn dư lại cuối cùng mấy chục năm, cũng coi như là chân chính thuộc với cuộc đời của chính mình. Như vậy, cuối cùng này mấy chục năm, hắn lại nên làm gì đi qua? Có hay không tiếp tục tu tiên trường sinh? Mục Trần đi ở nhân gian, đi đến núi xanh ở ngoài một tòa tiểu sơn thôn. Mặt trời chiều ngã về tây, khói bếp liêu liêu. Đồng ruộng bên trong có hán tử ở làm lụng. Cửa thôn nhi đồng đang truy đuổi. Một phái vui vẻ ấm áp cảnh tượng. Mục Trần ngồi dưới đất, lười biếng, cảm thấy đến nội tâm rất là an bình. Liên yên tĩnh như vậy ngồi một hai ngày, đói bụng liền hái một ít bên đường hoa quả ăn. Người từ đâu tới đây? Có cái lao phu nhân khóa giỏ rau, đi tới, hiếu kỳ dò hỏi. Ta cũng không biết. Mục Trần suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu. Vậy ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Này. Mục Trần vẫn là chần chờ. Thật đáng thương. Lao nhân thở dài, nhìn đối phương cái kia rách rách dưới dưới xiêm y liễu, cùng mờ mịt ánh mắt, nghĩ thầm phải là một lang thang người đáng thương. Cái kia ngươi biết trong tay người kia loại là cái gì sao? Mục Trần nhìn về phía trong đồng ruộng một cái ngăm đen hán tử trong tay hạt giống, trầm mặc rất lâu, nghiêm túc nói, đại khái là ăn. Ngậy. Phụ ngươi ánh mắt bên trong thương hại càng nặng, nghĩ thầm còn là một kẻ ngu si. Nàng thở dài, đi theo ta. Nói xong đem Mục Trần mang vào trong thôn, để ở. Trong thôn có thêm một cái người xa lạ, nhưng xem ra lại rất hòa thuận, không gây nên cái gì sóng lớn. Lão phu nhân mất cha mất con, cơ khổ một người, chỉ có một khối hoang vu đất ruộng, thuận lý thành trương bị Mục Trần bao hạ xuống. Lão phu nhân thật lòng giáo dục tay chân vụng về Mục Trần. Loại chút giống lúa, năm sau đầu xuân liền có thể thu hoạch, có ăn, người liền có thể tiếp tục sống. Chậm một chút, chậm một chút. Không muốn như vậy gấp, đều là không vội vàng được, từ từ đi, có thể sẽ chỉ chút, nhưng vĩnh viễn sẽ không sai. Mỗi khi nhìn tình cảnh này, đều sẽ đưa tới trong thôn đứa nhỏ cười nhạo. Những này việc cơ bản nhất tình, bọn họ cũng đều biết, nhưng tên trước mắt này so với bọn họ đại nhiều như vậy, lại vẫn cần muốn dạy dỗ. Mục Trần không nói gì, chỉ là yên lặng theo lão phu nhân chỉ thị. Làm ruộng, đốn tuổi, làm cơm, lên núi săn thú, quét sạch vệ sinh, thu thập việc nhà. Hắn vừa bắt đầu biểu hiện rất ít tiếp xúc qua những này, nhưng cũng học được rất nhanh. Rất nhanh, lão phu nhân liền không ở những chuyện nhỏ nhặt này nói nhỏ. Một ngày, Mục Trần ngồi ở ruộng lúa phía trước đống đất trên, lặng lặng nhìn trời chiều nơi xa, dưới chân mạ theo gió trôi nổi, rất là thoải mái. Ngươi thật sự rất thông minh. Lão phu nhân nhẹ giọng nói, nguyên lai ngươi không phải người ngu, ngươi quá thông minh. Mục Trần không có trả lời, chỉ là hơi nhắm hai mắt lại. Ngày nào đó, trong thôn có đứa bé lên núi mất rồi, cha mẹ tìm nửa ngày, người của toàn thôn nâng cây đuốc đều phát động rồi, nhưng ở giữa sườn núi dừng bước. Mục Trần gánh một cái ngủ say như chết hải tử đi xuống, phía sau cóng lấy cung tên, tay phải nhấc theo một con cọp đầu. Không khí không nói ra được yên tĩnh, coi như là trong thôn mạnh mẽ nhất thợ săn, cũng không thể một người một ngựa giết chết một con cọp. Ngươi làm sao giết chết? Có người không nhịn được hỏi. Mục Trần giơ nâng cung tên, hiếm thấy toát ra vẻ tươi cười. Hắn cảm thấy rất thú vị. Thứ này, so với tu đạo còn muốn thú vị rất nhiều. Trồng lúa cũng rất thú vị, vẫn có thể sống sót. Xem hoàng hôn cũng rất thú vị, có thể cảm nhận được vạn vật sinh trưởng biến hóa. Nguyên lai nhân gian rất nhiều chuyện, đều rất là thú vị. Theo thời gian trôi qua, người trong thôn đều lục tục tiếp nhận rồi cái này ngoại lai gia hỏa, xem là chính mình một phần tử. Ngày nào đó, xa xa tiên tông môn đến thu đệ tử. Mục Trần bị các thôn dân chọn đi ra ngoài, bởi vì đây là duy nhất một cái có thể đánh bại hổ gia hỏa, rất nhiều người đều cho rằng hắn trời sinh thần lực. Nhưng mà, cái kia hai tên thần thái ngạo nghệ tiên nhân vẹn vẹn nhìn biết, liền lắc đầu rời đi. Trời sinh phàm cốt, kinh mạch không giống. Tất cả mọi người chút thất vọng. Chỉ có Mục Trần rất là bình tĩnh, không để ý chút nào. Hắn đã sớm biết thân thể của chính mình không thể lại tiếp tục tu hành, mảy may cũng không được. Này chính là vận mệnh. Rất nhanh, lão phu nhân bắt đầu thu xếp cho Mục Trần hôn sự. Tuổi không nhỏ, vốn là nên hảo hảo thành gia. Đến cô nương rất nhiều, thế nhưng cuối cùng Mục Trần đều lắc lắc đầu, cuối cùng tan rã trong không vui. Cuộc sống ngày ngày đang trôi qua. Rốt cục có một ngày, tuổi già lão phu nhân không xong rồi. Nằm ở trên giường bệnh, ánh mắt có chút vẩn đục. Nhìn ngồi ở bên giường Mục Trần, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi." Mục Trần lặng lặng nhìn nàng. Năm đó đem ngươi mang về, cho rằng ngươi là cái kẻ ngu si, liền chỉ là muốn có thể tìm một người nuôi sống ta. Lão phu nhân có chút bi thương, ngươi rất thông minh, nhưng vẫn không có vứt bỏ ta. Mục Trần không nói gì, chỉ là cười nhạt cười. Lão phu nhân đi rồi sau, Mục Trần vẫn là một người, chỉ là trở nên càng thêm trầm mặc. Mặt trời mọc mà lên, mặt trời lặn thì nghỉ. Theo thời gian trôi qua, hắn cũng biến già rồi. Dấu vết tháng năm ở trên mặt của hắn hiện hiện. Hai mai dần dần trở nên hoa râm. Phần lưng có chút lọn gọn. Vẫn cứ lẻ loi hữu quạnh một người. Mục Trần ở bên dòng suối nhỏ, nhìn mình dán mua khuôn mặt, có chút xa lạ. Hay là rất nhiều năm trước, hắn liền nên như vậy bình tĩnh chết đi. Không khí chuyển đến từng cơn sóng gợn. Tần Mục xuất hiện ở chỗ này, sắc mặt nhưng không nói ra được nghiêm trang nghị. Nhìn lão sư dáng dấp, không nhịn được nhẹ giọng nói, "Sư phó." Hắn nhìn ra sư phó bây giờ trạng thái, dù cho không biết nguyên nhân, nhưng vẫn cứ cảm thấy rất là bị thương. Mục Trần nhẹ nhàng gật đầu, "Không cần khổ sở. Vạn vật sống và chết đều là như vậy, tuần hoàn thiên đạo chính là." Tần Mục không hề rời đi. Lưu Anh cũng tới. Nàng đột phá cửa ải xuống còn, thức tỉnh rồi ký ức. Giờ khắc này cũng là không nhịn được viền mắt đỏ chót, quỳ trên mặt đất dập đầu hành lễ. Lại qua mấy năm, Mục Trần càng già rồi. Hắn tuổi thọ tiếp cận khô cạn mức độ, không còn nhiều thời gian. Nhưng hắn còn có một chuyện cuối cùng. Hắn gọi tới Tần Mục Lưu Anh hai người, hướng về tòa này nhân gian miền cực nam đi đến. Nơi đó có một ngọn núi lớn, do một tòa phong thiên đại trận dựng thành. Bên trong ngọn núi lớn giữ lại một vị cực kỳ khủng bố đạo nhân. Hắn thân mặc đạo bào, sắc mặt hờ hững, đứng ở đỉnh núi. Hắn rất mạnh mẽ, bởi vì hắn là hồng hoang ý chí cụ tượng hóa, hoang đạo nhân. Khi nhìn thấy Mục Trần, hắn trầm mặc, sau đó ngạc nhiên, sau đó khiếp sợ. Tự chém, còn có thể sống một năm. Mục Trần phất tay lưu lại hai người, đi đến đỉnh núi, cùng vị kia đạo nhân đứng chung một chỗ, nhìn phía không biết nơi nào. Ngươi, cương đại đạo mặt người sắc phức tạp, ngũ vị tạp trần. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên gặp lưu lạc tới như thế một cái kết cục. Mục Trần cười nhạt nói, việc nhỏ. Đạo nhân thở dài, năm đó ta đưa ngươi ở lại chỗ này, chính là muốn cho ngươi nhìn một chút. Mục Trần nhẹ giọng nói, hồng hoang không ở, nhưng nên còn có một cái tân hồng hoang, nơi này liền không sai, nhưng còn kém ít thứ. Hoang đạo nhân trầm mặc, sau đó nói, muốn cho ta ở đây hóa đạo. Mục Trần gật đầu, tòa này thế giới thực đã được cho rất mạnh mẽ, bởi vì là hắn tự tay sáng chế, đồng thời hòa vào hồng hoang sinh linh tinh khí thần, đem gốc gác tăng cường vô số lần. Nhưng còn chưa đủ, nếu là muốn trưởng thành là hồng hoang lớn như vậy thế giới, còn cần thứ quan trọng hơn. Dựa vào cái gì? Hoang hỏi ngược lại, ngươi hiện tại lại có gì năng lực cùng tư cách để ta hóa đạo? Bằng một cái miệng sao? Vẫn là nói, cũng muốn cùng ta luận đạo. Mục Trần ho khan hai tiếng. Trên núi gió lạnh thấu xương, hắn có chút chút lạnh, khi nghe thấy đối phương nghi vấn sau, càng là có chút hề bại. Hắn đã rất già rồi, thậm chí đã không am hiểu cùng người tranh luận. Đúng đấy, dựa vào cái gì đây? Ngoài ý muốn, Mục Trần xoay người rời đi, đường xuống núi trên nhẹ nhàng tự lẩm bẩm. Dựa vào cái gì đạo tổ muốn hóa đạo a? Dựa vào cái gì các thánh nhân muốn hùng hồn chịu chết? Dựa vào cái gì bọn họ không tiếc đánh gãy hồng hoang rơi vào hỗn độn? Dựa vào cái gì hồng hoang sinh linh không tiếc mạng sống cũng muốn chặn lại vực ngoại ma thần? Dựa vào cái gì ta đồ đệ muốn chết? Dựa vào cái gì thiên đình cùng phương tây muốn liều mạng một trận chiến? Dựa vào cái gì ta muốn tự chém, lại dựa vào cái gì còn muốn cầu người ta nói? Hắn cười cợt, đúng, ngươi nói đúng, đều dựa vào cái gì? Hoang đạo nhân lặng lặng nghe những câu nói này, trước sau quay lưng hắn, hờ hững cứng nhắc trên mặt không biết là hà tâm tình. Hắn đột nhiên nhìn về phía bầu trời, làm Mục Trần đi đến núi chân thời điểm, lại dừng bước lại, có chút xấu não, lại toát ra một chút ý cười. Trên bầu trời lại rơi xuống một cơn mưa, tựa hồ có một vị đạo nhân biến mất ở thiên địa. Mưa to bằng bạc, chen lẫn vô tận hồng hoang linh khí, rót vào đại địa sơn hải, hòa vào trên không, như là một thanh to lớn cây búa, lại lần nữa gõ thế giới này. Ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng, hoang từ bỏ hồng hoang chấp niệm, đem hồng hoang tinh khí thần, khác nào một viên cây linh giống như, mạnh mẽ đập vào tòa này thế giới mới. Mục Trần không quay đầu lại, chỉ là nhẹ giọng nói rằng, ta đạo không cô. Chương 203, vẫn ở. Lại qua mấy tháng, Mục Trần đã thành một vị già lọn khổng lão nhân. Sinh mệnh cuối cùng mấy ngày, hắn đi ra ngoài, đi đến trong thôn, hai tay lung ở bên trong tay áo. Mục Trần ra ra, Mục Trần ra ra, lui tới hải tử hô. Mục thúc chào buổi sáng a. Mục Trần thúc, sáng sớm bên ngoài lạnh, đừng cảm mạo. Mục Trần thúc chào buổi sáng. Lão già đáng chết nhi, sốt ruột đầu thai á ngươi, còn không mau cút đi trở lại. Người nói chuyện là lúc trước yêu thích Mục Trần một cái nữ hải, bây giờ cũng già rồi, cả đời chưa gả. Các thôn dân liên tục chào hỏi. Hiện tại Mục Trần ở trong thôn đã rất có danh vọng cùng địa vị. Bất kể là năm đó làm việc nhà nông lưu loát trình độ, vẫn là đánh chết một con hổ huy hoàng chiến tích, đều không ai có thể vượt qua. Mục Trần cười gật đầu, cùng đối phương từng cái chào hỏi. Chiều dương bay lên, nhìn người trẻ tuổi đi xa bóng lưng, rất là thỏa mãn. Phàm tục một đời, chính là như vậy bình thản, nguyên lai một cái chớp mắt, chính là cả đời. Tuy rằng không có người yêu, cha mẹ, hài tử, một ít thế tục nhân quả, thế nhưng hắn năm đó nhưng đã sớm trải qua, cũng không tiếc nuối. Này thanh thanh thản thản một đời, có tính hay không là đại đạo cho mình bồi thường? Đạo tổ chết rồi, nữ hoa hợp đạo, chuẩn đề tiếp dẫn cũng đã qua đời, cùng thời đại các thần linh lần lượt tàn đi. Sau đó, cũng giờ đến phiên chính mình đi tới. Trường sinh, từ đâu tới cái gì trường sinh, thánh nhân đều có phần cuối, có điều là cầu đạo người đi đường hoặc trường hoặc ngắn thôi. Mục Trần yên lặng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, tang thương trong con ngươi tiết lộ vô tận cảm khái. Không lâu, lang đến rồi một cái nam nhân xa lạ, một mái tóc vàng óng, không nói ra được hùng vĩ. Trong thôn tất cả mọi người đều không nhìn thấy hắn. Đây là cái thế giới này thiên đạo, tựa hồ cũng phải đến cho hắn tiễn đưa. Hoang đạo nhân hóa đạo sau, thành tựu thiên đạo hắn hấp thu phần lớn tinh hoa, thực lực càng là tăng mạnh, đến một cái cực kỳ trình độ khủng bố. Người quên chúng ta hứa hẹn. Nam tử tóc vàng lắc đầu. Mục Trần nằm ở giường bệnh bên trên, con ngươi vẫn đủ, mỉm cười, ta khả năng chờ không đến ngày đó. Tóc vàng nam nhân trầm giọng nói, có thể sống, liền không đáng chết. Ngươi như vậy người, chết rồi quá mức đáng tiếc. Hắn biết rõ, chỉ có Mục Trần muốn sống, liền tự nhiên có thể sống, thậm chí không cần bọn họ hỗ trợ làm những gì, cũng có thể tiếc, vì lẽ đó đều không đáng tiếc. Mục Trần lắc lắc đầu, không có lại nói. Tóc vàng nam nhân trầm mặc, sau đó trầm giọng nói, vô số nguyên hội sau khi, ta sẽ thay ngươi nhìn thế giới này, nhìn có thể không đạt thành chúng ta trong lòng kỳ vọng thế giới. Hồng hoang tàn đi, trung bi gặp có càng mạnh mẽ, kéo dài hồng hoang ý chí tiệm thế giới mới sinh ra. Đến lúc không đó, ta sẽ nói cho các ngươi biết, hồng hoang chư thánh tâm huyết vẫn chưa bổ phí. Nghe vậy, Mục Trần cười cợt, nói rằng, tần mục tiểu tử kia, có thể sẽ là tòa này thiên hạ sinh ra, vị thứ nhất đạo tổ. Thiên đạo trợn mắt khinh bỉ. Thiếu lôi những này, ta có thể không nghe, đừng nghĩ theo ta lôi quan hệ. Mục Trần cười ha ha. Thiên đạo đi rồi. Mục Trần còn lại chính mình một người. Hắn gọi người trong thôn mua một bộ quan tài, to lớn hắc quan, liền đặt ở núi xanh đỉnh núi. Trước người sự, tang lễ, cơ bản đều đã giải quyết, mà hắn cũng thật sự sắp chết rồi. Đối với cái này ký thác hồng hoang hy vọng thế giới, hắn rất chờ mong. Cuối cùng thời kỳ, hắn không muốn để ý tới bất luận người nào, muốn lặng lặng hướng đi nhân sinh chung kết. Còn có 4 ngày. Ngày thứ nhất sáng sớm, Mục Trần đi đến ngoài thôn một chỗ nước tuyển rửa mặt, như dĩ vãng bình thường. Nhưng sau khi tắm xong nhưng không có rời đi, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú chính mình trên mặt hồ bên trong hình chiếu. Rất là, cũng rất xa lạ. Mục Trần nhưng nở nụ cười, trong ánh mắt toát ra một tia nhiều năm chưa từng toát ra trêu tức. Vỗ tay một cái. Nhiều năm như vậy, trốn cái gì đây? Nhiều năm như vậy cũng không dám ra ngoài cùng ta gặp lại, sợ ta còn có hậu chiêu mang đi ngươi. Dứt tiếng, trên mặt nước hình chiếu đột nhiên có thêm chút thần thái, phản phất là sống bình thường, trong đôi mắt hờ hững cùng tang thương biến mất, thay vào đó chính là vô tận đoán độc cùng phẫn nộ. Ngươi muốn chết? Đáng chết, ngươi thằng ngu này, ngươi rốt cục đáng chết. Vô số nguyên hội đạo quả, cùng thành tựu vĩnh hằng cơ hội, lại bị chính ngươi đem phá hủy, ngươi chính là thằng ngu. Ngu xuẩn. Ta sợ cái gì? Ngươi hiện tại một giới thân thể phàm thai, ngươi sẽ chết. Lập tức chết ngay. Ha 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 ha, ngươi vĩnh viễn tiêu diệt không được ta. Trên mặt nước hình chiếu trôi nổi bất định, nhưng vô cùng dữ tợn, không ngừng chửi tới. Thanh Cửu vận mệnh mặt khác hắn, còn chưa chết, hắn còn có ý thức. Thế nhưng hắn nhưng không được không phụ thuộc Mục Trần. Vận mệnh tiện ác hai mặt, đều chết đi, sinh ra mới thật sự là vận mệnh. Đây mới là vận mệnh lựa chọn cuối cùng, hoặc là nói, Mục Trần nhìn một chút bầu trời, phản phất nhìn thấy càng chỗ cao, lẩm bẩm nói, hoặc là nói, đó mới là ban đầu, từ hỗn độn đường xa mà đến vận mệnh sắp xếp cuối cùng kết cục. Mặt nước hình chiếu há mồm liền mắng, thả ngươi nô dám, ngươi chính là cái dừng bút. Mục Trần, dừng bút nói chuyện. Sắt. Nhìn đối phương cái kia một mặt muốn ăn đòn giáng dấp, Mục Trần nhiều năm không có tâm khí lại đi lên. Hắn mắng, ngươi mới là cái dừng bút, ngươi là dừng bút, ngươi là dừng bút. Đàn hồi, thật ấu trí. Ta không nghe. Ngươi muốn chết, sớm một chút đi chết. Ta cũng đàn hồi, ha ha ha. Dừng bút đồ vật. Ngồi ở vị trí cao, có ngồi ở vị trí cao mang pháp. Vị trí thấp, cũng có vị trí thấp mang pháp. Rất hiển nhiên, bọn hắn giờ phút này cùng phố phường hài đồng đẳng cấp không kém là bao nhiêu. Nhưng đột nhiên, Mục Trần che lại miệng, ho sặc sụa, máu tươi liên tục nhỏ đi ra. Nhìn này tình cảnh này, hình chiếu trầm mặc, ánh mắt dần dần thâm thúy lên, mang theo ý cân nhắc. Thật đáng thương, xem ra ngươi thật sự muốn chết, ha. Những năm này, nó vẫn cẩn thận từng ly từng tí một trốn ở Mục Trần thân thể bên trong, không dám xuất hiện. Hắn sợ hãi Mục Trần, là phát ra từ trong xương sợ hãi. Dù cho Mục Trần bây giờ thân thể phàm thai, cũng lại không còn bất kỳ tu vi, phần này sợ hãi đồng dạng tồn tại. Nhưng hiện tại không giống. Hắn rốt cục xác nhận Mục Trần muốn chết. Chờ ngươi chết rồi, bộ thân thể này liền là của ta, ta sẽ một lần nữa đoạt lại thuộc về ta tất cả, bất luận tiêu tốn bao nhiêu năm tháng, cả tòa thiên hạ đều sẽ do ta khống chế. Thân sinh vận mệnh thì lại làm sao? Không có tự chủ ý thức, còn rất nhỏ yếu, ta đến thời điểm thay vào đó, người thắng cuối cùng vẫn là ta. Hắn tùy tiện cười to, không lại sợ hãi, bởi vì hắn thật sự xác thực tin, Mục Trần đến đèn cạn dầu thời điểm. Mục Trần cúi đầu, nhàn nhạt hỏi, tại sao ngươi sẽ không chết đây? Ta đại diện cho vận mệnh đạo quả, cái nào sợ thất bại, nhưng ta vĩnh viễn bất tử. Hả? Như vậy à? Mục Trần cười cợt, trong ánh mắt toát ra một tia ý cười nhàn nhạt, liền phảng phất đang nói, nha, được rồi, rất tốt đẹp. Bóng đen trầm mặc, không thể giải thích được có chút sợ hãi, giận dữ hét, ngươi có ý gì? Bóng đen đắc ý vô cùng, chờ đợi Mục Trần trả lời. Nhưng mà làm người ta bất ngờ chính là, Mục Trần không nói gì, chỉ là đứng dậy, một đường đi bộ, đi đến núi xanh đỉnh núi. Trên đường rơi xuống một chút mưa nhỏ, bốn phía hố đất đều tích đầy nước mưa. Mệt mỏi quá, thật ra rồi, con bà nó, suýt chút nữa đột tử. Tu đạo thật tốt. Hắn thở hổn hển, tìm khối đá tảng ngồi xuống. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đợi rất lâu rồi, một bên vũng nước nhỏ bên trong, bóng đen một lần nữa hiện lên ở bên trong, nó có chút không nhịn được. Mục Trần ngáp một cái, thuận miệng nói, không muốn làm cái gì à, muốn chết, thế nào cũng phải ngắm nhìn phong cảnh chứ, sau đó liền táng ở đây. Vậy ta đây, lão tử là cha ngươi a, còn muốn quản ngươi, ngươi có phải là bị cha tấn cuồng? Bóng đen trầm mặc, tựa hồ cũng có chút sẽ không. Chúng sinh đều có sự tự do của chính mình có thể nói, ở trong mắt ta không phân thiện ác, bây giờ vạn vật vận mệnh đã thành, tại sao muốn xen vào ngươi? Mục Trần trầm mặc biết, lẩm bẩm nói, thế nhưng, ta cảm thấy đến tại đây cái đại khái niệm bên dưới, đều sẽ có một ít tiểu hạn chế, đến bảo đảm càng nhiều người yếu tự do. Nói tiếng người, câu đạo hỏi tiên, từ trước đến giờ chỉ cầu chính mình, đời ta quá quả thật có chút kẻ nhạt, vì lẽ đó chúng ta đánh cuộc đi. Mục Trần hơi nhếch khóe môi lên, nhạt cười nhạt nói, đánh cược ta cuối cùng 3 ngày bắt đầu tu đạo, 3 ngày sau chứng đạo phi thăng, ta thắng ngươi liền thành thật ở lại, ta thua tự nhiên cắt đuổi trở về với cắt đuổi, ngươi muốn như thế nào đều theo ngươi. Nghe vậy, bóng đen trầm mặc, thân thể phàm thai, 3 ngày phi thăng. Ở giới tu hành tới nói, đều là làm người nghe kinh hãi sự tình. Càng khỏi nói ở bây giờ cái này căn cơ từ lâu mở rộng vô số lần tiệm bên trong thế giới mới. Hắn không hoài nghi chút nào đối phương tâm cảnh cùng đối với đạo cảm ngộ. Nhưng vấn đề ở chỗ, bị cái kia vô cùng mạnh mẽ một kiếm tự chém sau khi, đối phương tuyệt đối là đoạn tuyệt đại đạo căn cơ, không cách nào tu đạo, thậm chí còn sẽ bị thiên địa chống cự, tương đương với là triệt để chung kết đại đạo. Đây mới là cái kia một kiếm mạnh mẽ nhất địa phương, chặt đứt qua lại tất cả mọi thứ liên hệ, bao quát đạo quả. Bất kỳ pháp thuật thần thông, đan dược pháp bảo đều không thể bù đắp lại. Mạnh như vận mệnh, đều không thể xoay chuyển chống lại, huống chi là bây giờ sắp chết giả phàm thai Mục Trần. Ta dựa vào cái gì phải đáp ứng ngươi? Hắn hừ lạnh nói. Mục Trần lười biếng nói, ngươi không đáp ứng ta, sau khi ta chết liền gọi người đem ta thi thể đốt, ngươi đến thời điểm đi trong biển tìm cho cốt của ta đi. Thảo. Bóng đen trầm mặc rất lâu, lắc đầu. Dù cho là ngươi, nhưng ta cũng không tin. Mục Trần gật đầu, cười híp mắt nói, chính ta cũng không quá tin, thế nhưng lúc này mới thú vị. Có thể. Đêm đen tàn đi, ban ngày bay lên. Nhân gian vệt ánh nắng đầu tiên soi sáng mà ra. Cá cược bắt đầu rồi. Này hay là liền được cho Mục Trần đời này một lần cuối cùng phạm tục nội đạo. Thế nhưng lần này, rất đặc biệt. Hắn còn có 3 ngày thời gian, mang theo một bộ không cách nào tu hành rách nát thân thể. Nhưng ánh mắt của hắn vô cùng sáng sủa, dàn mua khuôn mặt bên trong tiết lộ mới tinh ánh sáng, như là lần thứ nhất cầu đạo. Ngày thứ nhất, Mục Trần nhắm mắt lại, cảm ngộ thiên địa biến hóa. Từ sáng sớm đến buổi tối, bóng đen vẫn gắt gao quan tâm thiên địa biến hóa, sau một lúc lâu thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên không có bất kỳ khác thường gì, thậm chí không có mảy may linh khí hội tụ đến. Giờ khắc này Mục Trần, như là ngăn cách ở một cái không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài lao tù bên trong, cô đơn đơn, không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu không có linh khí, như vậy liền không thể tu luyện, càng khỏi nói chứng đạo phi thăng. Thời gian mảy may quá khứ, mãi đến tận sáng sớm ngày thứ hai, sắp thực không được, xem ra ta thua. Mục Trần từ loại kia bế quan trạng thái bên trong tỉnh lại, không bao nhiêu tiếc nuối, tựa hồ chỉ là tùy tiện làm cái thử nghiệm, đồng thời đã tiếp thu. Nhưng một lát sau, hắn bắt đầu yên lặng nhìn vô tận bầu trời đêm. Hắn tuổi thọ còn sót lại cuối cùng 24 thời thần, vẻ mặt vẫn cứ rất thông dong, chỉ là méo xệch đầu, nhìn phía trên không, trong ánh mắt tựa hồ có cái gì nghi hoặc. Ngươi đang làm gì thế? Chờ chết sao? Bóng đen ở một bên, nhẹ giọng lạnh lùng chế giễu nói. Mục Trần mỉm cười nói, ta đang muốn hỏi đề. Bóng đen hừ lạnh nói, bây giờ còn có thể có ngươi xem không hiểu vấn đề. Có. Cái gì? Vạn cổ kỷ nguyên tới nay, trên thực tế sở hữu người tu đạo, cuối cùng đều là đang suy tư này ba cái vấn đề đi. Mục Trần duỗi ra ba cái đầu ngón tay, nhẹ giọng nói, ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi đâu? Mục Trần sắc mặt trở nên hơi nghi hoặc, nghiêm túc nói, thật sự thật là khó. Gió nhẹ thổi đến, Mục Trần quần áo hơi bồng bềnh, lông mày cau lại. Ở hắn đi đến dưới chân núi ngọn núi nhỏ kia thốt lúc, vị lão phụ kia người liền hỏi gần như vấn đề. Mục Trần lúc đó nghĩ đến rất lâu, không biết được làm sao trả lời, liền cảm giác mình nên dừng lại. Vạn vật vấn đề vận mệnh đưa ra đáp án, hóa thành vạn vật vận mệnh. Như vậy chỉ còn dư lại tự vấn đề của ta. Đây chính là cầu đạo cuối cùng ba cái trung cực vấn đề. Chúng sinh đều không có đưa ra đáp án. Đời này cuối cùng lịch trình, nghĩ đến chính là muốn cho hắn rõ ràng vấn đề này. Nhưng rất đáng tiếc, mãi đến tận hiện tại, tuổi thọ chung kết, hắn nhìn vô tận tinh không, vẫn không có nghĩ thông suốt. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta lại muốn đi đâu? Bóng đen trầm mặc, không nói gì thêm. Mục Trần liền như vậy lặng lặng suy nghĩ này ba cái vấn đề, bất chi bất giác, ngày thứ hai liền quá khứ. Ngày thứ ba cũng tới. Câu đạo quá trình, vô tận 5 tháng cũng không đủ, huống chi này chỉ là 3 ngày. Ngày cuối cùng, từ sáng sớm đến buổi tối, như là đã từng vượt qua mỗi một ngày, bình tĩnh mà lại tự nhiên. Cuối cùng đêm đen rốt cục đến. Thương khung bên trên, sao lốm đốm đầy trời. Mục Trần quên cá cược, cũng quên cái gì ngộ đạo, chỉ là ở tử vong phần cuối, ngơ ngác nhìn tinh không, chăm chú nghĩ này ba cái cầu đạo trung cực vấn đề. Rất đáng tiếc, không có thời gian. Mục Trần lần thứ nhất cảm thấy đến thời gian như thế không đủ dùng. Một lúc lâu, cái này cô đơn mà lại cô đơn lão nhân chậm rãi đưa tay ra, cánh tay run rẩy, muốn đi chạm đến cái kia vô tận thương khung. Hắn vẻ mặt rất bình tĩnh, thế nhưng hắn cũng không biết, nước mắt chậm rãi từ hốc mắt của hắn bên trong tràn ra. Đạo vô bờ. Hắn lúc này, liền thật sự như là một cái nhất là nhỏ bé run rế, muốn bay hướng thiên ở ngoài, truy tìm thế giới chân tướng. Nay một đời, này vô số nguyên hội, này vạn trượng hồng trần, này dài lâu tu đạo cuộc đời, chỉ còn dư lại cuối cùng một ngày, thời khắc cuối cùng. Hắn cảm thấy thôi, nếu là không nghĩ ra này ba cái vấn đề đáp án, liền quá mức tiến lối. Lại như năm đó ở cái kia truy tìm cực điểm trên đường cầu đạo, vô tận cô độc trên đường nói tới câu nói kia. Phía trước còn có đạo hữu. Lúc đó cũng không có người trả lời hắn, bởi vì hắn quá mạnh mẽ, mạnh đến thiên địa cực đoan, không người nào có thể đuổi tới bước chân của hắn. Lần này, lại không có bất luận cái gì đạo pháp tu vi Mục Trần lại một lần nữa, không nhịn được nói: "Xin hỏi, còn có đạo hữu?" Không khí hoàn toàn yên tĩnh. Mục Trần chậm rãi nhắm mắt lại, làm như muốn triệt để ngủ. Ngay lập tức, vận mệnh mà khác, cái kia cùng Mục Trần hòa làm một thể bóng đen, trợn mắt ngất ngụm, liền nhìn thấy liền hắn đều không thể ngôn ngữ mà tâm thần chấn động một màn, cũng là ngàn vạn năm qua tối không thể nào hiểu được một màn. Mục Trần phía sau, hào quang đột nhiên thả, từng vị bóng người hiện lên, lần lượt gạt ra, hoặc đứng, hoặc ngồi xổm xuống, hoặc hai tay hoàn ngực, hoặc mỉm cười, hoặc trầm mặc. Phảng phất vẫn làm bạn hắn, chưa bao giờ rời khỏi. Kỳ Viêm cùng Ngao Thiên cười nói: "Chủ nhân, chúng ta ở." Dương Tiễn trên người mặc chiến giáp, tay cầm trường đao, cười nói: "Sư phó, ở." Ba Phượng mỉm cười nói: "Sư phó, chúng ta ở." Tiểu Thập mỉm cười nói: "Ở." Hậu Nghệ nói rằng: "Sư phó, ở." Khoa Phụ gãi đầu một cái: "Ta ở." Nộ Không gật đầu nói: "Ta cũng ở." Tần Mục cười ha hà nói: "Sư phó." Lưu Anh khom lưng chắp tay: "Vĩnh viễn ở." Quảng Thành Tử giả vờ thở dài: "Còn phải ta cùng ngươi, ai?" Văn Đạo Nhân ngẩng lên cái kiêu ngạo kiểu cằm nhỏ, nói: "Đều ở, đi về phía trước chính là Cửu Vĩ Hồ, Hồng Vân, Tiểu Bắc Đèn, Tam Thánh Mẫu, Quy Đạo Nhân, chờ chút tất cả, này dài lâu tu đạo cuộc đời gặp tất cả mọi người, có biển vô tận sinh linh đều tụ tập cùng một chỗ, cười vui vẻ. Càng xa xăm, Thiên Đình, Phương Tây, Địa Phủ, vô số thánh linh đều đứng ở Mục Trần phía sau." Hạo Thiên cười nói: "Tiền bối, đại đạo đồng hành." Nữ Hoa gật đầu. Tam Thanh vuốt râu mỉm cười. Tây Phương Nhị Thánh Pháp Thiên Tướng Địa, yên lặng đứng ở màn trời xa xăm nhất. Hậu Thổ xuất hiện ở Mục Trần bên cạnh, giắt hắn tay, mềm nhẹ nói: "Về phía trước tiếp tục đi, ta vẫn ở." Cả người bụi đất bào ông lão, đứng ở xa xăm nhất, ý cười dịu dàng nhìn tình cảnh này. Mục Trần không quay đầu lại, không dám quay đầu lại, lệ rơi đầy mặt, lại cuối cùng yên lặng lau khô nước mắt. Hắn chậm rãi đứng dậy. Vô tận linh khí từ trong cơ thể hắn tản ra. Cả người bay về phía cái kia phía xa trong trời sao. Bóng ánh cầu vồng xua tan cái kia dài lâu mà cô độc đêm đen. Trời đã sáng. Chương 204, không biết con đường. Mênh mông thương khung, vô tận tinh không, 3000 thế giới. Mục Trần tựa hồ triệt để thoát ly ràng buộc rồi, rời đi chính mình sáng tạo tiểu thế giới, hướng về càng chỗ cao bay đi. Cái kia giàn mua thân thể đã đến cực hạn, chậm rãi rơi dụng, hóa thành bụi trần, nhưng ngay lập tức, mới tinh, thần kỳ, một vệt màu trắng óng ánh linh thể xuất hiện. Ngơ ngợ chỉ thấy một thân phiêu giật trắng như tuyết trường bào tại người. 3 ngày ngộ đạo, một niệm phi thăng, từ đó không bị ràng buộc, siêu thoát tự tại. Nhìn tình cảnh này, bóng đen kia sắc mặt mờ mịt, hắn cùng Mục Trần liên hệ, phảng phất vào đúng lúc này triệt để chặt đứt. Hắn thành một cái độc lập cá thể, đồng thời cũng dần dần có diện mạo của chính mình, là một cái có tàn nhang người trẻ tuổi. Đây là xảy ra chuyện gì? Vậy ta đây. Nó nhìn trên bầu trời cái kia nhỏ như hạt cải Mục Trần, đột nhiên giống to lên, không thể giải thích được khủng hoảng. Đối phương rời đi, nhưng không có mang tới hắn, bọn họ vốn là nhưng là một thể, hiện tại lại tựa hồ như không phải. Vô tận 5 tháng tới nay, đối phương rõ ràng đều mang theo hắn. Thời đại thay đổi, chúng sinh tự do, đạo ở dưới chân. Mục Trần tiêu sái nở nụ cười, cười to nói: "Làm chuyện ngươi muốn làm, bằng hữu." "Bằng hữu?" Người trẻ tuổi sửng sốt, đứng ngây ra ở tại chỗ. Mục Trần thu hồi ánh mắt, cười to, bay về phía càng cao hơn, càng xa xăm. To lớn luyện võ trên này, bàn cổ tàn hồn vẫn còn ở đó. Chỉ là giờ khắc này, khắc nào sán lạn pháo hoa, chậm rãi thiêu đốt. Hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn một thân trắng như tuyết trường bào Mục Trần xuất hiện. Rốt cục đến loại cảnh giới này sao? Bàn cổ nói rằng. Mục Trần từ đằng xa đi tới, mỉm cười nói: "Lực chi đại đạo, hóa ra là như vậy. Lúc tới thiên địa đều đồng lực. Sức mạnh của chúng sinh hội tụ, từ trong cơ thể mà lên, trợ hắn đặt chân đã từng không có quá cảnh giới. Không phải tự thân sức mạnh mạnh mẽ, mà là chiều không gian biến hóa. Từ một cái tiểu nhân, biến thành trong hỗn độn người khổng lồ. Một niệm sau khi phi thăng, hắn thành công bước ra hồng hoang chúng sinh chưa từng có người bước ra bước đi kia, đi đến cùng bản cổ tương đồng thậm chí càng thêm phiêu miệu cấp bậc. Nguyên lai thánh nhân bên trên cũng có thiên địa mới. Đạo hữu đi chậm." Mục Trần mỉm cười nói, nhưng còn có sự muốn dặn dò. Bản cổ hờ hững nhìn phía phương xa, chấm mắt biết, lạnh nhạt nói: "Ngươi ba cái kia vấn đề muốn rõ chưa?" Mục Trần lắc đầu, còn kém một chút. Ta sinh ở hỗn độn, chết vào hỗn độn, nhưng cũng có chút nghi hoặc. Bản cổ toát ra một cái mỉm cười, đã như vậy, xin mời ngươi tiếp tục đi, đi càng cao hơn càng xa hơn, thay ta tìm cái kia một cái chân chính đáp án. Được. Mục Trần khom lưng chắp tay. Bàn cổ tàn hồn cũng thuận theo triệt để tan thành mây khói. Rất nhiều năm sau, một chỗ nơi núi rừng sâu xa nơi ẩn cư, chính trực sáng sớm, Lưu Anh ở bên trong phòng, trên mặt mang theo dịu dàng ý cười. Tần Mộ khoanh chân ngồi ở càng xa xăm dưới tảng cây hoẹ, trước mặt có một tấm đơn sơ bản, trên tay nắm một bản sách cổ, chính đang đi học, gió nhẹ nhẹ lay động vào áo. Một cái bệnh tóc tiểu cô nương ở trong sân chơi đùa. Một trận gió nhẹ lướt qua, mang đến ấm áp. Tần Mộ ngẩng đầu lên, nhưng không có phát hiện bất kỳ tung tích nào, vì vậy tiếp tục túi đầu đọc sách. Rất lâu, Tần Mộ gọi tiểu cô nương, ngẩng đầu lên, mỉm cười nói: "Thư xem thế nào rồi?" Tiểu cô nương yếu ớt nói: "Nhìn." "Nhìn bao nhiêu?" "Nhìn một điểm." "Hả?" Một chút nhỏ liền móng tay một chút nhỏ. "Vậy ta thi ngươi." Tần Mục trầm tư, nói rằng: "Ngươi cảm thấy đến nho ra nhiều như vậy học vấn, cuối cùng là cái gì đây?" Tiểu cô nương sắc mặt một khổ, nghĩ thầm căn bản giá nghe không hiểu, mới vừa nhấc mở mắt, đột nhiên, tay nhỏ xoa xoa con mắt, dùng sức trừng lớn. Một cái trắng như tuyết trường bào nam tử liền đứng ở dưới tàng cây hoẹ, cha hắn phía sau, không lưng cúi người, nhìn cha hắn đang xem thư tịch, trên mặt mang theo ý cười. Đột nhiên, người kia cười híp mắt ngẩng đầu lên, hướng về nàng làm một cái suỵt thủ thế. Tiểu cô nương không thể giải thích được sinh ra thân cận tâm ý, nhếch môi, lộ ra hai viên răng nanh nhỏ, dùng sức gật đầu. Tần Mục hiếu kỳ nói: "Làm sao?" Mục Trần mỉm cười mở miệng, rất là ngắn gọn. Tiểu cô nương không xác định nói, cầm được lên. Cầm được lên cái gì? Chính là cầm được lên a. Tần Mục vẻ mặt như thường. Thích nhà. Tiểu cô nương lén lút liếc nhìn Mục Trần cầu hình, hoàn toàn tự tin, thả xuống được. Tần Mục hỏi lại. Đạo gia. Mục Trần mỉm cười nói, nhìn thoáng được. Tiểu cô nương con mắt đều nheo lại đến rồi, hài lòng nói rằng, nhìn thoáng được. Tần Mục ánh mắt có chút biến hóa rất nhỏ, lập tức nhẹ giọng nói. Vạn sự đều có chung kết. Trên đời vạn sự có thể đều có đáp án. Nếu là không có, như vậy chúng ta tu đạo một đời có gì ý nghĩa? Tiểu cô nương xem hướng về phía trước. Cái kia trắng như tuyết trường bào nam tử mỉm cười mở miệng. Tiểu cô nương từng chữ từng câu, chậm rãi nói rằng, vạn vật đại đạo cũng không thể có cái gọi là tiêu chuẩn đáp án, nhưng đáng quý nhưng là cầu đạo bản thân, là chúng ta đối với những người căn bản vấn đề suy nghĩ trước sau nằm ở đi học trong quá trình, là trên con đường này phong cảnh cùng cảm ngộ, kết cục đều không quan trọng. Tần Mục hơi hé miệng, không biết vì sao không có lại đặt câu hỏi. Cha. Tiểu cô nương có chút sợ sệt. Tần Mục toát ra vẻ tươi cười, chơi đi. Tiểu cô nương nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Tần Mục nhưng không có quay đầu, chỉ là yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, như là rất nhiều năm trước tuổi nhỏ cầu đạo lúc như vậy trầm mặc. Lão sư, hắn nhẹ giọng dò hỏi, ta ở. Mục Trần cười khẽ, Tần Mục vẫn là nghe không tới. Hắn ở nhìn phía xa. Rất nhiều năm trước, sư phó khí tức ở ngày ấy ban ngày đến một khắc đó liền hoàn toàn biến mất. Thế nhưng ngày hôm nay hắn lại trở về, không thể giải thích được, một luồng bi thương ý vị truyền đến. Sư phó đã tới. Tần Mục lẩm bẩm nói, viền mắt có một chút hồng. Lưu Anh cúi đầu, thần sắc bình tĩnh. Sư phó người như vậy, làm sao sẽ chết, khẳng định chỉ là đi tới chỗ xa hơn, sau đó còn có thể gặp lại. Nghe vậy, Tần Mục khẽ ừ một tiếng, xem hướng thiên không, cười nói: "Sư phó, rảnh rỗi nhớ về ăn bữa cơm." Gió nhẹ lên, dâng tới thiên ngoại. Liên bang, biển vô tận. Ở rất nhiều năm trước liền trở thành chúng sinh hành hương khu vực. Bây giờ cấm chế đã mở, người đến người đi, pháo hoa cường thịnh. Vô tận năm tháng bên trong, một vị đạo nhân lặng lặng đứng ở vân hải bên trên, bảo vệ thế gian này. Rất nhiều năm trước, có một người đạp phá hư không, muốn đi vì là chúng sinh tìm kiếm phá giải vận mệnh cơ hội. Đến nay không về. Đạo nhân biết hắn đã thành công, nhưng lại không biết hắn có hay không còn sống sót. Ngay hôm đó, đạo nhân thở dài, đem tầm mắt quét hướng về phía dưới. Hồ nước nhỏ nơi, hội tụ vô số cầu đạo phàm nhân, tay cầm camera, phóng tầm mắt tới Vân Hải. Chỉ chốc lát, nhỏ bé ầm ĩ tiếng cãi vã vang lên. Ngươi người này có hay không tố chất, chen ngang không nói, năm cái cần câu còn muốn câu cá. Ngươi làm đây là địa phương nào? Ngươi quản ta câu cá mắc mớ gì tới ngươi? Quảng Thành Tử lắc lắc đầu, nghĩ thầm chính mình cũng nhanh thành nhân viên quản lý. Chậm rãi cúi đầu. Một cái nam tử khoanh chân ngồi ở hồ nước nơi, cầm trong tay một cái từ lâu rách nát cần câu, cùng phía sau mọi người tức giận mắng, khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chỉ chốc lát thì có người đem hắn oanh đi rồi. Quảng Thành Tử chỉ là ngơ ngác nhìn tình cảnh này, không thể tưởng tượng nổi. Một lát sau, hắn phản ứng lại, thần niệm quét qua, người kia nhưng phảng phất bỗng dưng biến mất, cũng không gặp lại. Quảng Thành Tử tìm kiếm rất lâu, nhưng không có phát hiện bất kỳ hình bóng, chỉ là yên lặng than nhẹ. Quá ít ngày. Buổi tối, hắn đi đến yên tĩnh hồ nước nhỏ bên, nhìn phía phương xa, ánh trăng như nước, lạ kỳ yên tĩnh. Tản bộ a. Một đạo mang theo ý cười quen thuộc tảng âm vang lên. Quảng Thành Tử bỗng nhiên quay đầu, liền nhìn thấy cái kia đầy mặt ý cười ra hỏa, liền lười biếng ngồi ở cạnh đầm nước, một tay chống cằm, yên lặng câu cá. Con tưởng rằng ngươi chết rồi đây. Quảng Thành Tử cười to, một quyền đánh ra, nhưng lại chọc tới. Mục Trần ý cười dịu dàng ngồi ở chỗ đó, áo bào trắng như tuyết. Quảng Thành Tử hơi thay đổi sắc mặt, ngươi. Mục Trần hai tay lung tụ, thở dài nói, gặp phải điểm vấn đề. Vấn đề gì? Không cẩn thận cảnh giới vượt quá lớn, bên trên đại đạo, chuẩn thánh là pha không được phòng thủ. Ngu ngốc. Quảng Thành Tử đặt mông ngồi ở bên cạnh, không thể giải thích được ung dung không ít. Ngươi thành công đúng không? Vậy chúng ta khi nào về Hồng Hoang? Mục Trần lặng lặng nhìn hồ nước, mỉm cười nói, nhanh hơn, chờ ta tìm tới Hồng Hoang vị trí. Vậy là được, đừng lại đột nhiên không gặp. Ha ha ha. Sẽ không, ta vẫn ở. Vậy thì tốt, đúng rồi, những năm này, linh khí hội tụ quá nhanh, thật sự có mấy cái tu đạo hạt giống tốt, có nghĩ đến biển vô tận cầu đạo, ta không phản ứng. Như vậy a? Ở xa xôi tinh vực ở ngoài, lại phát hiện tân quốc gia, rất mạnh, linh khí thức tỉnh rất lợi hại, vì lẽ đó liên bang cùng thiên lang quốc sợ đến không được, mau mau kết minh. Ha ha. Lý Nhiễm vẫn còn, chỉ là bản nguyên đã lão, hóa hình, cái kia viên to lớn nhất cổ thụ chính là nó. Ta sẽ đi gặp xem. Gần nhất liên bang xuất hiện mấy cái quái thai, nói cái gì khoa học kỹ thuật tu tiên, kỳ kỳ quái quái, không làm sao nhìn, nhưng vẫn có thích hợp địa phương. Đúng rồi, có chút trí tuệ nhân tạo cũng có chính mình ý thức, ta có thể thấy, nhưng bọn họ không thấy được, sau đó nên ra chút nhiễu loạn, nhưng cũng không phải rất trọng yếu, vạn vật có linh hoạt có thể. Còn có, kẻ nhạt thời điểm ta nghiên cứu một bộ công pháp, uy lực cực lớn. Quảng Thanh Tử lại nhải, mặt mày hớn hở, hắn đã rất nhiều năm không có như vậy, nhưng giờ khắc này nhưng không nói ra được hài lòng. Mục Trần câu được câu không tiếp theo nói, ở ánh trăng chiếu dọi xuống, thân hình càng thêm phiêu miểu hư huyễn, khỏe miệng trước sau mang theo ý cười nhạt nhạt. Mãi đến tận đêm khuya, chờ chúng ta trở lại Hồng Hoang, giết về, đến thời điểm. Quảng Thanh Tử cười ha ha, quay đầu muốn đập vỗ một cái bả vai của đối phương, nhưng vỗ cái không. Hắn sửng sốt, tiến tính cạnh đầm nước, chỉ có một cái cần câu lẻ loi thả ở nơi đó, tĩnh mịch một mảnh. Quảng Thanh Tử gãi đầu một cái, thở dài. Quá khứ tương lai, hỗn độn Hồng Hoang, dòng sông thời gian. Mục Trần từng bước một đi qua, xem qua, cuối cùng một mình rời đi, đi đến tinh không chỗ cao nhất. Quần áo vi phiêu, tóc dài theo cuồng phong mùa tung. Cuối cùng trên đường, hắn quyết định muốn một thân một mình, rơi vào hỗn độn tìm kiếm Hồng Hoang vị trí. Hắn muốn đi truy tầm đã từng bạn cũ, bất luận là năm, vạn năm, vạn vạn năm. Mà ở cái kia vô tận trên đường, hắn càng muốn thay chúng sinh đi tìm cầu đạo đáp án. Mục Trần chậm rãi thu hồi nhân gian ánh mắt, quay đầu, đối mặt phía trước cái kia bóng đêm vô tận mà cô độc con đường, trong ánh mắt lại không có bất luận cái gì sợ hãi khiếp đảm. Chúng sinh bạn ta đồng hành. Mục Trần mỉm cười. Phía sau, từng đạo hóng ánh cầu vồng ở hỗn độn trong bóng tối lắt thành một vệt ánh sáng kiểu, rọi sáng không biết tiến lên con đường. Mục Trần bước lên cầu dài, đi lên, cuối cùng liếc mắt nhìn nhân gian. Gặp lại. Toàn văn xong.